Chương 887, trước thiên đại thần thông, chiến lược. Chương 887, trước thiên đại thần thông, chiến lược. Cũng không biết Thanh Huyền lần bế quan này có thuận lợi hay không. Hy vọng đừng ra cái gì sai lầm a. Ngẩng đầu nhìn trên không trung tất cả dị tượng đầu nguồn, Diệp Thanh Sương trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Diệp Thanh Huyền lần bế quan này náo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa kéo dài thời gian vừa dài, khó tránh khỏi sẽ khiến Diệp Thanh Sương sinh lòng lo lắng. Nhìn xem lo lắng Diệp Thanh Sương, một bên Diệp Thanh Anh kéo Diệp Thanh Sương cánh tay an ủi, "Chị dâu ngươi cứ yên tâm đi, ta đại ca khẳng định không có chuyện gì." Một bên Diệp Mẫu cũng chậm rãi đi lên trước nắm chặt Diệp Thanh Sương tay, cùng nhau an ủi, "Thanh Sương, Huyền Nhi không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi." Lời tuy như thế, nhưng Diệp Mẫu cùng Diệp Thanh Huyền muội muội Diệp Thanh Sương nhìn về phía trên không trung trong ánh mắt, đồng dạng có khó mà che giấu lo lắng. Cách đó không xa, Diệp Thanh Huyền đệ đệ Diệp Thanh Ngạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự ở một bên có chút vội vàng sao động đi qua đi lại. Thấy không khí có chút nặng nề, khoảng cách Diệp Mẫu cách đó không xa, Diệp phụ ra vẻ nhẹ nhõm khoát tay áo nói, "Thanh Huyền tiểu tử thúi này lợi hại đây, các ngươi không cần lo lắng cho hắn." Nói nhẹ nhõm, nhưng Diệp phụ ánh mắt đồng dạng tập trung vào Diệp Thanh Huyền vị trí chưa từng rời. Nghe được mọi người chung quanh an ủi, Diệp Thanh Sương trên mặt miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười. "Ừm, ta cũng tin tưởng Thanh Huyền sẽ không có chuyện gì." Nói xong, Diệp Thanh Sương vẫn như cũng là mắt không chớp nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Huyền vị trí, trong lòng âm thầm nói nhỏ, chỉ chớp mắt khoảng cách phi thăng hỗn độn đại lục đã qua gần 90 vạn năm năm tháng. "Thanh Huyền, ngươi đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể xuất quan? Hy vọng ngươi lần này bế quan hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi a. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không giống như trước ngươi bế quan chỗ sẽ sinh ra cảnh tượng a." Tại hỗn độn đại lục tu hành 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Diệp Thanh Sương tu vi rốt cục tại trước đây không lâu đã tăng lên tới tiên vương cảnh. Mà Diệp phụ, Diệp mẫu, Diệp Thanh Anh, Diệp Thanh Nạo, Diệp Thanh Tiêu cùng Diệp Thanh Huyền không ít dưới trướng, bây giờ đều đã tuần tự đột phá tới tiên quân cảnh, hơn nữa nhân số cũng không phải số ít. Cái này nếu là tại địa huyền giới, cơ hội là không dám tưởng tượng chuyện. Tại hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới bên trong, bình thường tiên quân, tiên vương, vị nào không phải trải qua mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm tôi luyện, cuối cùng mới may mắn đột phá thành công. Mà tại phi thăng hỗn độn đại lục về sau, Diệp Thanh Huyền thân nhân cùng một đám dưới trướng, ngắn ngủi không đến trăm vạn năm tuế nguyện, liền đã tuần tự đột phá tiên quân cảnh, thậm chí là tiên vương cảnh. Cái này tu hành tốc độ tại hỗn độn đại lục bên trong mặc dù chỉ có thể coi là trung quy trung cụ, tạm thời còn không đạt được đỉnh tiêm tiên tiêu cánh cửa, nhưng tương tự cũng đã siêu việt hỗn độn đại lục bên trong hơn 9 thành tu sĩ. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, ở trong đó tất nhiên cùng hỗn độn đại lục cực kỳ ưu việt ngộ đạo hoàn cảnh có quan hệ, nhưng cũng không thể rời bỏ đám người đi theo Diệp Thanh Huyền phi thăng lúc bị hỗn độn đại lục phi thăng chùm sáng tẩy lễ mang tới các phương diện thuế biến. Mà cái này một điểm cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Dù sao tẩy lễ bọn hắn phi thăng chùm sáng là từ Diệp Thanh Huyền phi thăng chùm sáng bên trong phân hóa mà đến, mang tới thuế biến hiệu quả, tự nhiên cũng muốn viễn siêu bọn hắn tự thân tu vi có khả năng kích phát phi thăng chùm sáng. Ngay tại một đám người tại trong đạo trường là Diệp Thanh Huyền lo lắng thời điểm. "Oanh! Oanh! Oanh!" Nương theo lấy liên tiếp to lớn tiếng ầm ầm vang vọng đất trời ở giữa, Diệp Thanh Huyền biến thành treo móc ở trên không trung nơi cực sâu phương kia khổng lồ thế giới. Chỗ tản ra đại đạo thần hoa, cùng chiếu rọi ra rất nhiều thiên tượng, bắt đầu biến hỗn loạn không chịu nổi, sáng tối chập chờn. Ngay sau đó, không chờ đám người kịp phản ứng, Diệp Thanh Huyền biến thành phương này khổng lồ thế giới bỗng nhiên bắt đầu hướng phía nội bộ đổ sụp. Phương thế giới này bên trong chỗ gánh chịu rất nhiều đại đạo pháp tắc cân bằng bị đánh phá, đụng vào nhau ở giữa khơi dậy kịch liệt đại đạo hoành minh cùng chấn động. "Ông, ông, ông." "Oeng." "Ầm ầm." "Thanh Huyền, lấy ngươi bây giờ tu vi, nhất định sẽ không có chuyện gì." Nhìn xem không trung chỗ sâu to lớn như vậy biến cố, Diệp Thanh Sương vẻ mặt biến đổi, khẩn trương tới theo bản năng cắn miệng môi dưới. Trên mặt trải rộng khẩn trương, vẻ lo lắng. Mà Diệp Thanh Sương bên cạnh Diệp phụ, Diệp mẫu, cùng Diệp Thanh Anh, Diệp Thanh Ngạo, bao quát trong đạo trường cái khác một đám tu sĩ, lúc này đều ánh mắt lo lắng, nóng nảy nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Huyền biến thành phương kia thế giới. "Công tử, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." "Thanh chủ đại nhân, ta còn muốn một mực đi theo ngươi, cường đại như ngươi nhất định sẽ không dễ dàng như thế ngã xuống." "Phúc tổ, lão nhân gia người nhất định không nên gặp chuyện xấu a." Theo thời gian trôi qua, thế giới đổ sụp sinh ra đại đạo cực quang, cùng các loại lực lượng hủy diệt, đã khiến trong đạo trường đám người thấy không rõ trên không trung cảnh tượng chân thực. Mà tại đạo trường không trung nơi cực sâu, Diệp Thanh Huyền nguyên bản biến thành phương kia khổng lồ thế giới đã thình lình biến mất. Thay vào đó, là một tôn cực kỳ to lớn, ngay tại tái tạo ngưng tụ thân thể, tựa như giữa thiên địa đang sinh ra một tôn thần thánh đồng dạng. Đáng tiếc, cuối cùng sơ bộ dung hợp đại đạo pháp tắc vẹn vẹn chỉ có 21 đầu, tại dung hợp thứ 22 đầu lúc quá mức đội vàng sao động dẫn đến thế giới sụp đổ, cuối cùng thất bại. Tại Diệp Thanh Huyền ý thức từ đại đạo pháp tắc bên trong trở về sau, Diệp Thanh Huyền thân thể tái tạo ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chỉ chớp mắt thân thể liền đã hoàn toàn ngưng thực. Ngay sau đó nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, Diệp Thanh Huyền tái tạo về sau cực kỳ thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến cùng lúc trước đồng dạng mới dừng lại. Cảm ứng được trong cơ thể mình đã ngưng tụ ra một cái đại thần thông là ấn, Diệp Thanh Huyền có chút tiếc hận lắc đầu. Nếu không phải thời gian khẩn trương thái quá, thời gian còn lại đã không thể tiếp tục bế quan tu luyện. Ta khai sáng đại thần thông, tuyệt đối sẽ không ngừng chân ở đây. Như loại này Diệp Thanh Huyền chính mình khai sáng ra đại thần thông, sẽ ở thể nội lưu lại một cái đại thần thông là ấn. Loại đại thần thông này, tại hỗn độn đại lục bên trong cũng có thể coi là thánh cảnh tu sĩ người trước thiên đại thần thông. Không chỉ là hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc, ngay cả hỗn độn đại lục đại đạo dựng dục các loại hỗn độn sinh vật bên trong, tại thai nghén quá trình, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có nhất định xác suất có thể diễn hóa xuất trước thiên đại thần thông. Chỉ có điều không phải hỗn độn đại lục thiên địa tự nhiên dựng dục sinh linh, trước thiên đại thần thông cần tự hành lĩnh hội, khai sáng. Mà bị hỗn độn đại lục thiên địa tự nhiên dựng dục ra hỗn độn sinh vật, thì là sẽ có nhất định xác suất tại thể nội diễn hóa xuất một phương trước thiên đại thần thông. Đồng dạng nắm giữ trước thiên đại thần thông hỗn độn sinh vật, thực lực đều sẽ viễn siêu bình thường hỗn độn sinh vật. Nếu như Diệp Thanh Huyền trước đó trấn áp tôn này hỗn độn cự thú nắm giữ trước thiên đại thần thông, Diệp Thanh Huyền thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp lại đối phương. Chỉ có điều, có thể có được trước thiên đại thần thông hỗn độn cự thú cũng là mười phần hi hữu. Diệp Thanh Huyền mới vào hỗn độn đại lục, vận khí còn không đến mức như vậy chênh lệch. Hỗn độn đại lục các đại trong chủng tộc, chân chính có ngộ tính, lại có thể chịu được kiên nhẫn khai sáng ra độc thuộc về mình trước thiên đại thần thông thánh cảnh cường giả. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng tương tự cũng không tính được quá ít. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dung hợp vị trí, hai vị đếm được đại đạo pháp tắc khai sáng ra trước thiên đại thần thông, tại thánh cảnh cường giả bên trong vẫn tương đối thường gặp. Nhưng nếu như là loại kia khai sáng ra dung hợp ba chữ số trở lên đại đạo pháp tắc trước thiên đại thần thông thánh cảnh cường giả, liền xem như tại hỗn độn đại lục đông đảo thánh cảnh cường giả bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt. Lúc này Diệp Thanh Huyền cũng bất quá mới khó khăn lắm tại hỗn nguyên thánh cảnh trong hàng ngũ đứng vững bước chân mà thôi. Cảm ứng đến trong cơ thể mình cái kia đạo đại thần thông là ấn, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu là lấy thế giới đại đạo pháp tắc làm căn cơ khai sáng ra đại thần thông, liền xưng là giới a. Loại này từ thánh cảnh tu sĩ khai sáng ra trước thiên đại thần thông, cũng sẽ không nếu như hắn đại thần thông truyền thừa như thế bị cực hạn vu mỗ một chủng loại hình. Trước đây thiên đại thần thông bị thánh cảnh tu sĩ khai sáng ra tới quá trình, thánh cảnh tu sĩ liền đã hiểu rõ một chút rất nhiều đại đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp chỗ diễn hóa xuất huyền ảo biến hóa. Coi như không cách nào trưởng khống trong đó toàn bộ biến hóa, ít ra cũng biết trưởng khống đại đạo huyền ảo các loại biến hóa hai thành trở lên. Bởi vì nếu như đối tự thân sắp khai sáng trước thiên đại thần thông các loại đại đạo huyền ảo biến hóa trưởng khống thấp hơn hai thành, thánh cảnh tu sĩ là không thể nào ngưng tụ khai sáng ra tự thân trước thiên đại thần thông. Chỉ có tại nắm trong tay tự thân rất nhiều đại đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp về sau nhất định cấp độ đại đạo huyền ảo biến hóa. Loại tình huống này, thánh cảnh tu sĩ khả năng tại thể nội ngưng tụ ra một đạo trước thiên đại thần thông là ấn, làm được nhất niệm kích phát tự thân trước thiên đại thần thông. Hơn nữa nương theo lấy thánh cảnh tu sĩ ý niệm, trước thiên đại thần thông hội diễn hóa ra khác biệt đại đạo huyền ảo, tùy theo thể hiện ra hoàn toàn khác biệt tiên về mặt. Có thể nói, thánh cảnh tu sĩ khai sáng ra chính mình trước thiên đại thần thông về sau, căn cứ tự thân trước thiên đại thần thông từng cái phương hướng cố định đại đạo huyền ảo diễn hóa, đã có thể lưu lại từng môn bình thường đại thần thông truyền thừa. Trong đó có thể là phòng ngự loại đại thần thông, công kích loại đại thần thông, cũng có thể là tốc độ loại đại thần thông, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Thánh cảnh tu sĩ minh ngộ tự thân rất nhiều đại đạo pháp tác sơ bộ dung hợp sau, diễn hóa xuất từng cái phương hướng đại đạo huyền ảo về sau, khai sáng ra trước thiên đại thần thông, đồng dạng phù hợp nhất pháp thông, vạn pháp thông đặc tính. Theo thánh cảnh tu sĩ đối tự thân trước thiên đại thần thông dính đến từng cái phương hướng, từng cái cấp độ đại đạo huyền ảo lĩnh hội làm sâu thêm, coi như không tiếp tục dung nhập càng nhiều đại đạo pháp tắc, tăng cường trước thiên đại thần thông tự thân nội tình. Thánh cảnh tu sĩ khai sáng trước thiên đại thần thông, có khả năng bộc phát ra uy lực đồng dạng cũng sẽ dần dần tăng lên, có khả năng diễn hóa xuất đặc tính, có thể ứng đối cảnh tượng cũng biết từng bước gia tăng. Tỷ như làm Diệp Thanh Huyền đối tự thân trước thiên đại thần thông bên trong ẩn chứa đại đạo huyền ảo trưởng không tăng lên tới 3 thành về sau, dung nhập trước thiên đại thần thông bên trong rất nhiều đại đạo pháp tắc, đối Diệp Thanh Huyền cơ sở chiến lược tăng phúc tỷ lệ cũng biết tăng thêm một bước tới 3 thành. Tại Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi không có tăng lên, cũng không có tiếp tục dung nhập càng nhiều đại đạo pháp tắc tới trước thiên đại thần thông bên trong dưới tình huống, tăng thêm một bước Diệp Thanh Huyền tự thân chiến lược. Đây chính là trước thiên đại thần thông bá đạo cùng toàn năng tính. Đối với thánh cảnh các cường giả tới nói, tự thân khai sáng, độc thuộc tại tự thân trước thiên đại thần thông, không chỉ là tự thân thuật, càng là tự thân pháp cùng nói. Bây giờ ta chi tiên thiên đại thần thông giới mới vừa vặn khai sáng ra đến, bởi vì thời gian có hạn, ta trước mắt vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay trước thiên đại thần thông bên trong rất nhiều đại đạo pháp tắc dung hợp về sau hai thành đại đạo huyền ảo biến hóa. Vẹn vẹn chỉ trưởng khống trước thiên đại thần thông hai thành đại đạo huyền ảo biến hóa, chỉ có thể làm ta dung nhập trước thiên đại thần thông kia 21 đầu đại đạo pháp tắc tăng phúc từ trước đó một thành tăng lên tới hai thành. Nói cách khác, Diệp Thanh Huyền trong bóng tối thô sơ giản lược đánh giá một chút, trước mắt hắn đã ngưng tụ ra 70 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên, trong đó dung nhập trước thiên đại thần thông giới đại đạo pháp tắc có 21 đầu. Nói cách khác, trước mắt hắn có 21 đầu đại đạo pháp tắc cơ sở tăng phúc là hai thành, bất quá cái này là đang thi triển trước thiên đại thần thông giới dưới tình huống cơ sở tăng phúc. Đến mức còn lại chưa dung nhập trước thiên đại thần thông 49 đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu cơ sở tăng phúc chỉ có một thành. Bởi vậy, nếu như là đang thi triển tự thân trước thiên đại thần thông giới tình huống, Diệp Thanh Huyền trước thiên đại thần thông giới có khả năng bộc phát ra vĩ lực, có thể tại một cái hỗn nguyên cơ số trên cơ sở lại để thăng 9 điểm gấp đôi. Nộ ra một đầu đại đạo pháp tắc, sơ bộ tấn cấp hỗn nguyên thánh cảnh cường giả. Cơ sở chiến lực là một cái hỗn nguyên cơ số. Nương tụ ra nhiều loại đại đạo pháp tắc chi nguyên sau, tại đại đạo pháp tắc lẫn nhau cộng minh, ảnh hưởng dưới tình huống. Ban đầu mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều sẽ vì lẫn nhau mang đến một thành tăng phúc, hơn nữa mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đối tự thân cũng sẽ có một thành tăng phúc. Mà Diệp Thanh Huyền hiện tại ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc chi nguyên là 70 nói. Như vậy, tại Diệp Thanh Huyền không sử dụng trước thiên đại thần thông dưới tình huống, Diệp Thanh Huyền hiện tại mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tăng phúc về sau vĩ lực là 8 cái hỗn nguyên cơ số. Vận dụng trước thiên đại thần thông về sau, Diệp Thanh Huyền có khả năng bộc phát ra đỉnh phong chiến lực là 10 điểm một cái hỗn nguyên cơ số. Chiến lực như vậy, cũng chỉ có thể so sánh ngưng tụ 91 đầu đại đạo pháp tắc thánh cảnh tu sĩ không có sử dụng đại thần thông lúc chiến lực. Tính ra xuất từ thân đỉnh phong chiến lược sau, Diệp Thanh Huyền có chút không thỏa mãn lắc đầu. Bởi vì ngộ ra 91 đầu đại đạo pháp tắc đại đạo tu vi, coi như vẹn vẹn chỉ là tại Hỗn Nguyên Thánh cảnh lĩnh vực bên trong cũng không tính được cường giả. Chỉ tiếp thời gian có hạn, cách rời đi tích thánh địa kỳ hạn chót chỉ còn lại có 10 vạn năm tuế nguyệt. Ta không có nhiều thời gian hơn tiếp tục tu luyện, tăng lên đại đạo tu vi cùng chiến lực. Còn lại 10 vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền nhất định phải dự lưu lại dùng cho thăm dò tiểu thương vực nội bộ cùng xung quanh Hỗn Độn đại lục. Đang tìm kiếm thích hợp mở thánh địa khu vực đồng thời, còn muốn thu tìm nhiều tư nguyên hơn dùng làm mở thánh địa cần thiết cơ sở tài nguyên. Cũng không biết, ta đóng tại nơi đây 90 vạn năm đạt được nhân tộc công ơn, phải chăng có thể tìm tới sư tôn cùng sư đệ. Diệp Thanh Huyền đón lấy đóng giữ nhiệm vụ là mỗi 10 vạn năm có thể đạt được 100 nhân tộc công ơn. Đóng tại nơi đây 90 vạn năm về sau, Diệp Thanh Huyền hết thảy có thể thu hoạch được 900 nhân tộc công ơn. Cái này 900 nhân tộc công ơn, Diệp Thanh Huyền cũng không cách nào xác định có thể hay không thông qua Thái Nguyên đạo điện tìm tới sư tôn của mình cùng sư đệ. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động lấy ra chính mình Thái Nguyên thánh lệnh. Đầu tiên là đưa ra, kết thúc tự thân đóng giữ nhiệm vụ. Tại thu hoạch được 900 nhân tộc công ơn sau, Diệp Thanh Huyền lại bắt đầu thẩm tra tìm sư tôn của mình cùng sư đệ hạ lạc cần thiết nhân tộc công ơn. Chương 888, rời đi, Hỗn Độn đại lục bên trong cấm địa cùng bảo địa, 1, chương 888, rời đi, Hỗn Độn đại lục bên trong cấm địa cùng bảo địa, 1, hai người hết thảy chỉ cần 100 nhân tộc công ơn sao? Cũng là không quý. Diệp Thanh Huyền cũng không để cho Thái Nguyên đạo điện trực tiếp đi suy tính sầm chết cùng Liêu Thái An hai người tung tích. Tại toàn bộ Thái Nguyên đạo vực cảnh nội, thậm chí là Thái Nguyên đạo vực bên ngoài thiên địa bắt ngát suy tính ra sầm chết cùng Liêu Thái An hai người tung tích cần thiết một cái giá lớn. Hoàn toàn không phải trước mắt Diệp Thanh Huyền có khả năng gồng gánh nổi. Cho nên Diệp Thanh Huyền thẩm tra là từ Thái Nguyên đạo vực một cái nào đó đoạn thời gian bên trong phi thăng giả bên trong, tìm ra sầm chết cùng Liêu Thái An hai người chỗ phi thăng nhân tộc thánh địa. Mà Diệp Thanh Huyền chỗ thẩm tra khoảng thời gian này chính là sầm chết cùng Liêu Thái An hai người phi thăng thời điểm đoạn thời gian. Thái Nguyên đạo vực bên trong tất cả phi thăng giả đều là Thái Nguyên đạo vực tồn tại đại đạo bằng vào tự thân quyền hành trước tiên ở Hỗn Độn trong đại lục tiếp dẫn tới, sau đó lại phân phối cho các đại thánh địa tu kiến tiếp dẫn quảng trường. Bởi vậy, toàn bộ Thái Nguyên đạo vực bên trong lịch đại phi thăng giả, kỳ thật Thái Nguyên đạo điện bên trong đều có kỹ càng ghi chép. Bởi vì Diệp Thanh Huyền cung cấp tin tức tương đối hoàn thiện, thời gian tiết điểm cũng hết sức rõ ràng. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ cần tra tìm sầm chết cùng Liêu Thái An cuối cùng phi thăng nhân tộc thánh địa, cũng không cần dò xét sầm chết cùng Liêu Thái An hai người trước mắt kỹ càng tung tích. Cho nên hai người tổng cộng cần thiết nhân tộc điểm cống hiến cũng chỉ cần 100 nhân tộc công ơn. Chút người này tộc công ơn vừa mới đưa ra đóng giữ nhiệm vụ, Diệp Thanh Huyền còn có thể gồng gánh nổi. Trong lòng hơi động, khấu trừ 100 nhân tộc công ơn về sau, Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt được đến lúc trước sầm chết cùng Liêu Thái An hai người phi thăng Hỗn Độn đại lục lúc, chỗ giáng Lâm thánh địa, Càn Khôn thánh địa cùng Tử Nguyệt thánh địa sao? Tra duyệt Thái Nguyên thánh lệnh bên trong bổ sung liên quan tới hai đại thánh địa một chút cơ sở tin tức. Diệp Thanh Huyền lông mày theo bản năng hơi nhíu lên. Căn cứ những tin tức này biểu hiện, Càn Khôn thánh địa là thái cực cấp độ thánh địa. Trong đó có ít nhất một vị thái cực thánh cảnh cường giả tọa trấn. Đến mức Hỗn Nguyên thánh cảnh cấp bậc cường giả, đoán chừng cũng là có không ít. Lấy hắn thực lực trước mắt, Càn Khôn thánh địa người chỉ sợ không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Từ Nguyệt thánh địa mặc dù chỉ là một phương Hỗn Nguyên cấp độ thánh địa, nhưng là Từ Nguyệt thánh địa đã tồn tại số ước năm tuế nguyệt, nội tình đoán chừng cũng là 10 phần thâm hậu. Hơn nữa cái này hai đại thánh địa cách nhau khu vực đều là 10 phần xa xôi một. Chầm tư một chút sau, Diệp Thanh Huyền cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu nói, "Mà thôi, vẫn là trước tiên đem thánh địa tạo dựng lên về sau, lại tiến đến bái phỏng cái này hai đại thánh địa a." Đồng dạng đều là Thái Nguyên đạo điện bên trong thánh cảnh trưởng lão, nhưng là tại tu vi cùng chỗ một cái đại cảnh giới dưới tình huống, thánh địa chi chủ cùng không phải thánh địa chi chủ địa vị, cũng là có cực lớn chênh lệch. Nắm giữ thánh địa thánh cảnh tu sĩ, không chỉ có thể được đến thánh địa thực lực tăng phúc, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng biết mau hơn không ít. Cho nên, Diệp Thanh Huyền chuẩn bị mở thánh địa về sau, lấy thánh địa chi chủ thân phận bái phòng Càn Khôn thánh địa cùng Tử Nguyệt thánh địa. Trong lòng có sau khi quyết định, Diệp Thanh Huyền một cái lắc mình liền trở về phía dưới trong đạo trường. Nhìn xem Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Diệp Thanh Sương trước tiên kích động tiến lên ôm lấy Diệp Thanh Huyền. "Thanh Huyền, ngươi không có việc gì liền tốt." Vỗ vỗ Diệp Thanh Sương cõng, Diệp Thanh Huyền ngắm nhìn bốn phía nhìn xem xung quanh thân nhân lo lắng ánh mắt. Diệp Thanh Huyền cười cười ôn hòa, sau đó tỉ mỉ giải thích, trấn an đám người một phen. Cuối cùng mới đem tất cả mọi người, bao quát tản mát tại phương này đạo trưởng các nơi đông đảo dưới trướng thu sạch vào thế giới đồ bên trong vĩnh hằng Thanh Huyền giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền lần nữa một cái lắc mình đi vào Lý Uyển Tiên cùng Trương Thái Vũ hai người trước người. "Bản tọa sắp rời đi mở một phương thánh địa, hai người các ngươi có thể nguyện đi theo bản tọa." Lý Uyển Tiên cùng Trương Thái Vũ hai người mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiên đế trung kỳ tu vi, nhưng hắn dưới trướng trước mắt mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là tiên vương cảnh. Đối với sắp mở một phương thánh địa Diệp Thanh Huyền tới nói, tiên đế trung kỳ Lý Uyển Tiên cùng Trương Thái Vũ hai người đã là hai cái không sai chiến lực. Nghe được Diệp Thanh Huyền mời chào, Lý Uyển Tiên cùng Trương Thái Vũ theo bản năng liếc nhau, vẹn vẹn chỉ là chần chờ một lát liền làm ra lựa chọn. "Đa tạ trưởng lão thưởng thức, chúng ta hai người bằng lòng đi theo trưởng lão." Nếu như là Thái Nguyên đạo điện bên trong một tôn bình thường Hỗn Nguyên thánh cảnh trưởng lão mời chào hai người bọn họ chưa chắc sẽ tùy tiện bằng lòng. Dù sao tại Thái Nguyên đạo điện bên trong, Hỗn Nguyên thánh cảnh cấp độ trưởng lão cũng là không ít. Nhưng Diệp Thanh Huyền khác biệt. Mặc dù cùng Diệp Thanh Huyền vẹn vẹn chỉ là ở chung được không đủ trăm vạn năm tuế nguyệt, hơn nữa trong lúc này bọn hắn cùng Diệp Thanh Huyền cũng không có càng nhiều giao lưu. Nhưng Diệp Thanh Huyền xem như một tôn tân tấn thánh cảnh trưởng lão, tốc độ phát triển Lý Uyển Tiên, Trương Thái Vũ hai người cũng là nhìn ở trong mắt. Càng đừng đề cập Diệp Thanh Huyền không lâu sau đó liền sẽ mở một phương thánh địa, trở thành thánh địa chi chủ. Loại tiềm lực này mười phần thánh cảnh cường giả, tự nhiên là đáng giá hai người bọn họ đi theo. Huống hồ một phương thánh địa mở mới bắt đầu, hai người bọn họ càng sớm gia nhập, chiếm cứ thánh địa cao vị tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bởi vậy, coi như Diệp Thanh Huyền chỉ là một tôn tân tấn thánh cảnh trưởng lão, Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người cũng vẹn vẹn chỉ là chần chờ một lát, đáp ứng Diệp Thanh Huyền mời chào. Vang lòng Diệp Thanh Huyền mời chào sau, trong hai người Lý Hoàn Tiên lại có chút chần chờ nói, chỉ là Thái Huyền đạo điện dưới trướng chỗ này tài nguyên có thể tạm thời không có thánh cảnh cường giả tọa trấn, nhưng nhất định phải thời khắc có hai tôn tiên đế cường giả đóng giữ. Chúng ta nhất định phải tại đưa ra nhiệm vụ kết thúc xin về sau, chờ đợi mặt khác hai tôn tiên đế cường giả tới giao tiếp, khả năng rời đi nơi đây. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, không sao, bản tọa mở thánh địa trước đó sẽ còn trở về Thái Huyền đạo điện một chuyến, thời gian này sẽ ở 10 vạn năm bên trong. Đến lúc đó hai người các ngươi trước tiên có thể về Thái Huyền đạo vực, tại Thái Huyền đạo điện bên trong chờ đợi bản tọa triệu hoán. Nói xong, Diệp Thanh Huyền vung tay lên tại Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ trên thân hai người lưu lại một đạo thần thức là ấn. Lưu tại hai người các ngươi trên người là bản tọa một đạo thần thức là ấn. Chờ bản tọa trở về Thái Huyền đạo điện thời điểm, sẽ thông qua đạo này thần thức là ấn liên hệ hai người các ngươi. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, bản tọa đạo này thần thức là ấn cũng có thể thay các ngươi ngăn lại thánh cảnh phía dưới tất cả nguy cơ. Nghe vậy, Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người sắc mặt vui mừng, đội vàng thi lễ nói, đa tạ trưởng lão ban ân, chúng ta hai người cần tuân trưởng lão pháp chỉ. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, rời đi tòa này đạo trưởng. Chờ Diệp Thanh Huyền rời đi về sau, Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người cũng là ngay đầu tiên hướng Thái Huyền đạo điện đưa ra đóng giữ nhiệm vụ kết thúc xin. Chỉ có điều, hai người bọn họ cũng không có Thái Huyền thánh lệnh. Vẹn vẹn chỉ là thông qua phương này trong đạo trường thánh địa liên hệ Thái Huyền đạo điện, cần thiết thời gian cùng quá trình đều là không ngắn. Nhưng dựa theo Diệp Thanh Huyền ý tứ, hai người bọn họ còn có vài vạn năm giao tiếp thời gian. Cho nên Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người cũng là không đợi. Đây mới là hỗn độn đại lục bên trong chân chính thiên địa hoàn cảnh sao? Tiểu Thương bực trên không trung, Diệp Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không nhìn xuống mảnh này vô biên vô ngân thiên địa. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia vẻ sợ hãi thán phục. Đây là hắn phi thăng Hỗn Độn Đại Lục gần trăm vạn năm tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất tiến vào Hỗn Độn Đại Lục không có bất kỳ người nào tộc đại đạo hoặc trận pháp trấn áp thiên địa. Chỉ thấy mảnh này tràn ngập mênh mông, hỗn loạn, bá đạo trong thiên địa. Tiên tiên linh khí, hỗn độn linh khí các loại cao vĩ độ năng lượng thiên địa cực kỳ tràn đầy, tứ ngược. Thiên địa các nơi đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm tiên tiên linh cơ cùng các loại đạo vận. Rất nhiều tiên tiên cương phong tứ ngược, thiên địa dựng dục các loại tiên tiên linh hỏa, tiên tiên linh thủy, tiên tiên lôi đỉnh chờ một chút. Tại bên trong vùng thế giới này khắp nơi có thể thấy được, tùy ý diễn hóa lấy không biết hình thái. Sinh tồn ở bên trong vùng thế giới này động thực vật, liền xem như không có khai linh trí, sinh mệnh bản chất cũng ít ra đạt đến động hư cảnh cấp độ. Cho dù chỉ là ven đường khắp nơi có thể thấy được một gốc cỏ dại cũng giống như thế. Nơi mắt nhìn thấy, mỗi một gốc thảm thực vật đều bị nồng đậm tiên linh khí vây quanh, nhìn qua mỗi một gốc đều là cực kỳ bất phàm. Trong đó không thiếu một chút sinh mệnh bản chất đã đạt đến chân tiên cảnh thảm thực vật. Nhưng dù cho như thế, Hỗn Độn Đại Lục bên trong những này khắp nơi có thể thấy được thảm thực vật cùng những sinh linh khác. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số bị Hỗn Độn Đại Lục bên trong diễn sinh ra các loại thiên tai, hoặc quy tắc dị tượng, đại đạo dị tượng chờ một chút thiên tượng chỗ phá hủy. Không hổ là hủy diệt cùng cơ duyên cùng tồn tại Hỗn Độn Đại Lục. Mắt thấy phiến thiên địa này không ít khu vực luân hồi lấy sinh diệt cơ hội cảnh tượng, Diệp Thanh Huyền thoáng có chút cảm khái. Những này tiên thiên chi vật nếu như rơi vào Hỗn Độn Hải bên trong nào đó chút thế giới. Chương 888, rời đi, Hỗn Độn Đại Lục bên trong cấm địa cùng bảo địa. 2, chương 888, rời đi, Hỗn Độn Đại Lục bên trong cấm địa cùng bảo địa. 2, không thể nghi ngờ, tuyệt đối đều là khó được tiên thiên chí bảo. Nhưng ở Hỗn Độn Đại Lục tòa này chí cao vô thượng thế giới bên trong, lại là thiên địa dựng dục khắp nơi có thể thấy được sản phẩm. Nhưng đồng dạng, mong muốn tại Hỗn Độn Đại Lục sinh tồn cũng là cực kỳ chật vật. Tại không có cường giả che chở dưới tình huống, tiên cảnh phía dưới sinh linh tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong sinh hoạt kia trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh cục diện. Liền xem như chân tiên cảnh, thiên quân cảnh cấp độ cường giả, nếu như không đủ cảnh giác, không cách nào kịp thời tránh đi Hỗn Độn Đại Lục diễn hóa một chút đại đạo thiên tai, vậy cũng chỉ có thể trực diện tử vong. Liên cái này còn không bao gồm các loại cường giả đại chiến đưa tới hai bay bạ gió, có thể thấy được Hỗn Độn Đại Lục bên trong nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ có tiên vương cảnh, tiên đế cảnh cường giả mới sơ bộ có tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong du lịch, hành tẩu tư cách, nhưng tương tự cũng cần gánh chịu lấy không nhỏ phong hiểm. Đánh ra giữa thiên địa tràn ngập các loại tiên tiên tài nguyên, Diệp Thanh Huyền sờ lên cái cằm nói, hiện tại ta có thể nói được là một nghèo hai trắng, người khác chướng mắt những tư nguyên này, ta không ngại thuận tay thu thập một chút. Nói, Diệp Thanh Huyền trong óc linh quang lóe lên, thần thức bao phủ giữa thiên địa, đem thần thức bao phủ trong thiên địa, tất cả tiên tiên cấp độ tài nguyên thu sạch phá không còn, thu nhập chính mình vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong. Sau đó Diệp Thanh Huyền tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng. Hướng cái phương hướng này phi độn đồng thời, cũng đang lục tục thu hết lấy Hỗn Độn Đại Lục bên trong dựng dục các loại tiên tiên tài nguyên. Trong đó liền bao quát một ít quy tắc linh lực, quy tắc tinh kim, tiên tiên nguyên tố diễn hóa xuất linh hỏa, linh mục, linh lôi chờ một chút. Những này tiên tiên chi vật bên trong, kém nhất cũng là ẩn chứa nồng đậm quy tắc chi lực. Số ít một chút thậm chí còn ẩn chứa một tia đại đạo pháp tắc. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, tuyệt đại bộ phận tài nguyên cơ hồ đều là tiên thiên cấp độ. Bất quá tiên thiên tài nguyên cũng chia là hai loại. Trong đó một loại là vẹn vẹn chỉ ẩn chứa quy tắc chi lực tiên thiên tài nguyên. Loại này tài nguyên tại Hỗn Độn Đại Lục cũng là thường thấy nhất, trên cơ bản không người hỏi thăm một chút tài nguyên. còn có một loại chính là ẩn chứa đại đạo pháp tắc tiên thiên tài nguyên. Loại này tài nguyên thai nghén chi địa mới có thể bị hỗn độn đại lục bên trong các đại thế lực coi là chân chính tài nguyên. Diệp Thanh Huyền hiện tại thu thập những tư nguyên này, tuyệt đại bộ phận đều là quy tắc cấp độ tài nguyên. Tại hỗn độn đại lục các đại thế lực trong mắt, những quy tắc này cấp độ tài nguyên trên cơ bản đều là khắp nơi có thể thấy được rác rưởi. Bất quá, những tư nguyên này cho dù đối với Diệp Thanh Huyền, thậm chí là đối với Diệp Thanh Huyền dưới trướng một đám thuộc hạ cũng không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Thanh Huyền không lâu sau đó là muốn mở một phương thánh địa. Đối với hiện tại một nghèo hai trắng hắn tới nói, thu hết một ít quy tắc cấp độ tiên tiên tài nguyên, dùng để bồi dưỡng tương lai thánh địa tiên cảnh phía dưới tu sĩ. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Loại hành vi này đối với một tôn thánh cảnh cấp độ tu sĩ tới nói mặc dù có chút hạ giá, nhưng là tay trắng làm nên sự nghiệp đi, thu hết một chút cơ sở tài nguyên cũng không khó coi. Thời gian từng năm trôi qua. 300 năm về sau, nguyên bản ngay tại cực tốc phi độn Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên dừng lại. A, một phương ngay tại diễn hóa quá trình bên trong đại đạo dị tượng. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là một đầu kim chi đại đạo pháp tắc diễn sinh ra đại đạo dị tượng, tại ta vô dụng. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền ngay phía trước mấy vạn năm ánh sáng chi địa phương xa, một phương cực kỳ bát ngát khu vực đang tản ra sáng chói kim sắc đạo quang chiếu rọi bốn phương tám hướng. Tại nó nội bộ, đang có một đầu kim chi đại đạo pháp tắc trường hà không ngừng phân giải, vừa trong tổ, diễn hóa xuất nguyên một đám nhỏ dị tượng tổ kiến thành một cái khổng lồ đại đạo dị tượng. Mà tại bên ngoài tản ra đại đạo kim quang, thì là đã dẫn phát cực kỳ khủng bố quy tắc, pháp tắc phong bạo. Đến mức phiến khu vực này bên trong sinh linh, sớm tại phương này đại đạo dị tượng sinh ra mới bắt đầu, tất cả bất lực chạy trốn, rời đi. Đều không ngoại lệ, đều đã tan ra tại phương này đại đạo dị tượng bên trong, hoàn toàn chôn bụi. Hỗn độn đại lục bên trong diễn hóa xuất các loại đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng. Đối với thánh cảnh phía dưới tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói có thể là một loại tránh không kịp thái kiếp, nhưng là đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, hỗn độn đại lục bên trong diễn hóa xuất đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng, lại là khó được tu luyện bảo địa. Nếu như là một vị còn không có ngộ ra kim chi đại đạo pháp tắc thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong, tôn này thánh cảnh cường giả liền có cực lớn khả năng bên trong từ đại đạo dị tượng hoặc đại đạo thiên thai bên trong ngộ ra kim chi đại đạo pháp tắc tất cả huyền ảo, nhưng tự thân đại đạo tu vi nâng cao một bước, đến mức hai người khác biệt. Đại đạo thiên thai là đại đạo pháp tắc đi hướng hủy diệt sinh ra, bộc phát lực lượng hủy diệt càng mạnh, càng động. Đến mức đại đạo dị tượng thì là đại đạo pháp tắc sinh ra thời điểm, hoặc tiến một bước trưởng thành thời điểm diễn hóa xuất dị tượng, sinh ra ảnh hưởng cùng lực phá hoại sẽ hơi yếu một bậc, tản ra đại đạo thần quang cũng tương đối ôn hòa. Cũng tỉ như Diệp Thanh Huyền phía trước xuất hiện đại đạo dị tượng, chính là một đầu từ kim chi đại đạo pháp tắc tiến một bước trưởng thành mà diễn hóa xuất dị tượng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ những này tạm thời đản sinh đại đạo thiên thai cùng đại đạo dị tượng bên ngoài, hỗn độn đại lục bên trong còn có không ít vĩnh cửu tồn tại các loại đại đạo thiên thai, đại đạo dị tượng đặc thù khu vực. Những này khu vực bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có một đầu hoặc mấy đầu đại đạo pháp tắc không ngừng lâm vào hủy diệt cùng đản sinh luân hồi. Bởi vậy, những này khu vực đều không ngoại lệ đều tràn ngập cực kỳ nguy hiểm đại đạo lực lượng hủy diệt. Một chút cường đại đặc thù khu vực, liền xem như mới vào hỗn nguyên thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng có thụ trọng thương nguy hiểm. Đối với thánh cảnh phía dưới tu sĩ tới nói, những này khu vực xưng là cấm địa cũng không đủ. Nhưng là đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, lại là khó được tu luyện bảo địa. Hơn nữa loại này vĩnh cửu tồn tại các loại đại đạo thiên thai cùng đại đạo dị tượng đặc thù khu vực, mới là hỗn độn đại lục các đại thế lực coi là nội tình chân chính tài nguyên chi địa, cũng là chuyển thừa bảo địa. Theo Diệp Thanh Huyền biết, hỗn độn đại lục nhưng phàm là xuất hiện loại này đặc thù khu vực, một khi bị cái nào đó thế lực phát hiện, liền sẽ trước tiên nhốt lên chiếm thành của mình. Hỗn độn đại lục bên trong không ít bộ phát thánh địa chi chiến, đều là bởi vì tranh đoạt những này đại đạo chi địa mà bộc phát. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đại đạo dị tượng, Diệp Thanh Huyền nguyên bản đang định trực tiếp rời đi, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, lông mày nhíu lại nói, "Ừm." Tựa hồ là một cái ngay tại dựng dục tiên thiên chí bảo. Tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng bên trong, phía trước đại đạo dị tượng chỗ sâu, có một đạo tiên thiên chí bảo yếu ớt khí tức đang sinh ra. Tại hỗn độn đại lục bên trong, thiên địa dựng dục mà ra pháp bảo có thể chia làm linh bảo, chỉ ẩn chứa quy tắc chi lực, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo, đại đạo chí bảo. Trong đó, linh bảo, tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo, dựa theo rõ ràng mạnh yếu đều có hạ, trung, thượng, cử tứ phẩm phân chia. Chỉ có tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo cùng đại đạo chí bảo cũng không có rõ ràng phân chia mạnh yếu. Trong đó, ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc pháp bảo, chính là tiên thiên chí bảo. Mà tiên thiên chí bảo, kỳ thực cũng là tiên thiên linh bảo hướng phía hỗn độn linh bảo quá độ giai đoạn tồn tại pháp bảo. Một cái tiên thiên chí bảo tại ta vô dụng, nhưng bỏ thì lại tiếc. Bất quá, ta có thể không có thời gian lãng phí ở nơi đây, chờ cái này tiên thiên chí bảo ra mắt. Thời suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, Diệp Thanh Huyền khai sáng trước thiên đại thần thông giới bị thôi động. Một tòa khổng lồ thế giới chống rông sinh ra, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ phía trước đại đạo dị tượng. Ông. Vâng. Tại Diệp Thanh Huyền khống chế hạ, phía trước đại đạo dị tượng bị trước thiên đại thần thông giới chỗ diễn hóa xuất khổng lồ thế giới cấp tốc áp xúc. Sau đó bị Diệp Thanh Huyền áp xúc đến cực hạn sau trực tiếp đánh vào trong đó một kiện ngay tại dựng dục tiên thiên đồ vật bên trong. Vâng. Nguyên bản ngay tại thai nghén nó kim chi đại đạo dị tượng nhập thể về sau, cái này đồ vật bắt đầu cấp tốc xảy ra thủy biến, trong khoảng thời gian ngắn liền đã thành hình. Không lâu sau đó, một cái phong mang tất lộ kim long trường thương thình lình hiện lên ở Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng vây tay một cái này đã đạt tới tiên thiên chí bảo cấp độ pháp bảo liền đã rơi vào trong tay hắn. Cảm ứng được trường thương trong tay tản ra tiên thiên tin tức, Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng nói, Tiên Thiên Chí Bảo Kim Long Thương, coi như không tệ. Tương lai ta khai sáng trong thánh địa, cái này Tiên Thiên Chí Bảo nhưng làm Hỗn Nguyên Thánh trận trận nhãn một trong. Nói xong, Diệp Thanh Huyền lật bàn tay một cái, đem cái này Tiên Thiên Chí Bảo thu nhập thế giới đồ bên trong Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới về sau, liên tiếp theo hướng phía trước bay đi. Chương 889, khuyết chương thiên địa, thu hoạch. Chương 889, khuyết chương thiên địa, thu hoạch. Tại về sau một khoảng thời gian, tại Hỗn Độn Đại Lục du lịch, Diệp Thanh Huyền chứng kiến trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đủ loại tồn tại. Có phân tán, sinh tồn ở Hỗn Độn Đại Lục bên trong các loại nhỏ yếu chủng tộc, cũng có từ Hỗn Độn Đại Lục thiên địa dựng dục mà ra các loại tướng mạo kỳ dị hỗn độn sinh vật. Tuyệt đại bộ phận hỗn độn sinh vật, vẻn vẹn chỉ là thân thể lớn nhỏ cũng đủ để có thể so với hỗn độn hải bên trong rất nhiều thế giới. Trong đó một chút tồn tại, ngay cả lúc này Diệp Thanh Huyền cũng không thể không tránh né mũi nhọn, đi theo đường vòng. Tại Hỗn Độn Đại Lục trên không trung, không gian đang bị vô hạn kéo dài. Nếu như thực lực không cách nào đánh vỡ Hỗn Độn Đại Lục không gian, không nhận không gian khoảng cách hạn chế, kia Hỗn Độn Đại Lục bên trong sinh linh liền sẽ như là thân cư lồng giam đồng dạng, đời này đều không thể rời đi Hỗn Độn Đại Lục, trốn vào Hỗn Độn Hải bên trong. Tại Hỗn Độn Đại Lục không trung nơi cực sâu, treo một phương phương thế giới, từng khỏa thái cổ sao trời, mỗi loại biến ảo bất trắc, tràn ngập các loại nguy cơ thiên tượng tầng. Còn có một số kỳ lạ hỗn độn sinh vật sinh hoạt tại Hỗn Độn Đại Lục không trung nơi cực sâu, lấy các loại thế giới cùng thái cổ sao trời làm thức ăn. Mỗi một vị thực lực, ít nhất cũng là Hỗn Nguyên Thánh cảnh bên trong cường giả. Trừ cái đó ra, Hỗn Độn Đại Lục đại địa phía trên, các nơi đều là chủng loại phong phú, nhiều vô số kể đại thụ che trời. Tại Hỗn Độn Đại Lục phía trên có thể xưng là đại thụ che trời, độ cao tối thiểu đều có thể đo đạc Hỗn Độn Hải bên trong một đám đại thiên giới. Mỗi một gốc đều là thẳng vào trời cao, liền như là từng tôn đứng vững cây cột chống trời như thế. Thậm chí Diệp Thanh Huyền trước đó dung nhập thân thể thế giới thụ, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong cũng không hiếm thấy. Hơn nữa, có lẽ là thế giới thụ tương đối phù hợp Hỗn Độn Đại Lục thiên địa biến hóa. Cho nên Hỗn Độn Đại Lục bên trong thế giới thụ không chỉ có không hiếm thấy, ở các nơi ngược lại mười phần phổ biến. Nhưng Hỗn Độn Đại Lục bên trong những thế giới này cây lại không người hỏi thăm. Bởi vì Hỗn Độn Đại Lục bên trong không chỉ là thế giới thụ, không ít thảm thực vật mạch lạc tiết điểm, hay là phiến lá bên trong. Nhận Hỗn Độn Đại Lục tạo hóa, đều ẩn chứa nguyên một đám thế giới. Chỉ có điều căn cứ những này thảm thực vật nội tình khác biệt, mở ra thế giới lớn nhỏ cũng không giống nhau mà thôi. Những thế giới này diện tích nhỏ bất quá phương viên vạn trượng lớn nhỏ, diện tích lớn lại đủ để có thể so với hỗn độn trong biển một phương cổ lão đại thiên giới. Lại thêm Hỗn Độn Đại Lục bên trong không gian có thể xưng vô biên vô ngần, cho nên tại Hỗn Độn Chư Thiên Vạn Giới bên trong bị các đại thế lực coi như chân bảo thế giới thụ. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, lại là cũng không có bao nhiêu giá trị. Ngay cả Diệp Thanh Huyền nhìn thấy Hỗn Độn Đại Lục bên trong tùy ý sinh trưởng thế giới thụ, hiểu rõ điểm này về sau, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Đương nhiên, Diệp Thanh Huyền gặp được những thế giới này cây vẹn vẹn chỉ là tiên tiên linh căn cấp độ thế giới thụ. Tiên tiên linh căn cấp độ thế giới thụ tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong tiềm lực phát triển cực kỳ có hạn. Tối đa cũng chính là diễn hóa xuất một chút số lượng đông đảo lại tìm thưởng tiểu tiên giới cùng bên trong tiên giới, cùng một tòa hoặc nhiều tòa đại tiên giới. Đối các đại chủng tộc cũng không có phần lớn trợ giúp, cho nên mới sẽ không người hỏi thăm. Đúng vậy, thế giới thụ không chỉ có tiên tiên linh căn cấp độ, còn có hỗn độn linh căn cấp độ. Hỗn độn hải chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền thế giới thụ, trên cơ bản bèn bèn chỉ là tiên tiên linh căn cấp độ thế giới thụ. Nhưng là tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, lại tồn tại phá vỡ sinh mệnh bản chất hạn chế, tấn cấp làm hỗn độn linh căn thế giới thụ. Hỗn độn linh căn cấp độ thế giới thụ có thể diễn hóa xuất ít ra một phương vô lượng giới. Bởi vậy, chỉ có Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ mới có thể để Hỗn Độn Đại Lục các đại chủng tộc động tâm. Chỉ có điều, Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ liền xem như tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Cũng không phải là bởi vì Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong thưa thớt, mà là bởi vì Hỗn Độn Đại Lục quá tốt đẹp lớn đến liền xem như thánh cảnh cường giả ở trong đó cũng là cực kỳ nhỏ bé. Cho nên nếu như cơ duyên không đủ, một tôn thánh cảnh cường giả coi như tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong du lịch vô tận tuyết nguyệt, cũng không nhất định có thể gặp phải một gốc Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ. Ta dung nhập thể nội vẹn vẹn chỉ là một gốc tiên tiên linh căn cấp độ thế giới thụ, nếu như thay thế thành Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ, phải chăng ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Diệp Thanh Huyền lại nhịn không được cười lên lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao một gốc Hỗn Độn Linh căn liền xem như tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Cho dù có Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ xuất thế, lấy hắn lúc này tu vi cũng không có khả năng chiếm làm của riêng. Bất quá, nếu như có cơ hội, Diệp Thanh Huyền vẫn là có ý định đem dung nhập thể nội thế giới thụ thăng cấp một chút. Thế giới thụ có thể dựng dục ra rất nhiều thế giới, tự nhiên cũng có thể diễn hóa xuất một chút đại đạo pháp tắc. Lúc trước dung nhập tiên tiên cấp độ thế giới thụ lúc, Diệp Thanh Huyền lĩnh hội rất nhiều đại đạo pháp tắc lúc, lĩnh hội tốc độ đều có khác biệt cấp độ tăng lên. Chỉ có điều đột phá Hỗn Nguyên Thánh cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền thể nội gốc kia thế giới thụ mang tới loại này tăng lên hiệu quả liền đã biến mất. Nếu như có thể một lần nữa dung hợp một gốc Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ, Diệp Thanh Huyền có thể khẳng định, hắn lĩnh hội rất nhiều đại đạo pháp tắc tốc độ tất nhiên có thể có nhất định tăng lên. Cho nên Diệp Thanh Huyền vừa mới sẽ động một lần nữa dung nhập một gốc Hỗn Độn Linh căn cấp độ thế giới thụ ý niệm. Đè xuống ý niệm trong lòng sau, Diệp Thanh Huyền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bất quá ven đường gặp phải vài cọng thế giới thụ, Diệp Thanh Huyền lại thu sạch vào trong túi. Những thế giới này gốc dù nói thế nào cũng là cực phẩm tiên tiên linh căn tồn tại. Coi như thai nghén thế giới loại này là tính, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong tác dụng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng đối với hiện tại vẫn là một nghèo hai trắng Diệp Thanh Huyền tới nói, một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn cấp độ thế giới thụ, vẫn là không cho bỏ qua. Thời gian từng năm trôi qua, bởi vì Diệp Thanh Huyền chuyến này là lấy du lịch, thu hết tài nguyên, cùng tìm kiếm thích hợp thiết lập thánh địa khu vực làm chủ. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp đánh vỡ hỗn độn đại lục không gian, tiến vào không gian tưởng kép bên trong qua lại như con thoi. Phi độn tốc độ cũng không tính được quá nhanh. Tại tiểu thương vực bên trong các nơi khu vực trọn vẹn trà trộn gần ngàn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thanh Huyền mới chuẩn bị rời đi tiểu thương vực chỗ khu vực. Toàn bộ tiểu thương vực bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị tộc mở thánh địa tồn tại. Có vẻn vẹn cỡ nhỏ tộc một chút tiên vương, thiên đế mở cỡ lớn tiến hành. Bởi vậy, tiểu thương vực bên trong cạnh tranh cũng không lớn. Nhưng tương tự, tiểu thương vực bên trong tài nguyên cũng không phong phú, cũng không có bao nhiêu thánh cảnh cấp độ tài nguyên. Cho nên tiểu thương vực cũng không có bị Diệp Thanh Huyền liệt vào thánh địa khai tích chi địa dự bị. Cuối cùng quay đầu mắt nhìn sau lưng tiểu thương vực về sau, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu, lúc này không do dự nữa rời đi tiểu thương vực. Siêu. Vừa mới rời đi tiểu thương vực thiên địa, Diệp Thanh Huyền phi độn thân ảnh liền đột nhiên dừng lại. Ừm. Đây chính là tiểu thương vực bên ngoài thiên địa sao? Lúc này Diệp Thanh Huyền đã bay khỏi tiểu thương vực chỗ khu vực. Nguyên bản đã cố định thiên địa, đã biến thành một phương ngay tại biến động thiên địa. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền trong tầm mắt, trong phương thiên địa này không gian, đại địa mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng quyết trương. Hơn nữa loại này quyết trương tốc độ cũng không chậm. Nếu như là một tôn chân tiên cảnh tu sĩ đặt mình vào trong đó, tại loại này quyết trương không có đình chỉ, hình thành một phương mới tiểu vực trước đó, chỉ sợ tôn này chân tiên cảnh cường giả cố gắng cả đời đều không thể bay khỏi phiến thiên địa này. Hơn nữa mảnh này ngay tại quyết trương trong thiên địa, các loại thảm thực vật cùng sinh linh đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ diễn hóa, trưởng thành lấy, liền như là bị thời gian gia tốc đồng dạng. Nhưng Diệp Thanh Huyền đặt mình vào trong đó cũng không có cảm nhận được thời gian đại đạo pháp tắc gia thân. Mắt thấy phiến thiên địa này biến hóa, nhường Diệp Thanh Huyền có một loại rõ ràng đặt mình vào trong đó, nhưng lại đặt mình vào thế ngoại giác quan. Loại này giác quan 10 phần kỳ diệu. Đây mới thật sự là hỗn độn đại lục sao? Vẹn vẹn chỉ là tại hỗn độn đại lục du lịch ngàn năm tuế nguyệt. Hỗn độn đại lục bên trong mang cho Diệp Thanh Huyền đủ loại kiến thức liền đã rung động Diệp Thanh Huyền nhiều lần. Diệp Thanh Huyền trước đó biết hỗn độn đại lục mỗi thời mỗi khắc đều là đang không ngừng khuyết trương ở trong, nhưng là hắn không nghĩ tới hỗn độn đại lục ngay tại khuyết trương thiên địa bên trong, khuyết trương tốc độ sẽ như thế cấp tốc. Khó trách ngay cả ta nhân tộc Thái Nguyên đạo điện bên trong đều không có hỗn độn đại lục bên trong bản đồ chi tiết. Đúng vậy, hỗn độn đại lục bên trong là không có bản đồ chi tiết có thể nói, có vẻn vẹn chỉ là lấy các đại thánh địa, đạo vực, đạo giới là tọa độ, đánh dấu đi ra đại khái khu vực mà thôi. Bởi vì tại hỗn độn đại lục tiểu vực cùng tiểu vực ở giữa, thiên địa đều là đang không ngừng khuyết trương ở trong. Mỗi khi có một phương tiểu vực thành hình về sau, từ nhỏ vực biên giới lại sẽ bắt đầu mới quyết trường, diễn hóa xuất một phương thiên địa mới. Liên như là tế bào tách ra như thế. Loại tình huống này, hỗn độn đại lục tự nhiên là không thể nào có kỹ càng địa đồ tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hỗn độn đại lục bên trong đại vực cùng đại vực ở giữa, giới vực cùng giới vực ở giữa, hỗn độn vực cùng hỗn độn vực ở giữa, diện tích ở giữa chênh lệch có thể sẽ chênh lệch gấp mấy bằng nhiều. Đặc biệt là hỗn độn vực ở giữa, uy tín lâu năm hỗn độn vực cùng tân tấn hỗn độn vực ở giữa diện tích chênh lệch cách nhau hơn trăm vạn lần cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vì bị xác định là hỗn độn vực về sau, sau này trong đó lần nữa quyết trương thiên địa đều sẽ thống nhất bị phân chia tới phương này hỗn độn vực bên trong. Chỉ có khu vực biên giới quyết trương ra một chút diện tích mới có thể phân ra đi. Trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, cuối cùng hình thành nguyên một đám tiểu vực, đại vực, giới vực, cho đến sau cùng hỗn độn vực. Vòng đi vòng lại, đây chính là hỗn độn đại lục giữa thiên địa chân chính khu vực cách cục. Dừng lại một lát, quét mắt một lần mảnh này ngay tại nhanh chóng khuyết trương thiên địa về sau, Diệp Thanh Huyền thân hình khẽ nhúc nhích tiếp tục hướng phía chỗ sâu bay đi. Một ngày sau đó, Diệp Thanh Huyền lần nữa dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. A, đây là một đầu đã diễn hóa thành hình kim thuộc tính đại đạo khoáng mạch. Chỉ thấy tại phương thiên địa này tới gần khu vực hạch tâm một tòa sơn mạch bên trong, một đạo như ẩn như hiện kim quang lan tràn. Tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng xuống, đạo này như ẩn như hiện kim quang chính là bắt nguồn từ dãy núi phía dưới mặt đất một đầu đại đạo khoáng mạch. Mà đầu này đại đạo khoáng mạch đã thành công dựng dục ra hoàn chỉnh kim chi đại đạo pháp tắc, cũng không phải là loại kia đại đạo pháp tắc không chọn vẹn bất nhập lưu đại đạo khoáng mạch. Bay người lên trước, đi vào phía trước dãy núi trên không. Dò ra thần thức tra xét rõ ràng một phen sau, Diệp Thanh Huyền lắc đầu, hơi tiếc hận nói, đầu này đại đạo khoáng mạch chỗ dãy núi dường như có diện hóa xuất đại đạo khoáng mạch nhóm xu thế, đáng tiếc hiện tại ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi. Tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng bên trong, dãy núi này phía dưới mặt đất ngoại trừ đầu này ẩn chứa kim chi đại đạo pháp tắc đại đạo khoáng mạch bên ngoài, xung quanh phụ cận cái khác khoáng mạch cũng ngay tại hội tụ, thai nghén những chủng loại khác đại đạo pháp tắc. Dựa theo trước mắt tiến độ, có lẽ mấy trăm vạn năm về sau nơi đây liền sẽ hình thành một mảnh quy mô nhỏ bé đại đạo khoáng mạch nhóm. Nếu như Diệp Thanh Huyền hiện tại sớm đem đầu này đã thai nghén hoàn thành kim chi đại đạo khoáng mạch ngắt lấy, kia phiến khu vực này đại đạo cân bằng liền sẽ gặp phá hư. Nguyên bản chỉ cần mấy trăm vạn năm liền có thể thành hình đại đạo khoáng mạch nhóm liền sẽ bị kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa liền xem như đầu kia kim chi đại đạo khoáng mạch cũng mới vừa mới thành hình, còn có tiến một bước trưởng thành không gian. Ngắt lấy đại đạo khoáng mạch cần chặt đứt cùng hỗn độn đại lục giữa thiên địa liên hệ. Chờ ngắt lấy về sau, coi như Diệp Thanh Huyền lần nữa đem vùi sâu vào phía dưới mặt đất, cũng đã không cách nào khiến cho tiếp tục trưởng thành. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, đem nơi đây phong cấm, chờ đợi mấy trăm vạn năm về sau lại đến thu lấy thành quả mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Nhưng cũng tiếp chính là, Diệp Thanh Huyền thánh địa mở sắp đến, cần đại lượng tài nguyên làm mở thánh địa làm chuẩn bị. Đầu này kim chi đại đạo khoáng mạch, Diệp Thanh Huyền là không thể nào lưu lại tới mấy trăm vạn năm về sau. Mà thôi, hỗn độn đại lục bên trong tài nguyên nhiều vô số kể, chờ ta tại hỗn độn đại lục thành công đặt chân về sau tự nhiên có nhiều thời gian tìm kiếm tốt hơn tài nguyên. Mắt sáng lên, Diệp Thanh Huyền lúc này ra tay, tự thân rất nhiều đại đạo pháp tắc mãnh liệt mà xuất lồng chụp xuống phương dãy núi, lấy rất nhiều đại đạo pháp tắc làm đao, chặt đứt phía dưới mặt đất đầu kia kim chi đại đạo khoáng mạch cùng phương thiên địa này ở giữa liên hệ sau. Diệp Thanh Huyền thần thức khẽ động, dãy núi sâu trong lòng đất một đầu khổng lồ kim long phóng lên tận trời. Chờ Diệp Thanh Huyền tay phải bàn tay xuôi ra, đầu này kim long cấp tốc thu nhỏ rơi vào Diệp Thanh Huyền trong lòng bàn tay. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền lòng bàn tay, một đầu kim quang lập lòe, nhỏ bé kim long không ngừng lơ lửng, ngao du. Chính là dãy núi phía dưới đầu kia kim chi đại đạo khoáng mạch biến thành. Thánh địa Hỗn Nguyên đại trận tài liệu chính lại tăng thêm một phần, ha ha ha. Mừng rỡ mỉm cười sau, Diệp Thanh Huyền lật bàn tay một cái, đem đầu này kim chi đại đạo khoáng mạch tạm thời thu nhập vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong. Sau đó lại lần hướng phía phương này ngay tại nhanh chóng quyết trường, diễn hóa thiên địa chỗ sâu bay đi. Mấy năm về sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa tại trong phương thiên địa này thu hoạch một cái một thuộc tính tiên thiên chí bảo Mộc Linh Châu về sau, mới hài lòng rời đi phiến thiên địa này, mang theo trong lòng chờ mong cùng tham dò mớn, tiếp tục hướng phía Hỗn Độn Đại Lục cái khác khu vực du lịch mà đi. Diệp Thanh Huyền trước mắt chỗ khu vực là Hỗn Độn Đại Lục thiên cực Hỗn Độn vực cổ một giới vực bên trong Huyền Hỏa Đại vực. Ở sau đó một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, Diệp Thanh Huyền du lịch tại Huyền Hỏa Đại vực bên trong các đại tiểu vực bên trong, chứng kiến Hỗn Độn Đại Lục bên trong rất nhiều thiên tai cùng dị tượng. Trong đó thường thấy nhất chính là Hỗn Độn Đại Lục bên trong các loại hỗn loạn quy tắc cùng đại đạo pháp tác hình thành thiên tai. Một ít khu vực thời không đại đạo pháp tác hình thành thời không loạn lưu. Một khi tu sĩ lâm vào trong đó, không có thánh cảnh tu vi căn bản liền không cách nào tránh thoát. Chương 890, Hỗn Độn Linh Bảo, bị tập kích. Chương 890, Hỗn Độn Linh Bảo, bị tập kích liền xem như tiên vương, tiên đế cấp độ cường giả vô ý lâm vào thời không loạn lưu bên trong, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thời không loạn lưu bổ sung tổn thương, cho đến thời không loạn lưu tự hành tiêu tán. Trừ cái đó ra, hỗn độn trong đại lục một chút ẩn chứa nhiều loại đại đạo pháp tắc sen lẫn đại đạo thiên hai, sinh ra đại đạo lực lượng hủy diệt, liền xem như mới vào Hỗn Nguyên thánh cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó, cũng không cách nào bảo vệ bản thân, từ đó thụ trọng thương. Bất quá, hỗn độn đại lục bên trong mỗi một chỗ đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng sinh ra, đều có cực lớn xác suất dựng dục ra các loại thiên tài địa bảo. Liền như là Diệp Thanh Huyền trước đó thu hoạch tiên tiên chí bảo Kim Long Thương như thế, trước đó ngàn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền ngoại trừ tiên tiên chí bảo Kim Long Thương cùng tiên tiên chí bảo Mộc Linh Châu bên ngoài, kỳ thật còn thu hoạch không ít các loại phẩm chất tiên tiên linh bảo. Chỉ là tiên tiên linh bảo đối với bây giờ Diệp Thanh Huyền tới nói đã tác dụng không lớn, cho nên Diệp Thanh Huyền cũng không có cẩn thận kiểm kê, mà là thu sạch vào vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong giao cho Diệp Thanh Sương đảm bảo phân phối. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, hỗn độn đại lục bên trong một chút thường gặp tiên tiên linh căn cũng bị Diệp Thanh Huyền thu hết không ít. Không thể không nói, hỗn độn đại lục mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cùng lúc đó các loại tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú. Mặc dù lúc trước ngắn ngủi ngàn năm tuế nguyệt bên trong thu hoạch tài nguyên, đối với lúc này Diệp Thanh Huyền tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng đối với thánh cảnh phía dưới tồn tại tới nói, Diệp Thanh Huyền thu hết đến những tư nguyên này nhưng đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Thanh Huyền tu vi đã đạt Hỗn Nguyên thánh cảnh nguyên nhân, cho nên hắn khả năng nhẹ nhàng như vậy thu hết tới một nhóm lớn tài nguyên. Nếu là đổi lại cái khác tiên vương, tiên đế cấp độ tu sĩ, không nói hành động tốc độ sẽ giảm mạnh, thăm dò khu vực muốn xa nhỏ hơn Diệp Thanh Huyền, vẹn vẹn là cần phải cẩn thận cảnh giác hỗn độn đại lục bên trong tùy thời đều có thể xuất hiện nguy cơ, cũng đủ để cho bọn hắn tìm kiếm tài nguyên độ khó cùng cần thiết thời gian bị tăng lên trên diện rộng. Siêu, một đạo lưu quang đạch phá bầu trời, lần nữa tiến vào Huyền Hỏa đại vực bên trong một cái khác tiểu vực bên trong. Đạo lưu quang này chính là những năm này một mực tại thăm dò Huyền Hỏa đại vực bên trong từng cái tiểu vực Diệp Thanh Huyền. Lúc này khoảng cách Diệp Thanh Huyền rời đi tiểu thương vực đã qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền lưu chuyển Huyền Hỏa đại vực bên trong từng cái tiểu vực ở giữa. Tại những này tiểu vực bên trong, Diệp Thanh Huyền đã từng gặp từng tòa vượt ngang một phương thiên địa thánh địa. Có chút thánh địa là hai ba cái ở một cái tiểu vực bên trong tranh đấu không ngớt, mà có chút thánh địa thì là trực tiếp chiếm cứ mấy cái tiểu vực, quy mô vô cùng to lớn. Hơn nữa đều không ngoại lệ, Diệp Thanh Huyền trước mắt gặp được thánh địa đều là Hỗn Nguyên cấp độ thánh địa. Những thánh địa này bên trong ngoại trừ số rất ít là nhân tộc bên ngoài, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là dị tộc. Mặc dù Diệp Thanh Huyền gặp phải thánh địa không ít, nhưng là Diệp Thanh Huyền mỗi lần cảm ứng được thánh địa tồn tại về sau, đều là mười phần tức thời tránh ra thật xa. Bởi vì lúc này Diệp Thanh Huyền cũng không phải là những thánh địa này chi chủ đối thủ. Hơn nữa những thánh địa này chỗ khu vực, không cần nghĩ cũng biết các loại tài nguyên đều đã bị các đại thánh địa chỗ nhốt, cho nên những này địa khu trên cơ bản cũng đã không có cái gì thăm dò ý nghĩa. Vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Diệp Thanh Huyền trên cơ bản đều là tránh ra thật xa những thánh địa này chỗ khu vực, cũng không có cho những thánh địa này chi chủ ra tay với mình cơ hội. Vâng. Động tĩnh thật là lớn. Mới vừa tiến vào một cái tiểu vực, Diệp Thanh Huyền liền bị cái này tiểu vực chỗ sâu truyền đến động tĩnh to lớn hấp dẫn. Chần chờ một lát sau, Diệp Thanh Huyền lúc này phá vỡ không gian, hướng phía cái này tiểu vực chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi. Chờ tới gần nơi này phương tiểu vực khu vực hạch tâm về sau, Diệp Thanh Huyền thân ảnh mới một lần nữa hiện hiện, lăng không đứng thẳng ở trên không trung nhìn ra xa tiểu vực chỗ sâu. Đây là đại đạo dị tượng, liên lụy khu vực cư nhiên như thế rộng lớn. Không sai, Diệp Thanh Huyền cảm ứng được động tĩnh to lớn là một phương tác động đến rất rộng đại đạo dị tượng sinh ra. Hơn nữa phương này đại đạo dị tượng mười phần bất phàm. Vẹn vẹn là Diệp Thanh Huyền từ đó cảm ứng được đại đạo pháp tắc chủng loại liền vượt qua hơn 20 loại. Lúc này phương này tiểu vực bên trong đã khoảng chừng 1/3 khu vực bị đại đạo dị tượng bao phủ. Nguyên bản sinh hoạt tại phiến khu vực này sinh linh, có thực lực trốn, sớm tại dị tượng sinh ra mới bắt đầu liền đã sớm di chuyển đi. Không có thực lực trốn, cũng sớm đã tại đại đạo dị tượng bên trong tan rã, bị triệt để chôn vùi. Hơn 20 loại đại đạo pháp tắc xen lẫn mà thành đại đạo dị tượng, trong đó thai nghén mà ra đồ vật hẳn là cũng 10 phần bất phàm a. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó thận trọng hướng phía trước đại đạo dị tượng bay đi. Chờ tới gần đại đạo dị tượng khu vực bên ngoài lúc, Diệp Thanh Huyền quanh thân đã có rất nhiều đại đạo pháp tắc vây quanh. Tại rất nhiều đại đạo pháp tắc bảo vệ phía dưới, Diệp Thanh Huyền 10 phần cảnh giác đặt chân đại đạo dị tượng nội bộ khu vực.
Ầm
ầm.
Ông.
Vừa mới đặt chân đại đạo dị tượng nội bộ, Diệp Thanh Huyền nghe được tiếng vang bỗng nhiên phóng đại gấp mấy trăm lần. Hơn nữa Diệp Thanh Huyền quanh thân vờn quanh đại đạo pháp tắc, cũng bắt đầu cùng mảnh này đại đạo dị tượng bên trong xen lẫn rất nhiều đại đạo pháp tắc sinh ra của mình. Chỉ thấy Diệp Thanh Huyền thân ở đại đạo dị tượng bên trong, xung quanh hoàn cảnh một mảnh kỳ quái, không gian vặn vẹo không ngừng. Rất nhiều dị sắc liên tục đại đạo thần quang xen lẫn lấp lóe, diễn hóa xuất các loại khó có thể tưởng tượng cục bộ dị tượng. Ngoại trừ các loại cực hạn cảnh tượng bên ngoài, còn có không ít hỗn độn sinh vật hư ảnh tồn tại. Toàn bộ đại đạo dị tượng nội bộ, liền như là một phương hư thực giao thế sơn hải kinh thế giới như thế. Thật mạnh cảm giác các bách. Tiến vào đại đạo dị tượng nội bộ về sau, Diệp Thanh Huyền lông mày theo bản năng nhíu một cái. Vẹn vẹn chỉ là hơn 20 loại đại đạo pháp tắc xen lẫn mà thành đại đạo dị tượng, liền đã làm hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác các bách. Liền phảng phất trực diện một đạo hơn 20 loại đại đạo pháp tắc diễn hóa mà thành trước thiên đại thần thông đồng dạng. Mặc dù phương này đại đạo dị tượng bên trong diễn sinh các loại đại đạo chi lực đan vào một chỗ lực lượng, còn không đến mức đối Diệp Thanh Huyền tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lại là thật sự tồn tại. Trong lòng hơi động, thể nội rất nhiều đại đạo pháp tắc cấp tốc điều động, xua tan lấy phương này đại đạo dị tượng mang đến áp lực. Sau đó Diệp Thanh Huyền tiếp tục hướng phía phương này đại đạo dị tượng chỗ sâu bay đi. Mấy canh giờ về sau, nương theo lấy Diệp Thanh Huyền không ngừng xâm nhập, hắn đã có thể từ phương này đại đạo dị tượng chỗ sâu cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại, hơn nữa ngưng thực đại đạo khí cơ. Cỗ này khí cơ không phải là một cái ngay tại dựng dục hỗn độn linh bảo. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền vẻ mặt hơi vui, lúc này tăng thêm tốc độ hướng phía đại đạo dị tượng chỗ sâu bay đi. Ngay tại Diệp Thanh Huyền sắp đặt chân phương này đại đạo dị tượng khu vực hạch tâm thời điểm, Diệp Thanh Huyền nguyên bản mặt mỉm cười gương mặt đống nhiên vẻ mặt biến đổi. Ừm, không tốt. Không có chút nào chần chờ, thể nội rất nhiều đại đạo pháp tắc cực hạn điều động. Trước thiên đại thần thông giới bị phát động. Chỉ có điều, lần này bị phát động trước thiên đại thần thông giới là toàn lực hướng phía phòng ngự phương hướng chỗ diễn biến. Tại Diệp Thanh Huyền trước người ngưng tụ ra một đạo 10 phần ngưng thực thế giới bình chướng. Mà liên tại Diệp Thanh Huyền ý niệm điều động trong nháy mắt, một thanh màu bạc trắng trường mâu liền đã vượt qua vô tận không gian mà đến, hướng phía Diệp Thanh Huyền oanh kích mà đi. Bành, vẹn vẹn giữa điện quang hỏa thạch, Diệp Thanh Huyền từ trước tiên đại thần thông giới chỗ diễn hóa phòng ngự bình chướng liền ầm vang vỡ vụn. Trường mâu công phá Diệp Thanh Huyền phòng ngự về sau lại vẹn vẹn chỉ là mở đi một chút. Sau đó liền ầm vang rơi xuống trọng thương Diệp Thanh Huyền thân thể, bao quát Diệp Thanh Huyền thánh hồn cùng thể nội tất cả bản nguyên. Trực tiếp đem Diệp Thanh Huyền thân thể đánh kích, đánh vỡ sau lưng không gian, dẫn đến Diệp Thanh Huyền thân thể không bị khống chế rút lui mấy cái năm ánh sáng khoảng cách về sau. Trôi kia xuyên thủng Diệp Thanh Huyền thân thể màu trắng bạc trường mâu mới hóa thành từng sợi không giống nhau đại đạo pháp tắc tan rã không thấy. Không bị khống chế phun ra một ngụm phát ra thần quang bảy màu tinh huyết. Diệp Thanh Huyền quyết định thật nhanh, trực tiếp ngăn chặn thân thể bị trọng thương lần nữa thôi động trước thiên đại thần thông giới. Chỉ có điều lần này trước thiên đại thần thông giới chỗ diễn hóa lực lượng, toàn bộ ra chỉ tại Diệp Thanh Huyền tốc độ phía trên. Nhưng Diệp Thanh Huyền đánh vỡ không gian, qua lại như con toy năng lực cùng tốc độ được đến tăng lên trên diện rộng. Đang chạy trốn thời điểm, Diệp Thanh Huyền thậm chí ngay cả phân tâm dò xét đại đạo dị tượng chỗ sâu, cái kia đạo công kích đầu nguồn ý nghĩ đều không có. Từ Diệp Thanh Huyền thụ trọng thương, tới thân hình biến mất chạy trốn, toàn bộ quá trình ngay cả thời gian một hơi thở đều không có. Ông. Tại Diệp Thanh Huyền thân hình biến mất về sau một giây sau, một thân ảnh hiện lên ở Diệp Thanh Huyền gặp tập kích địa phương, nhìn xem Diệp Thanh Huyền rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ nói, một tôn nhân tộc hôn nguyên thánh cảnh, dung hợp 20 loại trở lên đại đạo pháp tắc trước thiên đại thần thông. Ha ha ha, có ý tứ. Quay đầu nhìn phía sau ngay tại dựng dục hỗn độn linh bảo, đạo thân ảnh này trầm ngâm một lát sau, lại khẽ lắc đầu nói, tính toán, chém giết một tôn hôn nguyên thánh cảnh cần hao phí ta không ít thời gian. Hơn nữa không phải thời gian chiến tranh chém giết một tôn nhân tộc thánh cảnh thu hoạch cũng không lớn, lần này nên tha cho ngươi một mạng. Nói xong, đạo thân ảnh này lại lần nữa biến mất không thấy. Một bên khác, chờ thoát đi phương kia đại đạo dị tượng chỗ tiểu vực về sau, Diệp Thanh Huyền thân hình mới từ không gian tường kép bên trong thoát ly, hiện hiện giữa thiên địa. Trải qua thể nội rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên chấn áp cùng chữa trị, Diệp Thanh Huyền vừa mới gặp trọng thương đã sơ bộ ổn định lại, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cẩn thận cảm thụ một phen thể nội còn sót lại một chút nhỏ xíu đại đạo pháp tắc sau, Diệp Thanh Huyền sắc mặt tái xanh quay đầu nhìn về phía sau lưng tòa kia tiểu vực, nghiến răng nghiến lợi nói, một tôn đại đạo tu vi ít ra ngưng tụ 200 loại đại đạo pháp tắc hỗn nguyên thánh cảnh cực giả, thế mà dùng tập kích bất ngờ loại thủ đoạn này. Cảm ứng được thể nội sắp hoàn toàn chữa trị thương thế về sau, Diệp Thanh Huyền lại theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chỉ là một tôn hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ cường giả, bằng không ta gặp nói tổn thương cũng không biện pháp nhanh như vậy khôi phục. Chỉ cần còn không có tấn cấp làm thái cực thánh cảnh, thể nội đại đạo pháp tắc chi nguyên chưa xảy ra thủy biến, cùng là hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ cường giả, coi như đối Diệp Thanh Huyền tạo thành trọng thương. Chờ thể nội xâm lấn đại đạo pháp tắc đến tiếp sau không ai giúp về sau. Diệp Thanh Huyền mong muốn ma diệt thể nội xâm lấn đại đạo pháp tắc vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thể nội xâm lấn đại đạo pháp tắc bị toàn bộ ma diệt, Diệp Thanh Huyền thụ trọng thương thân thể, thần hồn, các loại bản nguyên tự nhiên là đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đây chính là thánh cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Một tôn thánh cảnh cường giả lấy mạnh đối yếu dưới tình huống cũng liệu lĩnh đạo đức ước thúc ra tay tập kích bất ngờ, xem ra cái này hỗn độn đại lục so ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a. Nhìn chăm chú lên đại đạo dị tượng chỗ phương kia tiểu vực, Diệp Thanh Huyền ánh mắt theo bản năng híp lại. Đối với thánh cảnh cường giả tới nói, tại hỗn độn đại lục bên trong lớn nhất nguy cơ cũng không phải là các loại đại đạo thiên thai hoặc không có linh trí hỗn độn sinh vật, ngược lại là các đại trong chủng tộc những cái kia thánh cảnh tu sĩ. Lần này gặp tập kích, cũng làm cho Diệp Thanh Huyền du lịch hỗn độn đại lục mấy ngàn năm nay đã có chỗ thư giãn tâm lần nữa cảnh giác. Hỗn nguyên thánh cảnh, sao lại không phải hỗn độn đại lục bên trong một loại khác hình thức tầng dưới chót tu sĩ? Chờ thánh địa thành công mở ra về sau, ta nhất định phải ẩn nút một khoảng thời gian đem tu vi tăng lên lại nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Diệp Thanh Huyền đem xâm lấn thể nội đại đạo pháp tắc bên trong phụ thuộc đại đạo khí tức cho một mực ghi tạc náo hải. Lúc này hắn không phải đối thủ của đối phương, cũng không biết đối phương đến cùng là ai. Nhưng thù này, hắn nhất định sẽ báo. Cuối cùng mắt nhìn đại đạo dị tượng chỗ cái hướng kia sau, Diệp Thanh Huyền liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Về sau vài vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền tiếp tục du lịch tại Huyền Hỏa Đại vực các nơi. Chỉ có điều trải qua lần trước bị tập kích về sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa du lịch từng cái tiểu vực thời điểm đều muốn cảnh giác không ít. Đặc biệt là tại đối mặt một chút cỡ lớn đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng về sau, Diệp Thanh Huyền cũng không còn trực tiếp lấy chân thân dò xét, mà là trước lấy thần hồn hóa thân xâm nhập dò xét về sau, lại làm ra quyết định sau cùng. Chỉ có điều, vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền gặp được tuyệt đại bộ phận khá lớn đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng. Trên cơ bản đều hấp dẫn không ít thánh cảnh cường giả chú ý mỗi một lần, trên cơ bản đều là bị trong đó người mạnh nhất đốt, cái khác thánh cảnh cường giả thì là tức thời thối lui. Dù sao, những này thánh cảnh cường giả cũng là xuất từ khác biệt chủng tộc, hơn nữa cũng không phải cùng một thời gian đến, cho nên cũng chưa từng xuất hiện liên hợp lại cùng nhau đối kháng người mạnh nhất hiện tượng. Trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền dùng để thăm dò thần hồn hóa thân cũng bị chém giết mấy lần nhiều. Trong đó nguy hiểm nhất một lần, Diệp Thanh Huyền thậm chí gặp một tôn hỗn nguyên thánh cảnh sắp đi vào viên mãn dị tộc cường giả. Nếu không phải một lần kia Diệp Thanh Huyền cũng không phải là thật thân tiến hành thăm dò, chỉ sợ hắn thật sự có bị đối phương chấn áp, chém giết nguy cơ. Bất quá, ở phía sau vài vạn năm thăm dò bên trong, Diệp Thanh Huyền cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Mặc dù lớn cơ duyên Diệp Thanh Huyền hiện tại không giành được, nhưng là giống một chút đại đạo quán mạch, tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh căn trở một chút tiểu cơ duyên, Diệp Thanh Huyền vẫn là thu hoạch không ít. Hơn nữa tại cái này vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền có hai lần vận khí tốt hơn. Một lần thu hoạch một tòa ẩn chứa hơn 10 đầu đại đạo khoáng mạch nhóm. Một lần Diệp Thanh Huyền ngoài ý muốn lâm vào hỗn độn đại lục tọa độ không gian bên trong dựng dục một phương thế giới. Chương 891, Diệp Thanh Huyền cẩn thận, hỗn độn chi nguyên. Chương 891, Diệp Thanh Huyền cẩn thận, hỗn độn chi nguyên tại phương kia thế giới bên trong. Diệp Thanh Huyền thu hoạch ngoài ý muốn một cái hỗn độn linh bảo. Kia là một cái ẩn chứa 32 loại đại đạo pháp tắc hỗn độn linh bảo Khôn Nguyên Đỉnh. Mặc dù tại hỗn độn linh bảo trong hàng ngũ, Khôn Nguyên Đỉnh cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối tầng dưới chót tồn tại. Nhưng Khôn Nguyên Đỉnh dù nói thế nào cũng là một cái hỗn độn linh bảo, đủ để trong khoảng thời gian ngắn so sánh một tôn hiệu được 32 loại đại đạo pháp tắc thánh cảnh cường giả. Đối với Diệp Thanh Huyền sắp khai sáng thánh địa tới nói, Khôn Nguyên Đỉnh đã coi như là một cái không kém nội tình. Giống, giống, giống. Và anh, ha ha, lại là một tôn tiên đế cấp độ hỗn độn sinh vật nguyên hổ. Diệp Thanh Huyền thân hình trôi nổi tại trên không trung, phía dưới là một tôn đã bị đại đạo pháp tắc xuyên thủng dường như hổ sinh linh, chỉ có điều thân thể cũng không có hỗn độn cự thú như vậy khổng lồ. Hỗn độn sinh vật bên trong, tôn này nguyên hổ là bị phân chia tới hỗn độn hung thú hàng ngũ. Tại hỗn độn hung thú nguyên hổ thể nội sinh cơ bị triệt để chém diệt về sau, hỗn độn hung thú nguyên hổ thể nội chưa thai nghén tới viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc chi nguyên bỗng nhiên phân giải, sau đó dung nhập hỗn độn hung thú nguyên hổ thân thể các nơi. Ngay sau đó, tôn này tiên đế cấp độ hỗn độn hung thú nguyên hổ thân thể bị một đạo hỗn độn thần quang bao vây, cuối cùng cấp tốc thu nhỏ, cho đến hóa thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu hỗn độn hạt châu. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, vẫy tay một cái đem viên này màu hỗn độn hạt châu sau khi bỏ vào trong túi, liên hóa thành một đạo tốc độ nhanh đến đã không thể phát giác lưu quang, rời đi nơi đây. Lúc này, khoảng cách Diệp Thanh Huyền rời đi tiểu thương vực đã qua hơn 6 vạn năm. Diệp Thanh Huyền tại cái này vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, ngoại trừ thu hết không ít tài nguyên bên ngoài, Diệp Thanh Huyền còn thấy được hỗn độn đại lục bên trong các loại thiên hình vạn trạng chủng tộc, cùng nhiều lần tao ngộ dị tộc thánh cảnh tu sĩ. Chỉ có điều Diệp Thanh Huyền tạm thời cũng không có cùng dị tộc thánh cảnh giao phong tâm tư. Mỗi lần tao ngộ dị tộc thánh cảnh tu sĩ thời điểm, Diệp Thanh Huyền đều là chạm vào tức lui, không dám chút nào ham chiến. Trong đó ngẫu nhiên có một hai lần, Diệp Thanh Huyền tao ngộ một ít theo đuổi không bỏ dị tộc thánh cảnh tu sĩ truy kích. Chỉ có điều Diệp Thanh Huyền vô tâm ham chiến, lại thêm lĩnh hội trước Thiên Đại Thần Thông về sau cũng làm cho Diệp Thanh Huyền thực lực tổng hợp tăng vọt không ít. Hoàn toàn không phải năm đó sơ bộ phi thăng hỗn độn đại lục lúc có thể so sánh. Hơn nữa Diệp Thanh Huyền đầy đủ chú ý cẩn thận, tao ngộ dị tộc thánh cảnh tu sĩ trên cơ bản cũng không tính quá mạnh. Cho nên tại bị đối phương truy kích một khoảng thời gian, tiếp nhận mấy lần trọng thương về sau, đối phương thấy cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngăn chấn áp Diệp Thanh Huyền, lại không có cái gì quá lớn chỗ tốt, dứt khoát liền trực tiếp rút lui. Mà trải qua vài lần bị dị tộc thánh cảnh cường giả truy kích sau, Diệp Thanh Huyền đến tiếp sau hành động cũng càng thêm cẩn thận, đang cực lực thu liễm tự thân khí tức đồng thời. Nhưng phàm là cảm ứng được dị tộc thánh cảnh cường giả tản ra đại đạo uy áp, Diệp Thanh Huyền liền trực tiếp xa xa chạy trốn, sớm tránh đi đối phương. Chậm chậm, Diệp Thanh Huyền du lịch qua trình bên trong cùng dị tộc thánh cảnh tu sĩ tiếp xúc số lần cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Huyền tại cái này hơn 6 vạn năm tuế nguyệt ở trong, còn thuận tay trấn sát hoặc trấn áp không ít hỗn độn sinh vật. Trong đó tuyệt đại bộ phận hỗn độn sinh vật đều là tiên vương, tiên đế cấp độ. Chỉ có số ít mấy tôn là hỗn nguyên cấp độ hỗn độn sinh vật, bây giờ đang bị Diệp Thanh Huyền trấn áp tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong chầm chậm ma diệt sinh cơ. Hỗn độn sinh vật tại sau khi ngã xuống, thân thể sẽ hóa thành một khỏa hỗn độn chi nguyên. Hỗn độn chi nguyên bên trong không chỉ ẩn chứa hỗn độn sinh vật một thân bản nguyên, còn ẩn chứa hỗn độn sinh vật trước đó chỗ dựng dục đại đạo pháp tắc. Bất luận là dùng đến luyện đan, luyện khí chờ một chút, vẫn là dùng đến giúp đỡ tu sĩ nội đạo, tăng lên tốc độ tu luyện, đều coi là một cái không sai thiên tài địa bảo. Mà hỗn độn sinh vật ẩn chứa về sau biến thành hỗn độn chi nguyên, đồng dạng cũng là hỗn độn đại lục bên trong thường thấy nhất một loại tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, hỗn độn đại lục các tộc bên trong cũng không thiếu một chút vì tự thân tu hành, mà chủ động nghĩ cách săn giết hỗn độn sinh vật tu sĩ tồn tại. Diệp Thanh Huyền thuận tay săn giết những này hỗn độn sinh vật, chủ yếu là vì thu hoạch hỗn độn chi nguyên tăng lên thân nhân mình cùng dưới trướng tu vi mà thôi. Những năm này nắm giữ hỗn độn chi nguyên phụ trợ sau, Diệp Thanh Huyền thân nhân cùng bộ phận dưới trướng tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp 10 tả hữu. Chỉ tiếc, lợi dụng hỗn độn chi nguyên phụ trợ tu hành nhất định phải thời khắc tiêu đốt hỗn độn chi nguyên lực lượng. Một khỏa tiên vương cấp độ hỗn độn chi nguyên, nếu như là cung ứng một người tu hành lời nói, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 50.000 năm tuế nguyệt. Hơn nữa chỉ đối bộ phận tiên vương, cùng tiên vương cấp độ phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Dù sao tiên vương cấp độ hỗn độn chi nguyên bên trong không có khả năng ẩn chứa tiên đế cấp độ đại đạo pháp tắc, liền xem như một khỏa tiên đế cấp độ hỗn độn chi nguyên, duy trì một người gia tốc tu hành lời nói, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 50 vạn tuế nguyệt. Hơn nữa cũng giống nhau chỉ đối bộ phận tiên đế, cùng tiên đế phía dưới tu hành hữu hiệu. Nhưng đối với tu sĩ tầm thường tới nói, điểm này thời gian đối với bọn hắn tại tiên vương, tiên đế cấp độ cần thiết tu luyện bao năm tháng qua nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lại thêm đi săn hỗn độn sinh vật phong hiểm cực lớn. Cái này phong hiểm không chỉ là đến từ hỗn độn sinh vật bản thân, còn có đi săn hỗn độn sinh vật lúc ngoại giới sinh ra các loại ngoại ý muốn phong hiểm. Cho nên hỗn độn đại lục các tộc bên trong, ngoại trừ một chút cường giả là bồi dưỡng hậu bối sẽ tiện tay chém giết một chút hỗn độn sinh vật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc hỗn độn sinh vật, trừ phi là một chút chỉ tranh sống chiều, hoặc bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến tự thân thời gian tu hành cấp bách tu sĩ, mới sẽ nghĩ biện pháp mạo hiểm chủ động đi săn so với mình hơi mạnh hỗn độn sinh vật, thu hoạch đối với mình hữu dụng hỗn độn chi nguyên. Sở dĩ muốn đi săn so với mình hơi mạnh hỗn độn sinh vật, là bởi vì yếu hơn mình hỗn độn sinh vật, thể nội dựng dục đại đạo pháp tắc tỷ lệ lớn cũng không bằng chính mình. Loại tình huống này, thu hoạch hỗn độn chi nguyên bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, tự nhiên đối với nó tu vi tăng lên trợ giúp không lớn. Hơn nữa, nếu như hỗn độn sinh vật dựng dục đại đạo pháp tắc cùng tu sĩ chủ tu đại đạo pháp tắc không phải cùng một loại, kia thu hoạch hỗn độn chi nguyên không nói vô dụng, nhưng sử dụng hiệu quả lại giảm mạnh. Nếu như nói thuộc tính giống nhau hỗn độn chi nguyên đối tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên hiệu quả là gấp 10 tả hữu lời nói, kia thuộc tính khác biệt hỗn độn chi nguyên đối tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên hiệu quả cũng chỉ có gấp 3 tả hữu. Lại thêm coi như tìm kiếm nghĩ cách có thể chém giết một tôn so với mình hơi mạnh hỗn độn sinh vật, nhưng mong muốn hoàn toàn ma diện sinh cơ, đồng dạng cần hao phí không ít thời gian, có đôi khi có thể sẽ được không bù mất. Cũng chính bởi vì đủ loại này hạn chế, đến mức hỗn độn chi nguyên mặc dù là hỗn độn đại lục bên trong thường gặp tu hành tài nguyên một trong, lại cũng không có bao nhiêu cùng cảnh giới tu sĩ đi tốn thời gian phí sức chủ động đi săn hỗn độn sinh vật thu hoạch hỗn độn chi nguyên. Chỉ có một chút có bối cảnh, có tài lực tu sĩ, khả năng thường xuyên sử dụng hỗn độn chi nguyên tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Nếu không phải Diệp Thanh Huyền ngay tại chuẩn bị thánh địa mở ra công việc, cần dưới trướng nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa cử động lần này là tại du lịch hỗn độn đại lục, thu hết tài nguyên quá trình bên trong thuận tay mà làm chi. Vậy hắn cũng không có khả năng lãng phí đại lượng thời gian tu luyện. Đi vì mình dưới trướng đi săn hỗn độn sinh vật, cung ứng bọn hắn tu hành. Không chỉ là Diệp Thanh Huyền, hỗn độn đại lục các tộc bên trong cường giả, trên cơ bản cũng giống như thế. Trừ phi là chính mình chí thân, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí chính mình đại lượng bế quan tu luyện thời gian. Tại hỗn độn đại lục bên trong cố ý đi tìm thích hợp hỗn độn sinh vật đi săn. Thú hổ, liền xem như thân làm thánh cảnh cường giả, tại hỗn độn đại lục bên trong cũng không phải là sẽ không vấn lạc. Một khi tại đi săn hỗn độn sinh vật quá trình bên trong, không cẩn thận bị một chút cường đại hỗn độn sinh vật theo dõi, vậy coi như là thánh cảnh cường giả cũng là có nguy cơ vấn lạc. Siêu, số trăm năm về sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa rời đi một phương tiểu vực, đi đến một phương mới tiểu vực. Cái này hơn 6 vạn giữa năm, Diệp Thanh Huyền thăm dò tiểu vực số lượng đã vượt qua hơn ngàn cái. Chỉ có điều, trong đó không ít tiểu vực có nhân tộc hoặc dị tộc thánh địa tọa trấn. Vì để tránh cho gây nên xung đột không cần thiết, những này đã có thánh địa tồn tại tiểu vực Diệp Thanh Huyền cũng không có lãng phí chính mình qua nhiều thời giờ. Diệp Thanh Huyền tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn là dùng tại thăm dò không có thánh địa chấn giữ tiểu vực. Chỉ tiếc, bây giờ hơn 6 vạn năm qua đi, Diệp Thanh Huyền vẫn là chậm chạp không có tìm được làm chính mình hài lòng mở thánh địa khu vực. Hơn ngàn cái tiểu vực bên trong, không phải đã nắm giữ một cái hoặc nhiều cái thánh địa tọa trấn, chính là tài nguyên quá mức bần cùng cũng không thể khiến Diệp Thanh Huyền hết sức hài lòng. Cho nên Diệp Thanh Huyền chỉ có thể ở thu hết một chút tài nguyên về sau, liền tiến về cái khác tiểu vực tiếp tục thăm dò. Trọn vẹn hơn 6 vạn 5 năm tháng trôi qua, mở thánh địa giai đoạn trước cần thiết một chút cơ sở tài nguyên Diệp Thanh Huyền cũng là đã thu thập đủ. Bây giờ Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong, các loại viên mãn cấp độ đại đạo khoáng mạch hoặc một chút giải rác đại đạo khoáng thạch đã trồng chất như núi, lại thêm Diệp Thanh Huyền thu thập được mấy chục kiện tiên tiên chí bảo, dùng để xem như thánh địa một chút cơ sở kiến thiết cần thiết, cùng thánh địa Hỗn Nguyên Thánh trận cần thiết vật liệu đều đã là dư xài. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thánh cảnh phía dưới tài nguyên, cũng đủ để treo chống thánh địa giai đoạn trước tuyển nhận, bồi dưỡng đệ tử chờ cơ sở vận chuyển. Cho nên Diệp Thanh Huyền hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, cũng không phải là tiếp tục thu hết tài nguyên, mà là mau chóng tìm kiếm một chỗ thích hợp mở thánh địa khu vực. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại Huyền Hỏa đại vực nào đó cái tiểu vực bên trong. Từ bỏ đối đại lượng đề giai tài nguyên thu hết sau, Diệp Thanh Huyền phi độn tốc độ lần nữa thêm nhanh hơn không ít. Tiểu Vân vực, phương này tiểu vực có rất nhiều dị tộc các đại tiên thành săn sát, hơn nữa không có ổn định thánh cảnh tài nguyên thai nén chi địa, cũng không thích hợp mở thánh địa. Lấy tốc độ cực nhanh dò xét phía dưới một tòa tiểu vực về sau, Diệp Thanh Huyền lúc này khẽ lắc đầu, phủ định phía dưới chỗ này tên là Tiểu Vân vực khu vực. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền phá vỡ không gian, thân hình bước vào không gian tường kép bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã tiến vào Huyền Hỏa đại vực bên trong một phương khác hoàn toàn mới tiểu vực nội bộ.
Ông.
A, đây là đại đạo dị tượng. Mới vừa tiến vào phương này hoàn toàn mới tiểu vực bên trong, Diệp Thanh Huyền liền cảm ứng được một cô mãnh liệt đại đạo chấn động. Lại thêm Diệp Thanh Huyền thần thức chỗ dò xét đến cảnh tượng, Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng đã minh bạch, chính mình lại gặp một mảnh đại đạo pháp tắc chỗ xen lẫn mà thành đại đạo dị tượng. Cẩn thận cảm ứng một phen sau, Diệp Thanh Huyền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mảnh này đại đạo dị tượng bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc vẹn vẹn chỉ có nhiều loại, sinh ra đại đạo chấn động chỉ cực hạn tại phương này tiểu vực bên trong. Đại đạo dị tượng quy mô nhỏ, sinh ra đại đạo chấn động vẹn vẹn chỉ cực hạn tại phương này tiểu vực nội bộ. Vậy thì đại biểu cho sẽ không hấp dẫn đến thánh cảnh bên trong cường giả. Nếu như phương này tiểu vực bên trong cũng không có thánh địa tọa trấn, cũng không có thánh cảnh tu sĩ ngoại ý muốn du lịch tới mảnh này địa giới. Vậy đã nói rõ phương này đại đạo dị tượng có khả năng diễn sinh ra, đại đạo pháp tắc cấp độ thiên tài địa bảo. Cũng chỉ có chính hắn cái này một vị thánh cảnh cường giả mưu cầu. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thanh Huyền thần thức quyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đạo dị tượng chỗ khu vực. Tra xét rõ ràng hồi lâu, xác định không có cái khác thánh cảnh tu sĩ tồn tại về sau, Diệp Thanh Huyền mới thu hồi thần thức của mình. Bất quá, ra ngoài lý do an toàn, vẫn là vận dụng thần hồn phân thân tiến vào đại đạo dị tượng bên trong dò xét một phen a. Nói, Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, lúc này phân hóa ra một tôn hư thực giao thế thần hồn phân thân. Sau đó Diệp Thanh Huyền bản thể làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị, phân ra một bộ phận tâm thần khống chế thần hồn của mình phân thân, hướng phía trước đại đạo dị tượng bay đi. Chờ vượt qua mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách về sau, Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân thành công tiến vào đại đạo dị tượng nội bộ. Cảm nhận được phương này đại đạo dị tượng nội bộ sinh ra đại đạo áp bách, Diệp Thanh Huyền trong miệng nhẹ giọng nói, mục, nước, hồn, tinh, nguyên, tạo hóa, chúng sáu loại đại đạo pháp tắc xen lẫn diễn hóa mà thành đại đạo dị tượng sao?
Ông.
Tại Diệp Thanh Huyền tiến vào phương này đại đạo dị tượng về sau một cái mắt, liền có phương này đại đạo dị tượng bên trong diễn sinh, hiện hóa ra sáu loại đại đạo pháp tắc xen lẫn đại đạo chi lực, hướng phía Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân quấn quanh mà đi. Không chỉ là Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân xung quanh, ngay cả toàn bộ đại đạo dị tượng nội bộ đều tràn ngập loại này xen lẫn đại đạo chi lực. Chỉ có điều, phương này đại đạo dị tượng nội bộ tràn ngập sáu loại đại đạo pháp tắc xen lẫn đại đạo chi lực, bị Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân quanh thân như ẩn như hiện các loại đại đạo pháp tắc hình chiếu chặn lại, cũng không có đối Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, vẫn như cũ tản ra từng đợt đại đạo ông minh chí thành. Lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ đại đạo tu vi, coi như giáng lâm đại đạo dị tượng chỗ sâu vẹn vẹn chỉ là hắn một tôn thần hồn phân thân. Nhưng ứng đối sáu loại đại đạo pháp tắc xen lẫn mà thành đại đạo chi lực, đối với Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân tới nói vẫn là không khó. Sơ bộ thích ứng phương này đại đạo dị tượng bên trong hoàn cảnh sau, Diệp Thanh Huyền không nhìn đại đạo dị tượng nội bộ các loại biểu tượng, tiếp tục hướng phía dị tượng chỗ sâu bay đi. Tại xâm nhập hơn trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách về sau, Diệp Thanh Huyền thần hồn phân thân rốt cục tiến vào phương này đại đạo dị tượng khu vực hải tâm. Cảnh giác cảm ứng đến quanh mình lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa đại đạo chấn động, Diệp Thanh Huyền có chút thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra phương này đại đạo dị tượng bên trong xác thực không có cái khác thánh cảnh cường giả tồn tại. Chương 892, Thiên Hồn Bình, Tiểu Linh Vực. Chương 892, Thiên Hồn Bình, Tiểu Linh Vực. Xem ra phương này đại đạo dị tượng bên trong xác thực không có cái khác thánh cảnh cường giả tồn tại. Một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Từ lần trước bị một tôn dị tộc cường giả tại lấy mạnh đối yếu dưới tình huống, còn trốn ở trong tối ra tay tập kích bất ngờ hắn về sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa dò xét hỗn độn trong đại lục các nơi khu vực lúc, cũng không dám có chút sinh lòng chủ quan. Bởi vì liền xem như thánh cảnh cường giả ngoan cường sinh tồn năng lực, tại một chút cường giả trước mặt cũng là không đáng chú ý, không cẩn thận sóng quá mức. Đừng nói Diệp Thanh Huyền hiện tại vẹn vẹn chỉ là Hỗn Nguyên thánh cảnh, coi như hắn đã đột phá Thái Cực thánh cảnh, cũng không phải là không có nguy cơ bất lạc. Dù sao, nơi này chính là Hỗn Độn đại lục. Đánh giá phương này đại đạo dị tượng khu vực hạch tâm nơi cực sâu, sáu loại đại đạo pháp tắc bản nguyên dây dưa cùng nhau, giao hòa cảnh tượng. Các loại huyền ảo ở trong đó hiện hóa. Mỗi một loại đại đạo huyền ảo đều chiếu rọi ra mỗi loại cỡ nhỏ dị tượng. Cuối cùng hợp thành phương này khổng lồ đại đạo dị tượng, bao phủ phương này tiểu vực bên trong phương viên gần ngàn vạn năm ánh sáng khu vực. Lúc này, Diệp Thanh Huyền cảm ứng được đại đạo dị tượng hạch tâm chỗ sâu một loại kỳ lạ đại đạo chấn động. Trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng, sắc mặt có hơi hơi vui vẻ nói, à, tựa hồ là một cái đã thai nghén thành công hỗn độn linh bảo. Phát giác được trong đó biến hóa sau khi, Diệp Thanh Huyền không có chút nào do dự, thần hồn phân thân tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Quả nhiên, tại phương này đại đạo dị tượng sáu loại đại đạo pháp tắc bản nguyên xen lẫn khu vực hạch tâm chỗ sâu, một cái màu nâu xanh, tản mát ra nhàn nhạt hồn quang bình ngọc lơ lửng ở trong đó. Mắt thấy trước mắt bình ngọc, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng mỉm cười nói, quả nhiên là một cái hỗn độn linh bảo. Sau đó Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, lấy tự thân đại đạo pháp tắc trấn áp bình ngọc tản ra đại đạo uy áp, vẫy tay một cái, đem bình ngọc thu hút trong tay. Hỗn độn linh bảo thiên hồn bình. Tại bình ngọc vào tay trước tiên, một cỗ đại đạo tin tức liền đã bị Diệp Thanh Huyền tiếp thu. Trong đó ngoại trừ bình ngọc đại đạo chi danh bên ngoài, còn đã bao hàm bình ngọc tác dụng. Thiên hồn bình là một cái phụ trợ hình hỗn độn linh bảo. Trong đó sinh ra thiên hồn dịch có thể tăng lên thánh cảnh phía dưới thần hồn thiên phú. Nhưng thánh cảnh phía dưới tu sĩ, thần hồn được đến lớn mạnh, tiên thiên ngộ tính thiên phú được đến nhất định tăng lên. Tu vi càng yếu, thiên hồn dịch sinh ra hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, tuy nói thiên hồn bình là một cái phụ trợ hình hỗn độn linh bảo, nhưng xem như hỗn độn linh bảo thiên hồn bình, tự thân ẩn chứa vĩ lực dùng để đối địch đồng dạng cũng là không kém. Ít ra đánh ra đại đạo chi lực, đối một chút mới vào hỗn nguyên thánh cảnh cường giả sinh ra nguy hiểm, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trừ cái đó ra, thiên hồn bình còn có luyện hóa vạn vật năng lực. Chỉ cần không cao hơn thiên hồn bình tự thân hạn chế, một khi bị thiên hồn bình thu hút trong mình, bất luận là vật hoặc là sinh linh, liền đều sẽ trong thời gian ngắn nhất bị thiên hồn bình luyện hóa, cuối cùng chuyển hóa làm thiên hồn dịch. Thiên hồn bình luyện hóa tài nguyên càng nhiều, phẩm chất càng cao, sinh ra thiên hồn dịch tốc độ cũng liền càng nhanh. Tiếp thu xong hỗn độn linh bảo thiên hồn bình tin tức về sau, Diệp Thanh Huyền đôi mắt hơi sáng nói, phụ trợ hình hỗn độn linh bảo sao? Trong bình chuyển hóa thiên hồn dịch có thể tăng lên tu sĩ thần hồn. Xem ra thanh xương các nàng tốc độ tu luyện lại có thể tăng lên không ít. Thiên hồn bình mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái ẩn chứa 6 loại đại đạo pháp tắc hỗn độn linh bảo, trong đó sinh ra thiên hồn dịch đối Diệp Thanh Huyền tự thân vô dụng. Nhưng thiên hồn dịch bất luận là dùng đến để thăng Diệp Thanh Huyền thân nhân thiên phú, tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện, vẫn là dùng đến bồi dưỡng Diệp Thanh Huyền sắp mở thánh địa tương lai đệ tử, đều là một cái không sai thánh địa truyền thừa chi bảo. Lật bàn tay một cái, đem hỗn độn linh bảo thiên hồn bình thu nhập vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong giao cho Diệp Thanh Xương, cũng đưa tin bàn giao Diệp Thanh Xương một phen sau. Diệp Thanh Huyền cũng không có vội vã rời đi nơi đây, mà là cảm ứng đến vương này đại đạo dị tượng bên trong ẩn chứa 6 loại đại đạo pháp tắc. Bây giờ ta đã ngộ ra 70 loại đại đạo pháp tắc bên trong, cũng không có hồn chi đại đạo pháp tắc, cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc tồn tại. Bây giờ cách Thái Nguyên đạo điện cho ta thánh địa mở kỳ hạn còn có hơn 3 năm. Ở chỗ này tạm thời bế quan một đoạn thời gian, mượn nhờ phương này đại đạo dị tượng lĩnh hội hồn chi đại đạo pháp tắc cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc, có lẽ cũng không phải không thể. Ở trong lòng suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền cảm ứng đến vương này đại đạo dị tượng bên trong cực kỳ sinh động hồn chi đại đạo pháp tắc, nguyên chi đại đạo pháp tắc, cùng hồn chi đại đạo pháp tắc, cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc tùy ý diễn hóa cho thấy rất nhiều đại đạo huyền ảo. Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Thân hình hư thực giao thế ở giữa, Diệp Thanh Huyền bản thể đã giáng lâm, sau đó bay tới phương này đại đạo dị tượng trung tâm. Ngay sau đó Diệp Thanh Huyền lăng không ngồi xếp bằng, dẫn đầu tĩnh tâm lĩnh hội phương này đại đạo dị tượng bên trong cực kỳ sinh động hồn chi đại đạo pháp tắc. Diệp Thanh Huyền tiến vào ngộ đạo trạng thái không lâu sau, tại đại đạo dị tượng bên trong hồn chi đại đạo pháp tắc cực kỳ sinh động lôi kéo dưới, Diệp Thanh Huyền dần dần tiến vào đốn ngộ bên trong. Ngoại trừ lưu lại một tia tâm thần chú ý động tĩnh chung quanh bên ngoài, Diệp Thanh Huyền còn lại tâm thần thì là toàn bộ đắm chìm trong hồn chi đại đạo pháp tắc bên trong hải dương mênh mông. Tại đại đạo dị tượng diễn hóa lôi kéo dưới, hồn chi đại đạo pháp tắc các loại đại đạo huyền ảo toàn bộ triển lộ. Tại Diệp Thanh Huyền trước mặt, toàn bộ hồn chi đại đạo pháp tắc liền như là bóc đi một tầng thần bí áo ngoài như thế. Nhờ Diệp Thanh Huyền lĩnh hội hồn chi đại đạo pháp tắc tốc độ được đến tăng lên trên diện rộng. Thời gian từng năm trôi qua. Đợi đến hồn chi đại đạo pháp tắc ngộ ra về sau, Diệp Thanh Huyền lại ngược lại bắt đầu lĩnh hội nguyên chi đại đạo pháp tắc. Tại Diệp Thanh Huyền ngộ đạo trạng thái dưới, ngoại giới thời gian dường như gia tốc đồng dạng trôi qua thật nhanh lấy. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là đi qua vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền liền chủ động từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hỗn độn đại lục bên trong đại đạo thiên thai cùng đại đạo dị tượng không hổ là đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói ngộ đạo thánh địa. Vẹn vẹn một vạn năm tuế nguyệt, liền để ta hiểu được hồn chi đại đạo pháp tắc cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc. Cái này nếu là đổi lại bình thường thời điểm, coi như lấy Diệp Thanh Huyền ngộ tính, một vạn năm tuế nguyệt đừng nói là hai cái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, coi như vẹn vẹn chỉ là một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc cũng không có khả năng lộ ra. Cảm nhận được thể nội bởi vì ngưng tụ viên mãn cấp độ hồn chi đại đạo pháp tắc chi nguyên, cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc chi nguyên, mà càng hơn một bậc đại đạo vĩ lực sau, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng không khỏi hiện ra một vẻ ý cười. Bây giờ, hắn ngộ ra đại đạo pháp tắc đã đạt tới 72 chủng. Đánh giá một phen nơi đây vẫn không có tán đi dấu hiệu đại đạo dị tượng, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói, người chi thạch tín, ta chi mật đường. Thánh cảnh cùng thánh cảnh phía dưới, tại hỗn độn đại lục bên trong quả nhiên cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hỗn độn đại lục tiên địa diễn hóa xuất đại đạo dị tượng cùng đại đạo thiên hai. Đối Diệp Thanh Huyền loại này thánh cảnh cường giả tới nói đều là vô cùng khó được bảo địa. Nhưng là đối với hỗn độn đại lục thánh cảnh phía dưới các tu sĩ tới nói, lại là cực kỳ e ngại, đủ để hủy diệt tất cả thai kiếp. Nộ ra hồn chi đại đạo pháp tắc cùng nguyên chi đại đạo pháp tắc sau, Diệp Thanh Huyền đối với nơi này cũng đã không có lưu niệm. Khoảng cách trăm vạn năm kỳ hạn đã không đủ 3 vạn năm, thời gian còn lại cần mau chóng tìm một chỗ thích hợp mở thánh địa khu vực mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền lúc này không lại trì hoãn, trực tiếp đánh vỡ nơi đây thiên địa không gian, trốn vào không gian tường kép bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại về sau tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền đã không còn đi thu thập bất kỳ bình thường tài nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất lưu chuyển huyền hỏa đại vực bên trong từng cái tiểu vực, đem toàn bộ thời gian đều dùng tại thánh địa khai tích chi địa dò xét bên trên. Ở trong quá trình này, chỉ có gặp phải một chút thánh cảnh cấp độ tài nguyên, Diệp Thanh Huyền mới có thể ngắn ngủi dừng lại tiến bộ. Nhưng cũng tiếc chính là, Diệp Thanh Huyền cũng không có tìm tới một chỗ có thể ổn định sản xuất thánh cảnh tài nguyên bảo địa. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, đơn độc thánh dược, tiên tiên linh căn, hỗn độn linh căn, đơn đầu đại đạo khoáng mạch chờ một chút, cũng không thể tính là một chỗ ổn định sản xuất thánh cảnh tài nguyên bảo địa. Chỉ có thiên địa tạo hóa mà thành, có thể ổn định sản xuất thánh dược dự viên, duy trì liên tục thai nén đại đạo khoáng mạch cỡ lớn khoáng mạch nhóm chờ một chút, hay là có thể vĩnh cửu duy trì đại đạo thiên thai hoặc đại đạo dị tượng đặc thù chi địa. Khả năng tính là có thể ổn định sản xuất thánh cảnh tài nguyên bảo địa. Cũng chỉ có loại này khu vực mới xem như một phương thánh địa có thể lâu dài ổn định phát triển tiếp nơi sống yên ổn. Thời gian mỗi năm đi qua, chỉ chớp mắt lại là vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Huyền Hỏa đại vực, cái nào đó không biết tiểu vực không chung chỗ sâu. Diệp Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn xuống phía dưới, chỗ này vẫn như cũ thường thường không có gì lạ tiểu vực, có chút không thể làm gì nói, Hỗn Độn đại lục bên trong tài nguyên sắc thực 10 phần phong phú, nhưng là có thể ổn định sản xuất thánh cảnh tài nguyên, lại vô chủ bảo địa, nhưng như cũng là 10 phần khó tìm. Thực sự không được, cũng chỉ có thể trước tùy tiện tìm một chỗ tương đối ổn định tiểu vực. Thánh địa mở về sau, đồng dạng có thể một lần nữa di chuyển. Chỉ có điều mong muốn di chuyển một phương thánh địa, không chỉ 10 phần phiền toái, hơn nữa còn cực kỳ tốn thời gian. Vẹn vẹn là muốn đem tự thân thánh nguyên một lần nữa từ trong thiên địa toàn bộ rút ra, liền cần hao phí thời gian không ngắn. Lại thêm thánh địa mở thời điểm chế tạo căn cơ, trải qua một khoảng thời gian diễn hóa trên cơ bản đã cùng một phương thiên địa tiến hành bước đầu dung hợp. Mong muốn không tổn hao gì dỡ bỏ cũng là một cái 10 phần chuyện phiền phức. Nếu như có thể, Diệp Thanh Huyền tự nhiên là không muốn tùy tiện tìm một chỗ bình thường khu vực mở thánh địa. Bất quá, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Trong trầm tư, Diệp Thanh Huyền não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có lẽ, ta có thể tại cái khác thánh địa chung quanh một chút không đáng chú ý tiểu vực bên trong mở một phương thánh địa. Thánh địa mở về sau, là có thể theo thánh địa chi chủ tu vi tăng lên mà vô hạn quyết trương. Chỉ cần hắn mở thánh địa thành công, lại ẩn nút một khoảng thời gian, chờ tự thân cùng thánh địa thực lực tổng hợp tăng lên về sau, hắn tự nhiên là có thể đối ngoại quyết trương thánh địa. Đến lúc đó chỉ cần có thể đánh hạ xung quanh dị tộc thánh địa. Những thánh địa này bên trong tồn tại tài nguyên bảo địa, dĩ nhiên chính là vật trong túi của hắn, mà phù hợp loại yêu cầu này tiểu vực. Tại lúc trước hắn vài vạn năm thăm dò quá trình lưu chuyển rất nhiều tiểu vực bên trong, liền có không ít là phù hợp yêu cầu này. Trong lòng có dự bị phương án sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, cái phương án này cũng tương tự có nhất định phong hiểm. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn mở thánh địa có thể quyết trương, xâm lấn những dị tộc khác thánh địa. Kia dị tộc thánh địa đồng dạng có thể quyết trương, xâm lấn hắn thánh địa. Mà hai cái này khác nhau, ngay tại ở ai tốc độ phát triển, cùng phát triển tốc độ nhanh hơn. Xem ra, liền xem như dự bị phương án, cũng muốn chọn một cái xung quanh tồn tại dị tộc thánh địa đều là khai sáng không lâu, nội tình không đủ tiểu vực mới được. Trong lòng cân nhắc một lát sau, Diệp Thanh Huyền trong óc lập tức nổi lên ba cái dự bị mục tiêu. Tại lúc trước hắn thăm dò rất nhiều tiểu vực bên trong, có ba cái vực nội bộ cũng không có dị tộc thánh địa tồn tại. Lại xung quanh giáp giới tiểu vực bên trong tồn tại dị tộc thánh địa tản ra đại đạo chấn động cũng tại Diệp Thanh Huyền phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Bởi vậy, dựa theo nhu cầu của mình tuyển lọc sau, Diệp Thanh Huyền trước tiên liền khóa chặt ba cái dự bị mục tiêu. Bất quá, mặc dù đã có dự bị mục tiêu, nhưng thời gian còn lại vẫn là phải cẩn thận tìm kiếm một chút mới được. Mang theo trong lòng sau cùng một tia không cam lòng, Diệp Thanh Huyền lại tiếp tục hướng phía Huyền Hỏa đại vực bên trong cái khác tiểu vực xuyên thẳng qua mà đi. Ở sau đó mấy ngàn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền lần nữa lưu chuyển Huyền Hỏa đại vực bên trong từng cái tiểu vực. Trong lúc đó Diệp Thanh Huyền lại dò xét tới không ít dị tộc thánh địa vị trí. Chỉ có điều, vì để tránh cho gây nên những này dị tộc thánh địa chi chủ chú ý, Diệp Thanh Huyền tại đối diện với mấy cái này dị tộc thánh địa thời điểm, hắn đều là cách xa xa hơi cảm ứng. Mà cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền thu hoạch cũng không tính quá lớn, vẹn vẹn chỉ là dự bị mục tiêu nhiều một cái mà thôi. Thời gian mỗi năm đi qua, Diệp Thanh Huyền thân ảnh vẫn như cũ không ngại cực khổ lưu chuyển tại Huyền Hỏa đại vực từng cái tiểu vực bên trong. Cho đến một đoạn thời khắc, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên dừng lại, khẽ di một tiếng. A, phương này tiểu vực dường như có chút không đúng. Thế mà không có hỗn độn linh khí tồn tại. Ngay cả trong thiên địa 10 phần tràn đầy tiên thiên linh khí, phương này tiểu vực bên trong cũng muốn so cái khác bình thường tiểu vực ít hơn không ít. Kỳ quái, xem như chí cao vô thượng hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục các nơi khu vực coi như không có hỗn độn mỏ linh thạch tồn tại, giữa thiên địa cũng tất nhiên sẽ tồn hoặc nhiều hoặc ít một tia hỗn độn linh khí. Diệp Thanh Huyền trước đó cho du lịch từng cái tiểu vực, trên cơ bản đều là như thế. Mà này phương tiểu vực cũng không có một tia hỗn độn linh khí tồn tại, hiển nhiên có chút khác thường. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Diệp Thanh Huyền thần thức dung nhập giữa thiên địa, trong nháy mắt từ đó biết được phương này tiểu vực danh xưng. Tiểu linh vực sao? Có ý tứ. Hỗn độn đại lục bên trong tiểu vực, đại vực, giới vực cùng hỗn độn vực. Tại lần đầu bị mệnh danh lúc, tên liền sẽ tự động hóa làm đại đạo chi văn dung nhập chỗ trong thiên địa. Liền xem như thánh cảnh phía dưới tu sĩ, cũng có thể từ trong thiên địa cảm giác được những này địa vực danh xưng. Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, Diệp Thanh Huyền trong thức hải thần thức toàn bộ mãnh liệt mà ra. Tự thân cũng hướng phía tiểu linh vực chỗ sâu bay đi. Thế nhưng là hao phí mấy ngày, đem tiểu linh vực tỉ mỉ toàn bộ dò xét một lần sau, Diệp Thanh Huyền lại là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Hắn bèn bèn chỉ phát hiện tiểu linh vực bên trong sản xuất tài nguyên muốn thấp hơn nhiều Huyền Hỏa đại vực bên trong cái khác tiểu vực. Đến mức tiểu linh vực bên trong liền dị tộc tiên vương, tiên đế ở đây thành lập cỡ lớn tiên thành đều không có. Nhưng Diệp Thanh Huyền cũng chưa chết tâm. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền dần dần đem ánh mắt dừng lại tại tiểu linh vực phía dưới mặt đất. Nào đó không phải, tiểu linh vực biến cố giấu ở đại địa nơi cực sâu. Chương 893, Hỗn Độn Mỏ Linh Thạch, Tam Đại Dị Tộc Thánh Địa. Chương 893, Hỗn Độn Mỏ Linh Thạch, tam đại dị tộc thánh địa nào đó không phải, tiểu linh vực biến cô giấu ở đại địa nơi cực sâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền thân hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng tiểu linh vực sâu trong lòng đất đột đi. Hỗn độn đại lục sâu trong lòng đất đan xen trùng điệp đại đạo pháp tắc thủ hộ. Thậm chí tại hỗn độn đại lục đại địa tầng dưới chót nhất, còn có hỗn độn đại lục rất nhiều đại đạo bản nguyên tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hỗn độn đại lục khả năng chịu được thánh cảnh, thậm chí là đạo cảnh cường giả ở giữa đại chiến. Đồng dạng cũng là bởi vì như thế, liền xem như thánh cảnh tu sĩ thần thức chi lực, cũng không cách nào tùy tiện xuyên thủng đại địa, đem thần thức dò vào phía dưới mặt đất chỗ sâu dò xét. Lấy Diệp Thanh Huyền lúc này đại đạo tu vi, thân ở đại địa phía trên lúc, Diệp Thanh Huyền thần thức chi lực cũng nhiều nhất chỉ có thể thăm dò vào hỗn độn đại lục phía dưới mặt đất và ước trượng khu vực. Cho nên Diệp Thanh Huyền suy đoán tiểu linh vực biến cố giấu ở đại địa nơi cực sâu sau, mới có thể tự thân chui vào tiểu linh vực phía dưới mặt đất. Trải qua một đoạn thời gian xâm nhập, Diệp Thanh Huyền ngạnh kháng phía dưới mặt đất rất nhiều đan vào một chỗ đại đạo pháp tắc tản ra huy áp, cho đến chui vào phía dưới mặt đất gần thập quang năm chiều sâu về sau, mới dần dần dừng lại. Cảm ứng được tự thân thần thức bao phủ xuống, phía dưới bên trong lòng đất chôn giấu một tòa tản mát ra hỗn độn thần quang quán mạch. Diệp Thanh Huyền lập tức trên mặt toát ra quả nhiên chi sắc, vẻ mặt hơi vui vẻ nói, quả nhiên, tiểu linh vực biến cố là nguồn gốc từ phía dưới mặt đất, không nghĩ tới là một tòa ngay tại thuế biến cỡ nhỏ hỗn độn mỏ linh thạch. Hỗn độn đại lục bên trong bốn loại lưu thông tiền tệ, tiên tiên linh thạch, hỗn độn linh thạch, đạo thạch, ẩn chứa đại đạo pháp tắc hỗn độn linh thạch, nguyên thạch, ẩn chứa hỗn độn đại lục bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc một loại thiên địa kết tinh. Trong đó, ngoại trừ nguyên thạch cũng sẽ không hình thành quán mạch, mà là từ hỗn độn đại lục một chút đặc thù khu vực thiên địa tự nhiên ngưng tụ, thai nghén mà ra bên ngoài. Còn lại tiên tiên linh thạch, hỗn độn linh thạch, đạo thạch đều có nhất định xác suất tại phía dưới mặt đất, hoặc là không gian tường kép bên trong hình thành từng đầu khoáng mạch. Khoáng mạch có thể chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, loại cực lớn. Mà cỡ nhỏ khoáng mạch đồng dạng vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại một cái tiểu vực chi địa. Cỡ trung khoáng mạch ít ra sẽ vượt ngang nhiều cái tiểu vực. Cỡ lớn khoáng mạch ít ra sẽ vượt ngang nhiều cái đại vực. Loại cực lớn khoáng mạch ít ra sẽ vượt ngang nhiều cái giới vực. Loại này năng lượng hình khoáng mạch quy mô càng lớn, sản xuất năng lượng tinh thạch số lượng thì càng nhiều, phẩm chất cũng liền càng tốt. Hiện tại Diệp Thanh Huyền tại tiểu linh vực dò xét ra đầu này hỗn độn mỏ linh thạch, chính là một đầu đang theo cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch thuế biến năng lượng tinh thạch hình khoáng mạch. Khó trách tiểu linh vực bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hỗn độn linh khí tồn tại, ngay cả nguyên bản tràn đầy tiên thiên linh khí nồng độ cũng giảm xuống không ít. Nguyên lai đều là bị đầu này hỗn độn mỏ linh thạch thôn vệ, dùng làm tích lũy thuế biến cần thiết nội tình. Nhìn tình huống, đầu này hỗn độn mỏ linh thạch thuế biến quá trình tối thiểu đã duy trì liên tục mấy trăm năm. Bất quá, một đầu cỡ nhỏ hỗn độn mỏ linh thạch mong muốn lột xác thành một đầu cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch, chỉ là mấy trăm vạn năm thuế nguyệt còn thiếu rất nhiều. Dù sao một đầu cỡ trung năng lượng khoáng mạch quy mô ít ra cũng biết vượt ngang mấy cái tiểu vực, mong muốn hoàn thành ở trong đó vượt qua, tự nhiên cần một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng mới được. Bất quá cũng chính bởi vì loại này kéo dài mấy trăm vạn năm lận mạc hóa ảnh hưởng, cũng không để cho tiểu linh vực bên trong náo ra động tĩnh quá lớn. Lại thêm hỗn độn đại lục bên trong tiểu vực nhiều vô số kể, vô duyên vô cớ hạ, cũng không có thánh cảnh tu sĩ sẽ lãng phí thời gian cẩn thận đi chú ý dò xét một cái tiểu vực. Cho nên tiểu linh vực biến hóa rất nhỏ cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Ngược lại bởi vì tiên tiên linh khí nồng độ quá thấp, tài nguyên không dồi dào, dẫn đến cũng không có dị tộc tiên vương, tiên đế cấp độ tu sĩ tới đây thành lập cỡ lớn tiên thành. Thấy rõ trong đó nhân quả sau, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe nói, có lẽ ta có thể đem tiểu linh vực xem như ta thánh địa khai tích chi địa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tiên thiên mỏ linh thạch, Diệp Thanh Huyền cũng sẽ không có này dự định. Nhưng là hỗn độn mỏ linh thạch khác biệt. Mặc dù hỗn độn linh thạch cũng không phải là cái gì chân quý thánh cảnh tài nguyên, bởi vì liền xem như hỗn độn linh thạch, đối thánh cảnh tu sĩ trợ giúp cũng không lớn. Nhiều lắm là chính là tại thánh cảnh tu sĩ tu vi tăng lên thời điểm, có thể thay thế thánh cảnh tu sĩ từ giữa thiên địa thu lấy các loại cao vĩ độ năng lượng, hơi rút ngắn thánh cảnh tu sĩ toàn phương diện thuế biến thời gian mà thôi. Điểm này tác dụng, một chút hỗn độn linh thạch còn hoàn toàn không đủ để gây nên thánh cảnh tu sĩ động dung. Bất quá, hỗn độn linh thạch đối thánh cảnh tu sĩ tự thân trợ giúp không lớn, nhưng là đối thánh cảnh tu sĩ mở một tòa thánh địa, phát triển một tòa thánh địa trợ giúp lại là cực lớn. Mở một tòa thánh địa về sau, hỗn độn linh thạch bất luận là dùng đến duy trì hỗn nguyên thánh trận cực hạn bộc phát, vẫn là dùng đến xung làm thánh cảnh phía dưới các cấp chiến binh dự trữ nguồn năng lượng, hay là dùng để bồi dưỡng thánh địa đệ tử, tăng tốc bọn hắn năng lượng phương diện tích lũy, tốc độ tu luyện chờ một chút, đều là nhất là thường quy một loại năng lượng tài nguyên. Vẹn vẹn là những chỗ tốt này, liền đã đủ để hấp dẫn sắp mở thánh địa Diệp Thanh Huyền. Không chỉ có như thế, độc chiếm một tòa sắp thuế biến tới cỡ trung khoáng mạch quy mô hỗn độn mỏ linh thạch về sau, Diệp Thanh Huyền có thể trực tiếp từ trước đó một nghèo hai trắng, biến thành thánh cảnh bên trong có chút tài sản. Hỗn độn linh thạch mặc dù vẹn vẹn chỉ là cao vĩ độ năng lượng kết tinh, cũng không có ẩn chứa bất kỳ đại đạo pháp tắc, bởi vậy không thể trực tiếp hối đoái trưởng thành tộc công văn. Nhưng là tại Thái Nguyên đạo điện bên trong, bộ phận tài nguyên đồng dạng là có thể vận dụng hỗn độn linh thạch mua sắm. Ngoại trừ thánh cảnh phía dưới tất cả tài nguyên bên ngoài, trong đó còn bao gồm một số nhỏ cơ sở thánh đan, thánh phủ, thánh trận, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, cùng các đại thánh địa nhu cầu lớn nhất chiến binh. Một tòa thánh địa mong muốn chiếm cứ bắt ngát địa bàn, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều từ thánh địa chi chủ ra mặt. Loại tình huống này, ngoại trừ bồi dưỡng trong thánh địa đệ tử bên ngoài, từ chỗ lệ thuộc đạo điện bên trong mua sắm đại lượng chiến binh, cũng là một cái phương thức đơn giản nhất. Chỉ cần tài đại khí thô, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung thánh địa cơ sở chiến lược chống chỗ. Tòa này hỗn độn mỏ linh thạch chính là ta chi thánh địa nhanh chóng quật khởi mấu chốt. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền trong lòng đã hạ quyết tâm. Tiểu Linh vực chính là hắn thánh địa khai tích chi địa, cũng là hắn tại Hỗn Độn Đại Lục nơi sống yên ổn. Xác định mục tiêu về sau, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, ở phía dưới Hỗn Độn Mỏ Linh Thạch hạch tâm khoáng mạch phía trên bố trí xuống một đạo đại đạo chi lực, tiến một bước che lấp đầu này Hỗn Độn Mỏ Linh Thạch năng lượng ba động. Sau đó Diệp Thanh Huyền lóe lên một cái, thân thể liền một lần nữa từ phía dưới mặt đất về tới tiểu linh vực không trung. Đảo mắt tiểu linh vực bốn phía sau, Diệp Thanh Huyền hơi trầm ngâm nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp dò xét tiểu linh vực xung quanh mấy cái tiểu vực tình huống. Một khi tiểu linh vực đầu này Hỗn Độn linh mạch tấn cấp làm cỡ trung năng lượng quá mạnh, thế tất sẽ lan tràn tới chung quanh mấy cái tiểu vực bên trong. Vạn nhất bị những này tiểu vực bên trong khả năng tồn tại thánh địa phát hiện, thế tất sẽ khiến đối phương thăm dò. Mặc dù quá trình này còn cần một đoạn không ngắn tuế nguyệt, nhưng Diệp Thanh Huyền nhưng lại không thể không phòng, cần sớm làm ra quy hoạch mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền lúc này phá vỡ không gian, dẫn đầu hướng phía tiểu linh vực phía đông phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Hao tốn mấy năm, Diệp Thanh Huyền chạy tới tiểu linh vực xung quanh từng cái tiểu vực. Tại ẩn giấu tự thân đồng thời, âm thầm tốn thời gian dò xét tới không ít tin tức. Tiểu linh vực phía đông là Phù Đồ tiểu vực. Phù Đồ tiểu vực bên trong có một tòa thi quỷ tộc thánh địa tọa trấn. Thi quỷ tộc tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong chỉ có thể liệt vào thượng đẳng loại tộc, trong tộc cũng không có đạo cảnh đại năng tọa trấn. Bất quá, theo Diệp Thanh Huyền từ Thái Nguyên đạo điện bên trong biết được tin tức, cái này thi quỷ tộc lưng tựa hồ là Hỗn Độn Đại Lục 12 chí cao chủng tộc một trong quỷ tộc. Tiểu linh vực phía nam là Nhỏ Uyên vực. Nhỏ Uyên vực bên trong có một tòa Phi Vũ tộc thánh địa, cùng một tòa Xích Vân tộc thánh địa tọa trấn. Bất quá Phi Vũ tộc cùng Xích Vân tộc đều chỉ là Hỗn Độn Đại Lục trung đẳng chủng tộc, trong tộc chỉ có vô cực thánh cảnh cấp độ cường giả tọa trấn. Hơn nữa Phi Vũ tộc cùng Xích Vân tộc tạm thời dường như còn chưa không có bám vào bất kỳ chí cao chủng tộc dưới trướng. Bởi vậy, Phi Vũ tộc cùng Xích Vân tộc tại toàn bộ Hỗn Độn Đại Lục bên trong phạm vi hoạt động đều cực kỳ có hạn. Ngoại trừ tản mát tại Hỗn Độn Đại Lục các nơi giải giác tộc nhân bên ngoài, Phi Vũ tộc cùng Xích Vân tộc cái này hai đại chủng tộc các đại thánh địa cùng đông đảo cường giả, chủ yếu đều là tại Huyền Hỏa Đại vực chỗ của một giới vực bên trong hoạt động. Tiểu linh vực về phía tây là Nhỏ Cổ vực, phía bắc thì là Nhỏ Ngu vực. Chỉ có điều, có lẽ là bởi vì Nhỏ Cổ vực cùng Nhỏ Ngu vực nội tại nguyên thường, cho nên cũng không có dị tộc thánh địa ở trong đó đặt chân. Có, cũng bèn bèn chỉ là thi quỷ tộc, phi vũ tộc, xích vân tộc cái này tam tộc bên trong. Một chút tiên vương, tiên đế cường giả thành lập cỡ lớn tiên thành tồn tại. Nói cách khác, cùng tiểu linh vực khoảng cách gần nhất mấy cái tiểu vực bên trong, hết thể có 3 tòa dị tộc thánh địa đặt chân. Trong đầu hiện hiện chính mình cái này mấy năm bên trong thu thập được, cùng cái này tam đại dị tộc thánh địa tin tức tương quan. Diệp Thanh Huyền trên mặt vẻ mặt lập tức vung lòng không ít. 3 tòa dị tộc trong thánh địa, chỉ có thi quỷ tộc thánh địa mở tuế nguyệt lâu nhất, đến nay đã qua hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt. Lại thêm thi quỷ tộc tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong đứng hàng thượng đẳng loại tộc, hơn nữa lưng tựa Hỗn Độn Đại Lục 12 chí cao chủng tộc một trong quỷ tộc. Cho nên thi quỷ tộc phương này thánh địa thực lực tổng hợp cũng là tam đại dị tộc trong thánh địa cường đại nhất. Nhưng bất luận là thi quỷ tộc thánh địa hay là phi vũ tộc cùng Xích Vân tộc thánh địa, kỳ thật tại Hỗn Nguyên thánh địa cấp độ bên trong, quy mô cũng không tính quá lớn. Dù sao cái này 3 tòa thánh địa thánh chi lĩnh vực ngay cả Hỗn Độn Đại Lục bên trong một cái tiểu vực đều không thể hoàn toàn bao phủ. Có thể nghĩ, cái này 3 tòa thánh địa chi chủ thực lực tại Hỗn Nguyên thánh cảnh bên trong nhiều nhất chỉ có thể coi là không có trở ngại, tuyệt đối không gọi được mạnh bao nhiêu. Lấy Diệp Thanh Huyền trước mắt đại đạo tu vi nội tình, chỉ cần hắn tại đem tự thân thánh nguyên dung nhập tiểu linh vực quá trình bên trong đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Lặng yên không tiếng động mở thánh địa sau khi thành công, mượn nhờ thánh địa thiên địa quyền hành, hắn tại tiểu linh vực bên trong chiến lược tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó coi như thánh địa mở dị tượng kinh động đến trung quanh tam đại dị tộc thánh địa, đưa tới tam đại dị tộc thánh địa ngấp nghé. Hắn có lẽ tiến công không đủ, nhưng phòng thủ tam đại dị tộc thánh địa tiến công vẫn là dư sức có thừa. Chương 894, trở về Thái Nguyên đạo điện, chuẩn bị cuối cùng. Chương 894, trở về Thái Nguyên đạo điện, chuẩn bị cuối cùng, chỉ cần tất cả thuận lợi, tại giai đoạn trước đứng vững gót chân. Chờ ta ẩn nút một đoạn thời gian, đem tự thân đại đạo tu vi tăng lên. Lại mượn nhờ Hỗn Độn Mỏ Linh Thạch sản xuất Hỗn Độn Linh Thạch, đem thánh địa cơ sở thực lực tăng lên. Đến lúc đó ai mới là cuối cùng con mồi, coi như khó nói. Nói, Diệp Thanh Huyền ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Phù Đồ tiểu vực cùng Nhỏ Uyên vực phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia phong mang. Tại hắn đem thánh địa khai tích chi địa lựa chọn tiểu linh vực một khắc kia trở đi, xung quanh tam đại dị tộc thánh địa liền đã định trước sẽ trở thành hắn tương lai quật khởi, khuyết trương thánh địa trở ngại. Hắn hiện tại có lẽ còn không phải cái này tam đại thánh địa đối thủ, nhưng lấy hắn lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ, chỉ cần ẩn nút một khoảng thời gian, thế cục liền sẽ trong nháy mắt thay đổi. Đến lúc đó công thủ chuyển hình, hắn sớm muộn cũng sẽ cầm xuống cái này tam đại dị tộc thánh địa. Về phần hắn mong muốn tại tiểu linh vực bên trong dung nhập thánh nguyên quá trình bên trong, không làm cho tam đại thánh địa chú ý điểm này kỳ thật cũng là không khó. Bởi vì tiểu linh vực cùng xung quanh mấy cái tiểu vực cũng không phải là trực tiếp giáp giới. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, chỉ cần là không có bị thánh địa, đạo vực, đạo giới bao phủ tiểu vực, biên giới khu vực liền đều sẽ một lần nữa diễn hóa thiên địa mới, dần dần hình thành một phương mới tiểu vực. Tiểu linh vực cùng xung quanh mấy cái tiểu vực tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nói cách khác, tại tiểu linh vực cùng Phù Đồ tiểu vực, Nhỏ Uyên vực, Nhỏ Cổ vực, Nhỏ Ngu vực ở giữa, còn có một mảnh cực kỳ bao la, ngay tại cấp tốc huyết trương thiên địa tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu linh vực bên trong biến hóa rất nhỏ mới không có ngay đầu tiên gây nên tam đại dị tộc thánh địa chú ý, dù sao liền xem như mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Đối với Hỗn Độn Đại Lục bên trong tuyệt đại bộ phận thánh cảnh tu sĩ tới nói, khả năng cũng chính là một lần đơn giản bế quan mà thôi. Cho nên nếu như vẹn vẹn chỉ là Diệp Thanh Huyền thánh nguyên dung nhập tiểu linh vực thiên địa quá trình này, tỷ lệ lớn cũng là sẽ không kinh động tam đại dị tộc thánh địa. Khoảng cách 100 vạn năm kỳ hạn còn có hơn 1 vạn năm. Bất quá, tại mở thánh địa trước đó, ta còn là cần về một chuyến Thái Nguyên đạo điện. Như là đã nắm giữ một đầu hỗn độn mỏ linh thạch, ta mở thánh địa quy mô, cùng một chút cơ sở công trình tự nhiên cũng muốn nâng cao một bước mới được. Còn có Thái Nguyên đạo điện chiến binh điện bên trong các cấp độ chiến binh, ta cũng là hết sức tò mò. Chờ thánh địa thành công mở ra về sau, ta liền tự mình tiến về Càn Khôn thánh địa cùng Tử Nguyệt thánh địa tìm kiếm sư tôn cùng sư đệ tung tích. Tất cả ở trong lòng kế hoạch xong về sau, Diệp Thanh Huyền cũng trong nháy mắt dễ dàng không ít. Trở về Thái Nguyên đạo điện trước đó, Diệp Thanh Huyền lần nữa trốn vào tiểu linh vực phía dưới mặt đất. Từ phía dưới hỗn độn mỏ linh thạch bên trong thu lấy không ít bên trong hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mặc dù dạng này sẽ kéo dài đầu này hỗn độn mỏ linh thạch từ cỡ nhỏ khoáng mạch thuế biến tới cỡ trung khoáng mạch tiến độ, nhưng chỉ cần có thể tăng tốc chính mình sắp mở thánh địa phát triển, kia đối Diệp Thanh Huyền tới nói, hết thảy đều là đáng giá. Chờ hắn tự thân cùng thánh địa thực lực tăng lên về sau, đừng nói là một đầu cỡ nhỏ, cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch, liền xem như cỡ lớn hỗn độn mỏ linh thạch, hắn cũng đồng dạng nắm giữ cướp đoạt tư cách. Thực lực mới là tất cả căn bản. Ông thu lấy tới đầy đủ hỗn độn linh thạch sau, Diệp Thanh Huyền liền phá vỡ không gian rời đi tiểu linh vực, hướng phía tiểu thương vực phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Xem như Thái Nguyên đạo điện dưới trướng tu sĩ, Diệp Thanh Huyền mong muốn tại hỗn độn đại lục các nơi khu vực trở về Thái Nguyên đạo điện hết thảy có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là thành thành thật thật vượt qua vô tận không gian bay trở về. Loại biện pháp này cũng là nhất là tốn thời gian phi sức. Nếu như chỗ khu vực khoảng cách Thái Nguyên đạo điện không xa còn dễ nói, nhưng nếu như giống Diệp Thanh Huyền dạng này, lúc này hắn chỗ thiên cấp hỗn độn vực, khoảng cách Thái Nguyên đạo điện chỗ quá làm hỗn độn vực cách xa nhau trên 100 cái hỗn độn vực. Coi như lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ hỗn nguyên thánh cảnh tu vi, trốn vào hỗn độn đại lục bên trong không gian tưởng cách bên trong thời khắc qua lại như con toy, chỉ sợ cũng cần mấy chục vạn năm tuế nguyệt, khả năng đổi tới Thái Nguyên đạo điện chỗ quá làm hỗn độn vực. Dù sao vẹn vẹn là một cái nhỏ nhất hỗn độn vực tối thiểu cũng đã bao hàm hơn 1000 cái giới vực, mấy chục vạn cái đại vực, mấy ngàn vạn cái tiểu vực. Mà mỗi một cái tiểu vực tối thiểu cũng cần vượt ngang ước vạn năm ánh sáng khoảng cách, huống chi là cần vượt ngang trên 100 cái hỗn độn vực. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền cũng không dự định sử dụng loại biện pháp này trở lại Thái Nguyên đạo điện. Cái này loại thứ hai biện pháp, kỳ thật chính là thông qua Thái Nguyên đạo vực dưới chướng giải tại hỗn độn đại lục các nơi tài nguyên trụ sở bên trong tồn tại không gian thông đạo. Mượn nhờ tài nguyên trụ sở bên trong không gian thông đạo trực tiếp trở về Thái Nguyên đạo điện. Chỉ có điều loại biện pháp này có 2 loại tình huống. Nếu như xác nhận trụ sở tương quan nhiệm vụ, liền có thể miễn phí sử dụng tài nguyên trụ sở bên trong không gian thông đạo đi tới đi lui một lần. Nếu như không có xác nhận trụ sở tương quan nhiệm vụ, cũng chỉ có thể sử dụng nhân tộc công hơn thanh toán loại này siêu viễn cự ly truyền tống phí tổn. Căn cứ truyền tống khoảng cách xa gần, hao phí năng lượng nhiều ít, thu lấy nhân tộc công hơn cũng đều có khác biệt. Đến mức loại thứ 3 biện pháp, kỳ thực chính là Thái Nguyên đạo điện dưới trướng các đại thánh địa. Tại Thái Nguyên đạo điện dưới trướng mỗi một tòa thánh thành công mở ra về sau, Thái Nguyên đạo điện đều sẽ ban thưởng một tòa kết nối Thái Nguyên đạo điện truyền tống quảng trường truyền tống môn. Mỗi một tòa truyền tống môn phía trên đều ẩn chứa Thái Nguyên đạo vực chi chủ một sợi đại đạo chi lực quyền hành. Chỉ cần Thái Nguyên đạo điện dưới trướng thánh địa khai tích chi địa là tại hỗn độn đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận bình thường chi địa, kia thông qua tòa này truyền tống môn, liền có thể tùy tiện đi tới đi lui Thái Nguyên đạo điện. Đây cũng là Thái Nguyên đạo điện tăng cường dưới trướng rất nhiều thánh địa ở giữa liên hệ mấu chốt thủ đoạn, cũng là hỗn độn đại lục các đại trong chủng tộc đạo cảnh đại năng tại mở ra tự thân đại đạo về sau, có thể làm đến tầm thường nhất thủ đoạn một trong. Bởi vậy, Thái Nguyên đạo vực dưới trướng tu sĩ cũng là có thể thông qua Thái Nguyên đạo vực dưới trướng các đại thánh địa truyền tống môn đi tới đi lui Thái Nguyên đạo điện. Chỉ có điều, trong thánh địa truyền tống môn sử dụng tình huống liền phức tạp hơn nhiều. Thái Nguyên đạo điện dưới trướng rất nhiều trong thánh địa, có bộ phận thánh địa truyền tống môn là không mở ra cho người ngoài, trừ phi cùng trong thánh địa nào đó chút cao tầng quan hệ tốt, hoặc là nắm giữ Thái Nguyên đạo điện ban phát nhiệm vụ thủ lệnh. Bằng không người ngoài là không cách nào sử dụng những thánh địa này bên trong truyền tống môn. Còn có một bộ phận thánh địa truyền tống môn mặc dù sẽ đối Thái Nguyên đạo vực dưới trướng tất cả tu sĩ mở ra, nhưng là bộ phận này thánh địa cũng biết thu lấy một số lớn truyền tống phí tổn. Mỗi một tọa thánh thu lấy truyền tống phí tổn không giống nhau, nhưng có thể xác định chính là tại giống nhau khoảng cách dưới tình huống, những thánh địa này thu lấy truyền tống phí tổn tuyệt đối phải vượt qua Thái Nguyên đạo vực dưới trướng các đại tài nguyên trụ sở. Chỉ có điều, cũng không phải là tất cả Thái Nguyên đạo điện dưới trướng thánh địa phụ cận đều có Thái Nguyên đạo điện lệ thuộc trực tiếp tài nguyên trụ sở tồn tại. Cho nên Thái Nguyên đạo điện dưới trướng không ít tu sĩ bên trong, sử dụng các nơi trong thánh địa truyền tống môn trở về Thái Nguyên đạo điện cũng là chuyện thường xảy ra. Đến mức Diệp Thanh Huyền, hắn tự nhiên là muốn sử dụng loại thứ hai phương thức trở về Thái Nguyên đạo điện. Diệp Thanh Huyền đóng giữ nhiệm vụ mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn còn có một lần trở về Thái Nguyên đạo điện truyền tống quyền hạn không có sử dụng. Đối với hiện tại vẻn vẹn chỉ có 800 nhân tộc công hơn Diệp Thanh Huyền tới nói, vẫn là có thể bất thì bất. Mặc dù hắn lúc này đã chiếm cứ một tòa hỗn độn mỏ linh thạch, nhưng người nào nhường kết nối Thái Nguyên đạo vực truyền tống thông đạo sử dụng phí tổn, chỉ có thể sử dụng nhân tộc công hơn thanh toán đâu. Bởi vì lần này không cần dừng lại, cũng không cần dò xét dọc đường từng cái tiểu vực. Diệp Thanh Huyền vẹn hao tốn gần chừng 10 ngày thời gian không ngừng xuyên toa không gian, liên vượt ngang gần 100 cái tiểu vực, quay trở về tiểu thương vực bên trong. Nhìn phía dưới tòa này quen thuộc dây núi nhóm, Diệp Thanh Huyền xuất ra chính mình Thái Nguyên Thánh lệnh có chút thôi động. Tại tự thân Thái Nguyên Thánh lệnh cùng tòa sơn mạch này nhóm đại trận thành lập liên hệ về sau, Diệp Thanh Huyền lúc này mới một cái lắc mình, về tới dây núi trong đám đại trận hạch tầm, trước đó hắn bế quan gần 90 vạn năm phương kia trong đạo trường, mà Diệp Thanh Huyền lấy tự thân Thái Nguyên Thánh lệnh phát động đại trận cử động, cũng trong nháy mắt kinh động đến trong đó đóng giữ tu sĩ. Tại Diệp Thanh Huyền tiến vào phương kia huyền không đạo trường không lâu sau, hai tôn đóng tại trong đó tiên đế tu sĩ liền lập tức hiện thân. Chúng ta hai người bái kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối là? Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa Diệp Thanh Huyền, Thái Huyền đạo điện tân tấn thánh cảnh trưởng lão, lần này giáng lâm là cần mượn nhờ nơi đây không gian thông đạo trở về Thái Huyền đạo điện. Nhìn trước mắt hai vị này xa lạ đóng giữ tu sĩ, Diệp Thanh Huyền trong lòng liền đã minh bạch lý ở tiền, Trương Thái Vũ hai người đã nghe theo phân phó của hắn. Lúc này nên đã trở lại Thái Huyền đạo điện bên trong chờ hắn trở về. Đánh ra trước người hai người một cái, Diệp Thanh Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích nói, bản tọa sắp mở một phương thánh địa, không biết hai người các ngươi có thể nguyện đi theo tại ta, gia nhập bản tọa sắp mở thánh địa. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, thay thế Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người hai tôn lạ lẫm tiên đế kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Huyền một cái. Hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, người trước mắt rõ ràng chỉ là Thái Huyền đạo điện một tôn tân tấn thánh cảnh trưởng lão, lại có thể thu hoạch được Thái Huyền đạo điện dưới quyền một mở thánh địa tư cách. Bất quá, tại hơi do dự một lát sau, hai người liền cùng nhau lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ trưởng lão ý tốt, chúng ta hai người tạm thời chưa có gia nhập bất kỳ thánh địa ý nghĩ. Không giống với Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người, cái này hai tôn tiên đế một tôn tên là Nguyên Thái, một tôn tên là Nguyên Hằng. Nguyên Thái cùng Nguyên Hằng mặc dù cũng không có lương tựa một phương thánh địa, nhưng hai người bọn họ lại là đồng xuất nhất tộc, là Thái Huyền đạo vực bên trong một phương thánh tộc nguyên gia xuất thân tử đệ. Ở trong tộc có thánh cảnh lão tổ dưới tình huống, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không bái nhập cái khác thánh cảnh trưởng lão dưới trướng, vì những thứ khác thánh cảnh trưởng lão hiệu lực. Sở dĩ do dự một chút, bất quá là cho Diệp Thanh Huyền mặt mũi, không muốn tùy tiện đắc tội Diệp Thanh Huyền mà thôi. Xem như tại Thái Huyền đạo vực bên trong trà trộn nhiều năm hai tôn uy tín lâu năm tiên đế, hai người bọn họ đã là am hiểu sâu đạo này. Được đến hai người trả lời chắc chắn sau, Diệp Thanh Huyền cũng là mười phần lạnh nhạt nuốt cằm nói, không sao, đã như vậy hai người các ngươi đi xuống trước đi. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Diệp Thanh Huyền có thể nói là tài đại khí thô. Thái Huyền đạo điện chiến binh điện bên trong, lại không phải là không có tiên đế cấp độ chiến binh. Chương 895, chiến binh điện, kết bạn ba vị thánh địa chi chủ, 1, chương 895, chiến binh điện, kết bạn ba vị thánh địa chi chủ, 1, chờ nhường Nguyên Thái cùng Nguyên Hằng hai người lui ra sau. Diệp Thanh Huyền bay tới phương này đạo trường không gian môn hộ trước đó, lấy ra tự thân Thái Huyền thánh lệnh thôi động, chờ kích hoạt không gian thông đạo về sau, Diệp Thanh Huyền liền trực tiếp đặt chân trong đó. Ông nương theo lấy một hồi không gian đại đạo chấn động, Diệp Thanh Huyền thân ảnh trong nháy mắt từ tiểu thương vực bên trong phương này trong đạo trường biến mất. Hỗn độn đại lục quá làm hỗn độn vực. Nhân tộc Thái Huyền đạo vực đạo điện truyền tống trong sân rộng mọc như rừng hơn ngàn vạn tòa truyền tống môn hộ. Chỉ có điều Thái Huyền đạo điện truyền tống quảng trường cũng không nhỏ, thậm chí đủ để có thể so với hỗn độn hải bên trong nào đó chút đại thiên giới. Cho nên cái này hơn ngàn vạn tòa truyền tống môn giải tại Thái Huyền đạo điện truyền tống trong sân rộng, không chỉ không lộ vẻ lít nha lít nhít, ngược lại lộ ra mười phần thưa thớt. Truyền tống trong sân rộng truyền tống môn hộ tuy nhiều, nhưng lại cũng không phải là lộn xộn vô tự. Những này truyền tống môn hộ là dựa theo khác biệt hỗn độn vực, giới vực, đại vực, sau đó phân chia cố định khu vực bố trí. Bởi vì truyền tống môn hộ quy mô khổng lồ, Thái Huyền đạo điện truyền tống quảng trường cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có không ít tu sĩ thông qua những này truyền tống môn hộ đi tới đi lui Thái Huyền đạo điện. Trong đó ngoại trừ số ít một chút thánh cảnh trưởng lão bên ngoài, lui tới thường xuyên nhất, ngược lại là Thái Huyền đạo vực bên trong mọi người tộc tiên quân, tiên vương, tiên đế. Chỉ có điều truyền tống quảng trường cũng đủ lớn, lại thêm có đại trận áp chế cùng hạn chế. Những này lui tới tại truyền tống trong sân rộng tuyệt đại bộ phận người lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều giao tế. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu sau đó, Thái Huyền đạo điện truyền tống quảng trường, cái nào đó tương đối vắng vẻ khu vực, san sát đông đảo truyền tống môn hộ bên trong. Ông có một đạo không đáng chú ý truyền tống môn hộ đống nhiên hơi sáng lên, ngay sau đó tán phát ra trận trận không gian ba động. Khối này truyền tống khu vực chính là kết nối thiên cực hỗn độn vực cổ một giới vực huyền hỏa đại vực truyền tống môn hộ bố trí khu vực. Mấy hơi về sau, một thân ảnh từ đạo này truyền tống trong cánh cửa bước ra, chính là từ huyền hỏa đại vực tiểu thương vực gấp trở về Diệp Thanh Huyền. Liếc nhìn truyền tống quảng trường sau một lát, Diệp Thanh Huyền hơi cảm khái nói, bất chi bất giác ta phi thăng hỗn độn đại lục đã qua hơn 90 năm, thời gian khá dài như vậy, đã vượt xa hắn năm đó ở địa huyền giới bên trong tu hành tuế nguyệt. Có thể Diệp Thanh Huyền lại ngược lại cảm thấy, tại hỗn độn đại lục bên trong vượt qua tuế nguyệt dường như càng nhanh. Quả nhiên, đến cảnh giới nhất định về sau, thời gian ngược lại là dễ dàng nhất bị sơ sót. Khẽ lắc đầu, Diệp Thanh Huyền liếc nhìn một lát, hướng thẳng đến Thái Huyền đạo điện bên trong chiến binh điện đi đến. Tại thực lực của hắn không đủ để nghiền ép tất cả hôn nguyên thánh cảnh tu sĩ trước đó, tại hắn sắp mở thánh địa cũng không đủ cường giả chèo chống trước đó. Chiến binh chính là thánh địa không thể thiếu một cỗ lực lượng. Thậm chí tại một ít thời điểm, chiến binh có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thánh địa có thể hay không thuận lợi đặt chân. Đi vào chiến binh điện trước môn hộ, Diệp Thanh Huyền không chần chờ chút nào bước vào trong đó. Chiến binh điện bên trong, đồng dạng là một mảnh mênh mông hư không. Chỉ có điều tại vùng hư không này chỗ sâu, treo từng tòa cực kỳ to lớn, lại tựa như hỏa lò đại thiên giới, khoảng chừng hơn ngàn tòa nhiều. Cái này từng tòa đại thiên giới, trong đó bèo bọt nhất cũng muốn mạnh hơn Diệp Thanh Huyền xuất thân địa huyền giới. Mà trong hư không treo cái này từng tòa thế giới, chính là chiến binh điện dùng để luyện chế các cấp độ chiến binh giới. Lấy từng tòa đại thiên giới là hỏa lò luyện chế chiến binh. Tại cái này hỗn độn hải bên trong khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, lại vẹn vẹn chỉ là hỗn độn đại lục bên trong nhân tộc 72 đạo vực một trong bình thường thủ đoạn mà thôi. A, vị đạo hữu này dường như chưa thấy qua. Đạo hữu cũng là thánh địa chi chủ. Lúc này dừng lại tại chiến binh điện bên trong vùng hư không này, thánh cảnh tu sĩ không nhiều, ngoại trừ Diệp Thanh Huyền bên ngoài vẹn vẹn chỉ có không đến 3 vị. Đột nhiên mở miệng hỏi thăm Diệp Thanh Huyền người, là một vị tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn lão giả. Còn lại hai người thì là một nam một nữ. Nam tử trung niên bộ dáng, thân mang áo lam, nhìn qua thần sắc có chút đạm mạc, nhưng ánh mắt đồng dạng hội tụ tại Diệp Thanh Huyền trên thân. Nữ tử thì là thiếu nữ hình dạng, một thân hỏa hồng váy dài, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Bởi vì đối chiến binh nhu cầu lớn nhất chính là Thái Nguyên đạo vực dưới trướng các đại thánh địa. Cho nên tiến vào chiến binh điện bên trong thánh cảnh tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là Thái Nguyên đạo điện bên trong thánh địa chi chủ. Vừa lúc này Diệp Thanh Huyền tại chiến binh điện bên trong gặp nhau ba vị này thánh cảnh tu sĩ, đều là thánh địa chi chủ tồn tại. Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão số lượng cũng không phải số ít, đặc biệt là Hôn Nguyên thánh cảnh cấp độ trưởng lão. Cho nên, cùng là Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão, giữa bọn hắn cũng không nhất định toàn bộ nhận biết. Nhưng nếu như là thánh địa chi chủ ở giữa, đặc biệt là cùng cấp độ thánh địa chi chủ ở giữa, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều là lẫn nhau có hiểu biết. Cũng chính bởi vì vậy, tại chiến binh điện bên trong đống nhiên gặp phải chưa từng gặp mặt Diệp Thanh Huyền, mới có thể gây nên cái khác ba vị thánh địa chi chủ chú ý cảm nhận được ba người ánh mắt. Diệp Thanh Huyền quay người hơi hơi thi lễ, mặt mỉm cười nói, tại hạ Diệp Thanh Huyền, đạo điện tân tấn thánh cảnh trưởng lão, đến mức thánh địa chi chủ, tại hạ thánh địa chưa mở, tạm thời còn không thể xem như, không biết ba vị đạo hữu là. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền cách đó không xa ba người, bao quát vị kia thần sắc có chút đạm mạc nam tử trung niên, đều là có chút đáp lễ lại, tuần tự mở miệng nói, ha ha ha, lão phu Bạch Thương Vân thánh địa chi chủ, bản tọa Mục Nghiêm, Mục Viêm thánh địa chi chủ, gặp qua đạo hữu, ta là Vân Yên Hà, Tử Hà thánh địa chi chủ. Nói, cái kia gọi Vân Yên Hà nữ tử trong mắt vẻ tò mò càng đậm, tiếp tục mở miệng dò hỏi, tạm thời còn không tính là thánh địa chi chủ. Cái kia chính là đạo hữu đã thu hoạch được Thái Nguyên đạo điện dưới trướng thánh địa mở ra danh ngạch. Nghe được Vân Yên Hà hỏi thăm, nguyên bản liền định tiếp tục hỏi thăm Bạch Thương Vân cũng là ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Diệp Thanh Huyền. Ngay cả thần sắc đạm mạc Mục Nghiêm, trên mặt cũng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Mà đối mặt Vân Yên Hà hỏi thăm, Diệp Thanh Huyền cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, đạo hữu nói không sai. Được đến Diệp Thanh Huyền xác nhận sau, Bạch Thương Vân, Mục Nghiêm, Vân Yên Hà ba người ánh mắt hơi co lại, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Phải biết, ba người bọn họ mặc dù đều là thánh địa chi chủ, nhưng là bọn hắn trở thành thánh địa chi chủ lúc, đại đạo tu vi ít ra đều là đã hiểu được 200 đầu trở lên, gần 300 đầu đại đạo pháp tắc thời điểm, mới miễn cưỡng tích lũy đầy đủ nhân tộc công vân, đổi được Thái Nguyên đạo điện dưới quyền một thánh địa mở danh ngạch. Nhưng Diệp Thanh Huyền một vị vừa mới tân tấn thánh cảnh trưởng lão, liền trực tiếp thu được một cái thánh địa mở danh ngạch. Cái này như thế nào không để bọn hắn ba người chấn kinh. Lúc này, trong ba người Bạch Thương Vân dường như là nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên nói, hẳn là đạo hữu là Hỗn Độn Hải bên trong phi thăng giả. Nghe vậy, một bên Vân Yên Hà cùng Mục Nghiêm cũng phản ứng lại, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế, là một vị thánh cảnh phi thăng giả sao? Khó trách có thể nhanh như vậy thu hoạch được đạo điện dưới trướng thánh địa mở danh ngạch. Thánh cảnh phi thăng giả, xem ra người này tiềm lực bất phàm a. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn Diệp Thanh Huyền ánh mắt cũng tại bất chi bất giác có chỗ cải biến. Dù sao tại ba người xem ra, tại Hỗn Độn Hải bên trong loại kia hoang vu xó xỉnh cũng có thể trở thành giải đến thánh cảnh. Diệp Thanh Huyền thiên phú tất nhiên là không kém đi đâu. Lại thêm phi thăng thời điểm được đến Hỗn Độn Đại Lục bản nguyên ngưng tụ phi thăng trùng sáng tẩy lễ. Diệp Thanh Huyền tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất, ít ra cũng sẽ không so ba người bọn họ chênh lệch. Ba người vẻ mặt biến hóa, Diệp Thanh Huyền cũng có chỗ phát giác. Hắn là phi thăng giả chuyện, tại Thái Nguyên đạo điện bên trong cũng không tính được cái gì cơ mật. Cho nên Diệp Thanh Huyền cũng không có phủ nhận ý tứ, trực tiếp mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn xem trước người ba vị thánh địa chi chủ, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên trong lòng hơi động, dò hỏi, ba vị đạo hữu, tại hạ thánh địa mở sắp đến, lần này đến đây là chuẩn bị hối đoái một mảnh chiến binh xung làm thánh địa nội tình. Không biết ba vị đạo hữu có thể có đề nghị gì. Chương 895, chiến binh điện, kết bạn ba vị thánh địa chi chủ, 2, chương 895, chiến binh điện, kết bạn ba vị thánh địa chi chủ, 2, lần này, ba người trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn nhau sau, cuối cùng từ Bạch Thương Vân mở miệng đề nghị, tại dưới trướng cường giả nội tình không đủ dưới tình huống, nếu như đạo hữu sở cầu vẹn vẹn chỉ là nhường thánh địa đặt chân thành công, vậy lão phu đề nghị ngươi toàn bộ hối đoái tiên đế cấp độ chiến binh. Nếu như đạo hữu mong muốn tại thánh địa thành lập mới bắt đầu, liền trưởng không thánh địa cảnh nội tất cả địa bàn, vậy lão phu đề nghị ngươi các cấp độ chiến binh dựa theo tỷ lệ nhất định đều hối đoái một nhóm. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất vẫn là phải nhìn đạo hữu ngươi tài lực như thế nào. Ha ha ha. Một phương thánh địa phạm vi bao phủ là cực lớn, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thánh địa kiến trúc kia một bộ phận. Mong muốn trưởng không thánh địa bên trong tất cả địa bàn cùng tài nguyên, tự nhiên là cần đủ nhiều chiến binh đóng tại các nơi. Dù sao mở thánh địa về sau, Diệp Thanh Huyền có thể đem cảnh nội tất cả dị tộc toàn bộ khu trục hoặc chém giết. Nhưng là Diệp Thanh Huyền không có khả năng đem trong thánh địa tồn tại toàn bộ sinh linh toàn bộ xóa đi. Đặc biệt là thiên địa liên tục không ngừng dựng dục ra một chút nhỏ yếu hỗn độn sinh vật hoặc tiên tiên sinh linh. Đến mức Diệp Thanh Huyền chính mình, xem như một phương thánh địa chi chủ, hắn tự nhiên có thể áp chế thánh địa cảnh nội thiên địa dựng dục một chút tồn tại cường đại sinh ra. Nhưng hắn không có khả năng thời khắc phân tán chính mình một phần lực lượng cùng tinh lực, đem đặt ở những này nhỏ yếu sinh linh trên thân. Loại tình huống này, Diệp Thanh Huyền dưới trướng tự nhiên cần không ít chiến lực đi đóng giữ một chút tài nguyên, để phòng bị trong thánh địa thiên địa dựng dục một chút nhỏ yếu hỗn độn sinh vật hoặc tiên thiên sinh linh phá xấu. Đồng thời cũng là nhường thánh địa tại không dựa vào Diệp Thanh Huyền tôn này thánh địa chi chủ dưới tình huống, tăng cường đối thánh địa cảnh nội lực khống chế. Bao quát thánh địa phạm vi bao phủ bên trong, hỗn độn đại lục không gian tường kép hoặc tọa độ không gian các vùng diễn hóa xuất một chút đại thiên giới. Nếu như không muốn sự tình gì đều tự thân đi làm lời nói, kia đủ nhiều chiến binh hoặc cái khác thánh cảnh phía dưới chiến lực nội tình đều là thánh địa nhất định phải có. đừng nói là thánh địa, liền xem như các tộc đạo vực, đạo giới bên trong, trên cơ bản cũng giống như thế. Cũng không phải là những này đạo vực chi chủ cùng đạo giới chi chủ làm không được hoàn toàn ngăn chặn cảnh nội những sinh linh khác sinh ra, mà là không cần như thế. Đạo vực, đạo giới bên trong tồn tại một chút nhỏ yếu hỗn độn sinh linh cùng tiên thiên sinh linh. Đối các tộc đạo vực, đạo giới nội sinh tồn hậu bối cũng là một loại tôi luyện. Chỉ cần trấn áp cảnh nội đại đạo thiên thai cùng đại đạo dị tượng, cùng một chút tương đối sinh linh mạnh mẽ sinh ra. Đối với các tộc đạo vực chi chủ, đạo giới chi chủ tới nói cũng đã đủ rồi. Những chuyện này, Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng là có hiểu biết. Lúc này nghe được Bạch Thương Vân đề nghị sau, Diệp Thanh Huyền như có điều suy nghĩ nói, "Đạo hữu, những này thánh cảnh phía dưới chiến binh, đối thánh địa đặt chân thật sự có trọng yếu như vậy sao?" Nghe vậy, Bạch Thương Vân đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó ha ha cười nói, "Ha ha ha, nếu như đạo hữu không muốn sau này thánh địa chuyện, mọi chuyện đều ảnh hưởng đến ngươi bề quan. Kia thánh cảnh phía dưới chiến binh, tại đạo hữu dưới trướng tu sĩ không đủ dưới tình huống, đối đạo hữu sắp mở thánh địa tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, cùng dị tộc thánh địa ở giữa tranh đấu, chúng ta thánh địa chi chủ cũng là sẽ không dễ dàng kết quả. Thánh địa chi tranh, song phương thánh địa chi chủ ai trước kìm nén không được hạ trạng, kỳ thật liền đã rơi vào hạ phong." Nói, Bạch Thương Vân lại cùng Diệp Thanh Huyền giải thích cặn kẽ một lần. Hỗn độn đại lục thánh địa ở giữa tranh phong, dưới tình huống bình thường, đều là song phương thánh địa chi chủ cùng với các thánh cảnh tu sĩ trong bóng tối kiểm chế lẫn nhau. Chân chính đại chiến, ngược lại là thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Bất luận là xâm lấn một phương, vẫn là bị xâm lấn một phương, trên cơ bản đều là như thế. Bởi vì xâm lấn một phương là muốn dựa vào thánh cảnh phía dưới lực lượng công chiếm đối phương thánh địa càng nhiều địa bàn. Từ đó lấy tự thân đại đạo pháp tắc chậm chậm ăn mòn đối phương thánh địa, ảnh hưởng đối phương thánh địa chi chủ có khả năng phát huy đỉnh phong thực lực. Mà bị xâm lấn một phương, chiếm cứ sân nhà ưu thế đồng thời, lo lắng cũng sẽ càng nhiều. Một khi tại trong thánh địa bộc phát bền bị thành chiến, vẹn vẹn là chiến đấu dư ba cũng đủ để cho song phương dưới trướng tổn thất nặng nề, hơn nữa sẽ đối với thánh địa tạo thành trọng thương. Không phải bạn bất đắc dĩ, bị xâm lấn một phương cũng sẽ không dễ dàng mở ra thành chiến. Bởi vậy, có thể làm cho song phương thánh cảnh tu sĩ tự mình ra sân bộc phát thành chiến. Trên cơ bản đều là một phương khác bị buộc tới cùng đường mạt lộ dưới tình huống, mới có thể bộc phát cuối cùng quyết chiến. Đương nhiên, đây đều là tại song phương thánh địa chi chủ thực lực sai biệt cũng không lớn dưới tình huống, mới có thể mượn nhờ thánh cảnh phía dưới lực lượng, gián tiếp ảnh hưởng đối phương mượn nhờ thánh địa ra chỉ định phong chiến lực. Nếu như song phương thánh địa chi chủ chiến lực chênh lệch to lớn, cũng tỉ như tại thoát ly thánh địa ra chỉ về sau, vẫn như cũ có thể tại đối phương thánh địa đại bản doanh nghiền ép đối phương thánh địa chi chủ. Vậy dĩ nhiên cũng liền không cần như thế. Bởi vậy, hỗn độn đại lục bên trong các tộc thánh địa ở giữa phân tranh, liên lụy đến nhân quả là các mặt. Tại thánh địa chi chủ thực lực không đủ để nghiền ép đối phương thời điểm, thánh cảnh phía dưới nội tình liền lộ ra rất là trọng yếu. Không ít dị tộc ở giữa thánh địa coi như mở ra đại chiến, tới cuối cùng cũng không nhất định sẽ buộc phát thánh chiến. Một khi xâm lấn phương thánh cảnh phía dưới chiến lực không đủ để đánh hạ đối phương thánh địa đại lượng địa bàn, thánh cảnh cấp độ chiến lực cũng không đủ nghiền ép đối phương lúc, chủ động xâm lấn một phương tự nhiên là sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa loại tình huống này tại hỗn độn đại lục bên trong cũng không hiếm thấy. Cho nên nếu như Diệp Thanh Huyền mong muốn để cho mình sắp mở thánh địa có thể tại hỗn độn đại lục bên trong thuận lợi đặt chân lời nói, kia thánh cảnh phía dưới chiến lực nội tình là át không thể thiếu tồn tại. Nghe xong Bạch Thương Vân đối hỗn độn đại lục các tộc thánh địa phân tranh ở giữa kỹ càng giới thiệu về sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng đối với mình sắp mở thánh địa các phương diện quy hoạch cũng càng thêm rõ ràng. Ông. Đúng lúc này, từ chiến binh điện sâu trong hư không ba tòa đại thiên giới tuần tự kích xạ mà đến ba cái quan đoàn, cuối cùng dừng lại tại Bạch Thương Vân, Mục Nghiêm, Vân Yên Hà ba người trước người. Thấy thế, ba người thu hồi trước người quan đoàn, Bạch Thương Vân dẫn đầu khẽ mỉm cười nói, "Đạo hữu, chúng ta ba người hối đoái chiến binh đã tới tay, sắp rời đi. Không biết đạo hữu có thể nguyện cùng lão phu trao đổi đưa tin ấn ký, sau này tại Thái Nguyên đạo vực bên trong cũng tốt lẫn nhau cánh gác." Một giây sau, còn không đợi Diệp Thanh Huyền đáp lại, Vân Yên Hà cùng Mục Nghiêm hai người cũng tuần tự mở miệng nói, "Còn có ta, không biết đạo hữu có thể bằng lòng. Bản tọa cũng có thể, không biết đạo hữu có thể nguyện." Tại Thái Nguyên đạo vực bên trong nhiều mấy tôn thánh cảnh hảo hữu, Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên tại ba người mở miệng về sau, Diệp Thanh Huyền cũng là trực tiếp đáp ứng xuống. Tại hạ tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, lần này Thanh Huyền đa tạ ba vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Được đến Diệp Thanh Huyền đồng ý, Bạch Thương Vân, Mục Nghiêm, Vân Yên Hà ba người cùng Diệp Thanh Huyền trao đổi đưa tin ấn ký về sau, mới tại Diệp Thanh Huyền đưa mắt nhìn hạ rời đi chiến binh điện. Đợi đến Bạch Thương Vân, Mục Nghiêm, Vân Yên Hà ba người sau khi đi, Diệp Thanh Huyền mới quay người quét mắt chiến binh điện trong hư không lơ lửng từng tòa đại thiên giới. Trong lòng hơi động, lấy ra chính mình Thái Nguyên thánh lệnh, trong miệng nói nhỏ, xem ra lần này không thể tiết kiệm. Chương 896, chiến binh quân đoàn, hối đoái. Chương 896, chiến binh quân đoàn, hối đoái. Xem ra lần này không thể tiết kiệm. Nói, Diệp Thanh Huyền thần thức dò vào trước người Thái Nguyên thánh lệnh bên trong. Lấy Thái Nguyên thánh lệnh cấu kết chiến binh điện, một cái chiến binh danh sách trao đổi lập tức hiện lên ở Diệp Thanh Huyền trong óc. Thái Nguyên đạo điện chiến binh điện bên trong chiến binh hết thảy có 5 cái lớn cấp độ chiến binh. Trong đó theo thứ tự là chân tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, cùng sau cùng thánh cảnh chiến binh. Chỉ có điều, sau cùng thánh cảnh chiến binh chỉ có thể coi là ngụy thánh cảnh. Thánh cảnh chiến binh bên trong mặc dù phong ấn có từng đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên, nhưng là tiêu hao phẩm. Một khi thánh cảnh chiến binh xuất động, kia chiến lực bộc phát tiêu đốt chính là thánh cảnh chiến binh thể nội phong ấn từng đầu đại đạo pháp tắc chi nguyên. Hơn nữa dù vậy, thánh cảnh chiến binh có khả năng bộc phát chiến lực cũng muốn xa yếu tại cùng cấp độ thánh cảnh tu sĩ. Bất quá, thánh cảnh chiến binh trung quy là thánh cảnh cấp độ lực lượng, coi như vẹn vẹn chỉ có một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên tồn tại thánh cảnh chiến binh. Cho dù không cách nào thời gian dài chống lại cùng cấp độ thánh cảnh tu sĩ, nhưng cũng đủ để nghiền ép thánh cảnh phía dưới tất cả tồn tại. Đáng tiếc, thánh cảnh chiến binh chỉ có thể sử dụng nhân tộc công văn hối đoái, hơn nữa yếu nhất thánh cảnh chiến binh cũng cần 1 tỷ nhân tộc công văn khả năng hối đoái một tôn. Nhìn xem danh sách trao đổi phía trên nhất biểu hiện thánh cảnh chiến binh hối đoái mục lục, Diệp Thanh Huyền thoáng có chút tiếc hận lắc đầu. Hắn hiện tại còn lại nhân tộc công văn tổng cộng mới 800, mong muốn hối đoái một tôn thánh cảnh chiến binh tự nhiên là xa xa khó đợi. Lại nói, coi như thánh cảnh chiến binh có thể vận dụng hỗn độn linh thạch hối đoái, hắn lần này mang theo hỗn độn linh thạch cũng còn thiếu rất nhiều hối đoái một tôn nhỏ yếu nhất thánh cảnh chiến binh. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem những này nằm tại hỗn độn đại lục bên trong thu tập được những cái kia tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo chờ thiên tài địa bảo nộp lên hối đoái trưởng thành tộc công văn. Nhưng những thiên tài địa bảo này đều là mở thánh địa lúc cần thiết một chút cơ sở nội tình. Nếu như không đủ, Diệp Thanh Huyền còn cần từ Thái Nguyên đạo điện bên trong hối đoái càng nhiều thiên tài địa bảo. Loại tình huống này, Diệp Thanh Huyền đương nhiên sẽ không đem chính mình những năm này thu tập được thiên tài địa bảo hối đoái trưởng thành tộc công văn. Dù sao có thể tại Thái Nguyên đạo điện hối đoái trưởng thành tộc công văn thiên tài địa bảo, liền xem như tại Hỗn Độn đại lục bên trong cũng là tương đối khó đến, kém nhất cũng là tiên thiên chí bảo cấp độ thiên tài địa bảo mới được. Trừ phi là Diệp Thanh Huyền thánh địa không cần đến, bằng không hắn không có khả năng tùy tiện hối đoái trưởng thành tộc công văn. Xem ra thánh cảnh chiến binh ta trong thời gian ngắn là không cần suy nghĩ. Đè xuống trong lòng đối thánh cảnh chiến binh khát vọng, Diệp Thanh Huyền ánh mắt hướng phía danh sách phía dưới không ngừng liếc nhìn, trong mắt lộ ra một tia vẻ do dự. Chân tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cấp độ chiến binh. Hối đoái giá cả theo thứ tự là 1 nhân tộc công văn, 3 người tộc công văn, 7 người tộc công văn, 10 người tộc công văn. Tiên quân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cấp độ chiến binh. Hối đoái giá cả theo thứ tự là 100 nhân tộc công văn, 300 nhân tộc công văn, 700 người tộc công văn, 1000 người tộc công văn. Tiên vương cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cấp độ chiến binh. Hối đoái giá cả theo thứ tự là 1 vạn người tộc công văn, 3 vạn người tộc công văn, 7 vạn người tộc công văn, 10 vạn người tộc công văn. Tiên đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cấp độ chiến binh. Hối đoái giá cả theo thứ tự là 100 vạn nhân tộc công văn, 300 vạn nhân tộc công văn, 7 triệu người tộc công văn, 1000 vạn nhân tộc công văn. Cái này vẹn vẹn chỉ là đơn tôn chiến binh hối đoái giá cả. Nếu như duy nhất một lần hối đoái chiến binh quân đoàn lời nói, có thể tại tổng giá trị bên trên đánh 90 giảm giá. Nhóm như chân tiên chiến binh quân đoàn, 100 vạn tôn danh sách bao hàm 10.000 tôn chân tiên đỉnh phong chiến binh, 9 vạn tôn chân tiên hậu kỳ chiến binh, 200.000 tôn chân tiên trung kỳ chiến binh, 70 vạn tôn chân tiên sơ kỳ chiến binh. Tổng giá trị là 203 vạn nhân tộc công văn, hối đoái giá tiền là 182 vạn 7.000 người tộc công văn. Tiên quân chiến binh quân đoàn, 10 vạn tôn danh sách bao hàm 1.000 tôn tiên quân đỉnh phong chiến binh, 9.000 tôn tiên quân hậu kỳ chiến binh, 2 vạn tiên quân trung kỳ chiến binh, 7 vạn tiên quân sơ kỳ chiến binh. Tổng giá trị là 2.030 vạn người tộc công văn, hối đoái giá tiền là 1.827 vạn nhân tộc công văn. Tiên vương chiến binh quân đoàn, 10.000 tôn danh sách bao hàm 100 tôn tiên vương đỉnh phong chiến binh, 900 tôn tiên vương hậu kỳ chiến binh, 2.000 tiên vương trung kỳ chiến binh, 7.000 tiên vương sơ kỳ chiến binh. Tổng giá trị là 203 triệu nhân tộc công văn, hối đoái giá tiền là 100.8270 vạn nhân tộc công văn. Tiên đế chiến binh quân đoàn, 1.000 tôn danh sách bao hàm 10 tôn tiên đế đỉnh phong chiến binh, 90 tôn tiên đế hậu kỳ chiến binh, 200 tôn tiên đế trung kỳ chiến binh, 700 tôn tiên đế sơ kỳ chiến binh. Tổng giá trị là 2.3 tỷ vạn nhân tộc công văn, hối đoái giá tiền là 1.827 triệu nhân tộc công văn. Đến mức thánh cảnh chiến binh, thánh cảnh chiến binh cũng không có binh đoàn hối đoái, mỗi một vị thánh cảnh chiến binh đều là đơn độc hối đoái. Coi như chỉ ẩn chứa một đầu đại đạo pháp tắc chi nguyên yếu nhất thánh cảnh chiến binh, cũng cần 1 tỷ nhân tộc công văn. Hơn nữa thánh cảnh chiến binh mỗi gia tăng một đầu đại đạo pháp tắc chi nguyên, giá cả cũng sẽ tăng thêm 700 triệu người tộc công văn. Chỉ có điều thánh cảnh chiến binh cực hạn nhiều nhất chính là 356 đầu đại đạo pháp tắc, hơn nữa không cách nào hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác, thánh cảnh chiến binh cực hạn chính là hỗn nguyên thánh cảnh cực hạn. Nhưng thánh cảnh chiến binh mỗi gia tăng một đầu đại đạo pháp tắc, giá cả sẽ tăng lên 7 thành, nhưng chiến lực lại chỉ có thể tăng lên 1 thành. Bởi vậy, chiến binh điện bên trong thánh cảnh chiến binh trên cơ bản đều là ẩn chứa một đầu đại đạo pháp tắc thánh cảnh chiến binh. Hơn nữa bởi vì luyện chế cần thiết vật liệu cực kỳ hà khắc, lại thêm có nhất định xác suất thất bại, cho nên chiến binh điện bên trong thánh cảnh chiến binh cũng là không nhiều. Đến mức mong muốn mạnh hơn thánh cảnh chiến binh, cũng chỉ có thể sớm xin định chế. Nhưng coi như xin, cũng không nhất định có thể định chế thành công. Nhìn xem danh sách trao đổi phía trên biểu hiện một hệ liệt hối đoái tin tức, Diệp Thanh Huyền trong lúc nhất thời hơi xúc động. Vốn cho là lần này mang theo hỗn độn linh thạch đã đủ nhiều, lại không nghĩ rằng ngay cả tiên đế cảnh đỉnh phong cấp độ chiến binh cũng nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 5 tôn. Diệp Thanh Huyền lần này hết thảy mang theo ước chừng tổng giá trị ước 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thánh cảnh phía dưới chiến binh, hắn xác thực có thể sử dụng hỗn độn linh thạch hoặc đạo thạch, nguyên thạch thay thế nhân tộc công văn tiến hành hối đoái. Nhưng ở Thái Nguyên đạo điện bên trong, nhân tộc công văn cùng hỗn độn linh thạch hối đoái tỷ lệ, một nhân tộc công văn có thể hối đoái 1 vạn khối hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hoặc 100 khối trung phẩm hỗn độn linh thạch, hoặc 1 khối thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Một tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh hối đoái giá tiền là 1.000 vạn nhân tộc công văn, chuyển đổi thành hỗn độn linh thạch chính là 1.000 ước hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể hối đoái 5 tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh. Trầm ngâm sau một hồi, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói nhỏ, nếu quả thật như kia 3 vị đạo hữu nói tới, ngoại trừ ta thực lực bản thân bên ngoài, dưới trướng chiến lực nội tình đồng dạng là thánh địa có thể thuận lợi đặt chân mấu chốt. Xem ra, thánh địa một chút cơ sở kiến thiết cần rời lại. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền chuyến này ngoại trừ hối đoái chiến binh bên ngoài, còn chuẩn bị từ Thái Nguyên đạo điện bên trong hối đoái một nhóm cơ sở tài nguyên, dùng để bồi dưỡng mình dưới trướng cùng xây dựng thêm trong thánh địa các loại cơ sở công trình. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bảo đảm thánh địa có thể an toàn xây dựng thành công. Cho nên Diệp Thanh Huyền tạm thời tự nhiên là không thể đem có hạn tài nguyên dùng cho bồi dưỡng mình dưới trướng cùng xây dựng thêm thánh địa một chút cơ sở công trình. Chỉ cần thánh địa có thể tại tiểu linh vực đặt chân thành công, cái khác tự nhiên có thể chậm chậm hoàn thiện. Bằng vào ta bây giờ trận pháp tạo nghệ, lại thêm những năm này thu hoạch mấy chục kiện tiên tiên chí bảo có thể làm trận nhãn, là thánh địa bố trí một phương đơn giản Hỗn Nguyên Thánh trận hẳn là không có vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần ta không bắt buộc xây dựng thêm Hỗn Nguyên Thánh trận quy mô, thánh địa cần thiết Hỗn Nguyên Thánh trận cũng là không cần lại hao phí ngoài định mức hỗn độn linh thạch hối đoái cơ sở vật liệu. Đã như vậy, vậy liền đem lần này mang theo tất cả hỗn độn linh thạch, toàn bộ hối đoái thành chiến binh a. Nói xong, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhất định, lần nữa liếc nhìn lên chiến binh danh sách trao đổi. 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hối đoái giá trị tương đương tại 5000 vạn nhân tộc công văn. Hối đoái một cái tiên vương chiến binh quân đoàn cần 100.8270 vạn nhân tộc công văn, hắn hiện tại tự nhiên là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng 1827 vạn nhân tộc công văn một cái tiên quân chiến binh quân đoàn, hắn vẫn là có thể hối đoái một cái. Chờ mở thánh địa về sau, ngoại trừ thánh địa hạch tâm đại bản doanh bên ngoài, Diệp Thanh Huyền thánh vực bao phủ khu vực khác tất nhiên cũng là cực kỳ bắt ngát. Tại dưới trướng hắn tu sĩ nội tình không đủ dưới tình huống, thánh địa bắt ngát khu vực đều cần không ít chiến binh tuần sát, đóng giữ mới được. Cho nên lui mà cầu thứ hối đoái một cái tiên quân chiến binh quân đoàn là phi thường có cần phải. Mấu chốt nhất là mỗi một cái chiến binh quân đoàn chiến binh trên thân khắc họa trận văn đều là nguyên bộ, chỉ cần hội tụ chiến binh đạt tới kích thước nhất định, liền có thể hình thành chiến trận đối kháng mạnh hơn địch nhân. Nếu như là một cái thành kiến chế tiên quân chiến binh quân đoàn, 10 vạn tôn tiên quân hình thành chiến trận đủ để trong khoảng thời gian ngắn chống lại một tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ cường giả. Mặc dù một cái tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh cũng mới 1000 vạn nhân tộc công văn, chỉ bằng vào chiến lược đến xem, hối đoái tiên quân chiến binh quân đoàn là không có lợi. Nhưng tiên quân chiến binh quân đoàn lại có thể chia thành tốt nhỏ, theo cần điều động, càng thích hợp thánh địa tương lai phát triển. Cho nên Diệp Thanh Huyền cân nhắc một lát sau, vẫn là có ý định tốn hao 1827 vạn nhân tộc công văn hối đoái một cái tiên quân chiến binh quân đoàn. Đến mức còn lại 3193 vạn nhân tộc công văn, Diệp Thanh Huyền chuẩn bị xuất ra 3000 vạn hối đoái 3 tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh. Còn lại 193 vạn nhân tộc công văn thì là hối đoái thành 193 tôn tiên vương sơ kỳ cấp độ chiến binh. Chỉ có điều, ở trong lòng tính toán chính mình quy hoạch, Diệp Thanh Huyền lại là khẽ nhíu mày nói, không được, điểm này chiến binh nội tình vẫn là quá ít. Xem ra, chờ hối đoái nhóm này chiến binh về sau, ta còn phải trở về một chuyến tiểu linh vực đào móc ra càng nhiều hỗn độn linh thạch mới được. Ai? Tiểu linh vực xung quanh hết thảy có 3 tòa dị tộc thánh địa. Trong đó mạnh nhất một tòa dị tộc thánh địa đã mở ra hàng ngàn vạn năm lâu. Tại hỗn độn đại lục bên trong, hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt mặc dù cũng không tính dài, nhưng cũng đủ làm cho một tòa thánh địa tích lũy nhất định nội tình, không cần nghĩ cũng biết không phải hắn hối đoái những này chiến binh có thể sánh ngang. Lại thêm hắn tự thân cũng mới tại hỗn độn đại lục bên trong tu hành không đủ 100 vạn năm tuế nguyệt, coi như nắm giữ trước tiên đại thần thông tương trợ, lại thêm thánh địa mở về sau thánh địa gia trì, cùng hôn nguyên đại trận phụ trợ. Nhưng đối mặt dị tộc thánh địa xâm lấn thời điểm, coi như chiếm cứ bản thổ ưu thế hắn cũng không nhất định có thể ngăn chặn đối phương thánh địa chi chủ. Loại tình huống này, dưới trường hắn chiến lược nội tình liền biến cực kỳ trọng yếu. Mặc dù tiếp tục đào móc ra càng nhiều hỗn độn linh thạch, sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng tiểu linh vực đầu kia hỗn độn mỏ linh thạch tấn cấp thời gian, thậm chí sẽ trực tiếp cắt ngang tiểu linh vực đầu kia hỗn độn mỏ linh thạch tấn cấp. Nhưng đối Diệp Thanh Huyền tới nói, hắn cần nhất là ẩn nút thời gian, mà không phải một đầu cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch. Chỉ cần thánh địa có thể tại tiểu linh vực đặt chân thành công, lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ cần ngàn vạn năm tuế nguyệt cũng đủ để siêu đổi chúng quanh mấy cái thánh địa chi chủ. Đến lúc đó thế cục sẽ trực tiếp bị chuyển, công thủ chuyển hình. Bởi vậy, coi như xung quanh 3 tòa dị tộc thánh địa đều không nhất định sẽ đối với hắn mở thánh địa phát động tiến công, ngăn cản hắn ở mảnh này cương vực đặt chân. Hắn cũng giống vậy muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Ai, vẫn là thời gian quá ít, bằng không ta làm sao đến mức như thế. Thời cảm thán một phen sau, Diệp Thanh Huyền cũng không do dự nữa. Ánh mắt ngưng tụ, đầu tiên là lấy ra chính mình lần này mang theo 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Huyền trước người trong hư không tựa như nổi lên một đầu khổng lồ tinh hà như thế. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền thần thức cấu kết chính mình Thái Nguyên Thánh lệnh, dựa theo trước đó quy hoạch lấy hỗn độn linh thạch hối đoái chiến binh. Ông. Tại Diệp Thanh Huyền thông qua Thái Nguyên Thánh lệnh sau khi xác nhận, chiến binh điện bùng hư không này có chút tạo nên một tia gợn sóng. Sau đó Diệp Thanh Huyền trước người lơ lửng, từ đại lượng hỗn độn linh thạch hình thành khổng lồ tinh hà liền đã biến mất không thấy. Chiến binh điện bên trong các cấp độ chiến binh đều có nhất định tồn kho dự trữ, nhưng những này chiến binh cũng sẽ không sớm khắc họa hoạch tâm nhất trận văn cùng cấm chế. Chỉ có tại hối đoái chiến binh thời điểm, mỗi một vị chiến binh mới có thể căn cứ hối đoái người Thái Nguyên Thánh lệnh khắc họa hoạch tâm trận văn cùng cấm chế. Cũng chỉ có dạng này, chiến binh khả năng nghe theo hối đoái người mệnh lệnh tuyệt đối. Bởi vậy, tại hối đoái chiến binh về sau, hối đoái người còn cần tại chiến binh điện bên trong ngoài định mức chờ đợi một thời gian ngắn. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng hắn điểm này thời gian vẫn phải có. Đại khái sau một canh giờ, từ chiến binh điện sâu trong hư không 3 cái đại thiên giới bên trong, phân biệt kích xạ ra 3 cái quang đoàn lơ lửng tại Diệp Thanh Huyền trước người. Diệp Thanh Huyền thần thức dò vào trong đó, phát hiện 3 cái này quang đoàn kỳ thực là 3 cái luyện chế tốt chiến binh tiểu thế giới. Mà bên trong đúng là hắn hối đoái một cái tiên quân chiến binh quân đoàn, 193 tôn tiên vương sơ kỳ chiến binh, 3 tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh. vung tay lên, đem ba cái này quang đoàn bỏ vào trong túi về sau. Diệp Thanh Huyền ngựa không ngừng vó rời đi chiến binh điện, lần nữa thông qua truyền tống môn hộ chuẩn bị trở về tiểu thương vực, sau đó trở lại tiểu linh vực. Cũng may hắn Thái Nguyên Thánh lệnh bên trong còn có 800 nhân tộc công văn tồn lưu, đủ để thanh toán Thái Nguyên đạo điện siêu viễn cự ly truyền tống. Chuyển triển mấy tháng về sau, Diệp Thanh Huyền rốt cục lần nữa mang theo tổng giá trị 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch quay trở về Thái Nguyên đạo điện chiến binh điện. Chương 897, chiến binh độ khó luyện chế, trở lại tiểu linh vực, 1, chương 897, chiến binh độ khó luyện chế, trở lại tiểu linh vực, 1, nguyên bản Diệp Thanh Huyền còn muốn tiếp tục đào móc càng nhiều hỗn độn linh thạch. Nhưng ở lần nữa đào móc ra 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch sau, tiểu linh vực đầu kia hỗn độn mỏ linh thạch kém chút trực tiếp thoái hóa, mất đi tấn cấp cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch nội tình. Tại tiểu linh vực cân nhắc một lát sau, Diệp Thanh Huyền liền cũng không tiếp tục đào móc càng nhiều hỗn độn linh thạch. Hơn nữa vận dụng 1000 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch mua xăm chiến binh tích lũy nội tình, hẳn là đủ để cho hắn thánh địa thuận lợi vượt qua giai đoạn trước nan quan. Một lần nữa trở về Thái Nguyên đạo điện chiến binh điện về sau, lần này, Diệp Thanh Huyền dùng 500 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổi 4 tôn tiên đế hậu kỳ chiến binh, 4 tôn tiên đế trung kỳ chiến binh, 10 tôn tiên đế sơ kỳ chiến binh. Lại thêm Diệp Thanh Huyền trước đó hối đoái 3 tôn tiên đế đỉnh phong cấp độ chiến binh. Diệp Thanh Huyền lúc này trên tay đã nắm giữ 21 tôn tiên đế cấp độ chiến binh. Đến mức tiên vương chiến binh, hoặc là cái khác từng cái cấp độ chiến binh đoàn, Diệp Thanh Huyền tạm thời cũng không có hối đoái dự định. Cái khác hết thảy đều chờ hắn thánh địa thành công mở ra về sau lại nói. Tăng thêm Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người, dưới trướng của ta bây giờ hết thảy đã nắm giữ 23 tôn tiên đế chiến lực. Lại thêm 193 tôn tiên vương sơ kỳ chiến binh, cùng một cái 10 vạn danh sách quy mô tiên quân chiến binh quân đoàn. Ứng đối thi quỷ tộc phương kia thánh địa có khả năng tập kích, hẳn là dư xài đi. Tiểu linh vực xung quanh mặc dù hết thảy nắm giữ 3 tòa thánh địa, nhưng chân chính có thể khiến Diệp Thanh Huyền coi trọng, kỳ thật cũng chỉ có thi quỷ tộc tòa kia thánh địa. Đến mức Phi Vũ tộc cùng Sích Vân tộc thánh địa đặt chân bất quá mấy trăm năm. Mặc dù Diệp Thanh Huyền cùng cái này Tam đại dị tộc thánh địa chi chủ cũng không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng thông qua cái này Tam đại thánh địa thánh vực phạm vi bao phủ, Diệp Thanh Huyền cũng có thể đại khái suy tính ra Tam đại thánh địa chi chủ đại đạo tu vi. Trong đó, thi cốt tộc tòa kia thánh địa chi chủ, đại đạo tu vi đại khái tại 230 đầu đại đạo pháp tắc tả hữu. Mà Phi Vũ tộc cùng Sích Vân tộc, cái này hai tòa thánh địa chi chủ, đại đạo tu vi đại khái đều tại 180 đầu đại đạo pháp tắc tả hữu. Nếu như cái này hai đại thánh địa chi chủ không chiếm cứ sân nhà ưu thế, lấy Diệp Thanh Huyền trước mắt tu vi chiến lực, mượn nhờ thánh địa mở về sau, thánh địa cùng Hôn Nguyên Thánh trận song trọng gia trì. Tại trong thánh địa thực lực ít nhất không thể so với cái này hai đại thánh địa chi chủ chênh lệch. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền cũng không lo lắng Phi Vũ tộc cùng Sích Vân tộc cái này hai đại thánh địa thăm dò tính xâm lấn. Mấu chốt nhất là, cái này ba tòa dị tộc thánh địa ở giữa đồng dạng cũng là quan hệ thù địch. Tại thi quỷ tộc thánh địa một nhà độc đại dưới tình huống, cái khác hai tộc thánh địa tuyệt đối sẽ không phối hợp thi quỷ tộc thánh địa, đồng thời đối với hắn thánh địa ra tay. Nhiều một nhà mới mở thánh địa vì bọn họ hai nhà chia sẻ một chút áp lực cũng là tốt. Dù sao tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong một chút bình thường Hỗn Nguyên Thánh cảnh quan niệm bên trong, một phương mới mở thánh địa mong muốn khuyết trương vượt qua một cái tiểu vực phạm vi, chân chính cùng bọn hắn lâm vào đạo tranh tử chiến. Kia tối thiểu nhất cũng cần bên trên nước năm tuế nguyệt tích lũy mới được. Bình thường Hỗn Nguyên Thánh cảnh, bế quan số lượng trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm, đại đạo tu vi tuyệt đối không đạt được Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà một phương thánh địa mong muốn tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong duy trì liên tục quyết trương, vượt qua một cái tiểu vực phạm vi, bao phủ nhiều cái tiểu vực thiên địa. Thánh địa chi chủ tu vi tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong cấp độ mới được. Đây cũng là vì cái gì tiểu linh vực chung quanh Tam đại thánh địa mặc dù thường xuyên sẽ có ma sát, vì cái gì thi quỷ tộc thánh địa thực lực rõ ràng mạnh hơn cái khác hai đại thánh địa, nhưng Tam đại thánh địa cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp buộc phát sinh từ đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Tại thánh địa đã đặt chân thành công dưới tình huống, bọn hắn tiến công cái khác thánh địa cần hao phí giá quá lớn. Hơn nữa coi như đánh hạ đối phương thánh địa, đem đối phương thánh địa chi chủ bức đi hoặc là trấn sát, bọn hắn cũng tương tự không cách nào đem chính mình thánh địa khuyết trường, đúng nghĩa tiếp quản những địa bàn này. Bởi vậy, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong mở một phương thánh địa, dễ dàng nhất gặp cái khác thánh địa xâm lấn, thường thường là thánh địa vừa mới mở, còn không có hoàn toàn đặt chân thời điểm. Một phương mới mở thánh địa, tại mở mới bắt đầu cũng là đem nó phá hủy cần thiết hao phí một cái giá lớn thấp nhất thời điểm. Nếu như có thể, chung quanh cái khác cường đại thánh địa tự nhiên không ngại là tương lai của mình sớm giải quyết đi một cái đối thủ. Nhưng không có gì tuyệt đối, một phương mới mở thánh địa cũng không nhất định sẽ khiến chung quanh cái khác thánh địa ra tay. Trong đầu hiện ra trước đó du lịch Hỗn Độn Đại Lục thời điểm, thấy các đại dị tộc thánh địa ở giữa thế cục, Diệp Thanh Huyền ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Phi Vũ tộc cùng Sích Vân tộc vẹn vẹn chỉ là trung đẳng chủng tộc, hơn nữa phía sau cũng không có chỗ dựa. Lại thêm tiểu linh vực xung quanh Phi Vũ tộc thánh địa cùng Sích Vân tộc thánh địa thực lực tổng hợp đều cũng không mạnh. Tại Diệp Thanh Huyền ra trận trước đó, cái này hai đại thánh địa mơ hồ có liên hợp lại đối kháng thi quỷ tộc phương kia thánh địa dấu hiệu. Bởi vậy tại Diệp Thanh Huyền không lâu sau đó mở thánh địa mới bắt đầu, cái này hai tọa thánh tỷ lệ lớn sẽ không tùy tiện đối Diệp Thanh Huyền thánh địa ra tay. Thi quỷ tộc là Hỗn Độn Đại Lục bên trong thượng đẳng loại tộc, hơn nữa lưng tựa Hỗn Độn Đại Lục 12 chí cao chủng tộc một trong quỷ tộc. Lại thêm tiểu linh vực xung quanh tòa kia thi quỷ tộc thánh địa đủ mạnh. Coi như Diệp Thanh Huyền là nhân tộc xuất thần, thi quỷ tộc thánh địa có thể hay không ra tay với hắn tỷ lệ đại khái là chia 5 năm. Nhưng bất luận thi quỷ tộc thánh địa có thể hay không ra tay với ta, nhưng ta nhất định phải làm tốt cái này chuẩn bị. Hú hồ, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, ta nhân tộc cùng quỷ tộc quan hệ dường như cũng không tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền hai con ngươi theo bản năng hơi híp lại. Bây giờ Hỗn Độn Đại Lục bên trong mặc dù cũng không có bộc phát đại quy mô chủng tộc đại chiến, nhưng là các đại chủng tộc nào đó có chút lớn hình tiên thành cùng cỡ lớn tiên thành ở giữa, thánh địa cùng thánh địa ở giữa, đạo vực cùng đạo vực ở giữa. Tại trong bóng tối đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát, trong đó nghiêm trọng cũng không khỏi sẽ bộc phát đại chiến. Vô biên vô ngân Hỗn Độn Đại Lục bên trong, các tộc thánh địa ở giữa đại chiến chẳng qua là trạng thái bình thường. Liền xem như một chút chủng tộc đạo vực ở giữa, cũng biết ngẫu nhiên bộc phát đại quy mô chiến đấu. Theo Diệp Thanh Huyền biết, tại nhân tộc 72 đạo vực bên trong, dường như liền có mấy tòa đạo vực đã cùng cái khác chí cao chủng tộc đạo vực mở ra đại quy mô nói chiến, kéo dài thời gian trên cơ bản đều là lấy ước năm kế. Chỉ có điều những này đạo vực khoảng cách Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Nguyên đạo vực quá xa. Mặc dù Thái Nguyên đạo vực thánh cảnh kho tin tức bên trong có chỗ ghi chép, nhưng những này đại quy mô nói chiến cũng không có ảnh hưởng đến Thái Nguyên đạo vực tình trạng. Ông, ngay tại Diệp Thanh Huyền suy tư Hỗn Độn Đại Lục các tộc thánh địa ở giữa thế cục lúc, chiến binh điện sâu trong hư không tòa nào đó chiến binh giới hơi chấn động một chút, kích xạ ra một vệt ánh sáng đoàn lơ lửng tại Diệp Thanh Huyền trước người. Vị cố này động tinh kinh động, lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thanh Huyền một sợi thần thức dò vào trong đó, quét mắt đường sừng sững ở giữa 18 tôn tiên đế chiến binh, trên mặt hắn không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc chính là quá mắc, nếu không phải chiến binh luyện chế quá lãng phí lúc, đều muốn hối đoái một phần chiến binh luyện chế truyền thừa, tự mình luyện chế chiến binh. Chương 897, chiến binh độ khó luyện chế, trở lại tiểu linh vực 2, chương 897, chiến binh độ khó luyện chế, trở lại tiểu linh vực 2, chiến binh luyện chế dính đến đan, khí, trận, phù bốn đạo. La tập đan, khí, trận, phù bốn đạo đại thành chi tác. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa điểm hóa vạn vật sinh linh thủ đoạn. Không chỉ có như thế, chiến binh luyện chế cần thiết vật liệu cũng là cực kỳ phức tạp đa dạng. Cũng không phải là một bộ tu sĩ thi thể, liền có thể đơn giản luyện chế ra một bộ chiến binh. Đơn thuần khôi lỗi cùng chiến binh, kia hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Khôi lỗi còn cần tu sĩ phân tâm điều khiển, không phải tại cao tầng thứ tu sĩ trước mặt không có chút nào lực uy hiếp. Tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, khôi lỗi nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến trông giữ động phủ mà thôi. Nhưng chiến binh khác biệt, chiến binh hoàn toàn có thể một người trong đó bình thường tu sĩ sử dụng, hơn nữa còn có thể tiến hành bình thường giao lưu. Chỉ có điều, chiến binh quá trình luyện chế 10 phần rườm rà, tốn thời gian, hơn nữa nhất định phải một mạch mà thành. Bằng không liền cực dễ dàng luyện chế thất bại. Hỗn Độn Đại Lục cũng chỉ có đạo vực loại này cường đại lại nội tình 10 phần thế lực, mới có bốn liếng điều đại lượng am hiểu đan, khí, trận, phù bốn đạo tiên vương, tiên đế, thậm chí là thánh cảnh tu sĩ. Hội tụ vào một chỗ xem như nhân viên hậu cần thời gian dài luyện chế chiến binh. Trở lên đủ loại nguyên nhân, cũng là chiến binh 10 phần đắt đỏ nguyên nhân. Coi như vẹn vẹn chỉ là một tôn chân tiên chiến binh, giá trị cũng muốn viễn siêu cái khác chân tiên cấp độ, thậm chí là tiền quân cấp độ thiên tài địa bảo. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong như thế. Bởi vì tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, chân tiên, tiên quân cấp độ bình thường thiên tài địa bảo đối với các đại thế lực tới nói trên cơ bản dễ như trở bàn tay. Nhu cầu cung ứng quan hệ trong đó mới là quyết định giá trị nhất nhân tố chủ yếu. Bằng không, một chút nhân tộc công vân có thể hối đoái một vạn khối hạ phẩm Hỗn Độn linh thạch, cũng không biết có thể hối đoái nhiều ít chân tiên, tiên quân cấp độ thiên tài địa bảo. Không nói cái khác, nếu như là tại Hỗn Độn Hải bên trong một chút đại thiên giới bên trong, một vạn lần thành phẩm Hỗn Độn linh thạch, chỉ sợ đều sẽ khiến một bộ phận tiên vương tâm động. Nhưng nếu như là một tôn chân tiên cảnh chiến binh, những này tiên vương trên cơ bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Đây cũng là vì sao lại nói nhu cầu, cung ứng các nhân tố, khả năng quyết định vật phẩm giá trị thực sự. Bất quá, Hỗn Độn Đại Lục bên trong chiến binh quý về quý, nhưng dùng tốt cũng là thật dùng tốt. Mỗi một vị chiến binh tính linh hoạt, cùng linh trí đều không kém gì bình thường tu sĩ, thậm chí có thể sử dụng đại thần thông đối địch. Hơn nữa mỗi một vị chiến binh đều sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cũng sẽ không như là một ít tu sĩ như thế e ngại sinh tử. Mấu chốt nhất là, chiến binh chi chủ cũng không cần lo lắng chiến binh sinh ra chân chính linh trí phản vệ kỳ chủ. Chiến binh linh trí kỳ thực là một bộ đã thiết kế tốt quy tắc trật tự, cũng sẽ không có bất kỳ tạp nhạp tư duy. Có thể xương tuyệt đối lý trí, nhiệm vụ kiên quyết người chấp hành. Quét mắt quang đoàn trong tiểu thế giới tiên đế chiến binh, hài lòng nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Huyền vung tay lên thu hồi trước người quang đoàn, sau đó liền quay người rời đi chiến binh điện. Trở lại Thái Nguyên đạo điện truyền tống quảng trường sau, Diệp Thanh Huyền lại quay người tiến vào Thái Nguyên đạo điện hối đoái điện. Mặc dù hắn đã không có Hỗn Độn linh thạch, những người còn lại tộc công vân đã không nhiều lắm, hối đoái không được quá tốt thánh cảnh tài nguyên. Nhưng nếu như bèn bèn chỉ là hối đoái một chút thánh cảnh phía dưới tài nguyên, tỷ như một chút tiên vương, tiên đế cấp độ ngộ đạo đan, hỗn độn chi nguyên trở một chút vẫn là có thể. Hắn đóng giữ 80 vạn năm mới bèn bèn chỉ thu được 800 nhân tộc công vân. Nhưng này chủ yếu là bởi vì Thái Nguyên đạo vực hiện tại đúng sai thời gian chiến tranh, thời gian chiến tranh cùng không phải thời gian chiến tranh đóng giữ nhiệm vụ trên cơ bản là cách biệt một trời. Không phải thời gian chiến tranh đóng giữ nhiệm vụ đối với Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh cảnh trưởng lão tới nói, kỳ thật chính là tìm tương đối an toàn nơi bế quan mà thôi. Đặc biệt là đối với những cái kia không có mở thánh địa, cũng không có gia nhập thánh địa thánh cảnh các trưởng lão tới nói, 800 nhân tộc công vân đối Diệp Thanh Huyền tự thân trợ giúp không lớn, nhưng dùng để hối đoái một chút thánh cảnh phía dưới bình thường tài nguyên, vẫn là dư sức có thừa. Hỗn Độn Đại Lục bên trong, chính là không bao giờ thiếu thánh cảnh phía dưới cơ sở tài nguyên. Tại hối đoái điện dừng lại một đoạn thời gian, đi ra lúc, Diệp Thanh Huyền Thái Nguyên thánh lệnh bên trong nhân tộc công vân cũng chỉ còn lại có sau cùng 200. Cái này 200 người tộc công vân là Diệp Thanh Huyền dùng để thanh toán siêu viễn cự ly truyền tống đi tới đi lui thiên cực hỗn độn vực. Chờ thánh địa thành công mở ra về sau, Thái Nguyên đạo điện ban thưởng một đạo kết nối Thái Nguyên đạo điện truyền tống quảng trường cộng không gian. Đến lúc đó hắn lần nữa trở về Thái Nguyên đạo điện, tự nhiên là không cần lại thanh toán nhân tộc công vân. Hiện tại, nên liên hệ Lý Hoàn Tiên, Trương Thái Vũ hai người, chuẩn bị trở về tiểu linh vực mở thánh địa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Diệp Thanh Huyền lúc này thông qua tự thân Thái Huyền Thánh lệnh liên hệ Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người. Mấy canh giờ sau, thu đến Diệp Thanh Huyền đưa tin Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người mới tuần tự từ truyền tống quảng trường nơi nào đó truyền tống môn bên trong hiện thân. Thái Huyền đạo điện truyền tống trong sân rộng mọc như rừng rất nhiều truyền tống môn. Ngoại trừ kết nối Thái Huyền đạo vực bên ngoài khu vực, một bộ phận truyền tống môn còn kết nối lấy Thái Huyền đạo vực nội bộ từng cái khu vực. Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người trô gia tộc ngay tại Thái Huyền đạo vực bên trong nào đó khu vực đặt chân. Chờ đã tìm đến Diệp Thanh Huyền trước người sau, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người vội vàng cùng nhau thi lễ nói, chúng ta bái kiến trưởng lão, nhường trưởng lão đợi lâu. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền không quan trọng khoát tay nào nói, không sao, đã các ngươi hai người đã đến, vậy thì trực tiếp theo ta đi thôi. Nói, Diệp Thanh Huyền đang định mang theo Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người chạy tới thiên cực hỗn độn vực kia phiến truyền tống khu vực. Nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người trên mặt vẻ chần chừ. Diệp Thanh Huyền có chút hiếu kỳ dò hỏi, hai người các ngươi còn có chuyện gì? Nghe được Diệp Thanh Huyền chủ động hỏi thăm, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người liếc nhau sau cũng không chần chờ nữa. Bẩm trưởng lão, chúng ta muốn đem gia tộc một bộ phận tu sĩ di chuyển tới trưởng lão mở trong thánh địa phát triển, không biết trưởng lão có thể cho phép. Đừng nhìn Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người tại Diệp Thanh Huyền trước mặt không đáng giá nhắc tới, như là một tiểu nhân vật như thế. Nhưng là hai người bọn họ lại là mỗi người bọn họ chỗ gia tộc duy nhất tiên đế lão tổ. Như là đã quyết định đi theo Diệp Thanh Huyền, gia nhập Diệp Thanh Huyền sắp mở thánh địa. Hai người bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đem gia tộc mình bộ phận tu sĩ rời vào trong thánh địa phát triển, cũng coi là hai người bọn họ sau này tại trong thánh địa căn cơ. Lại thêm, Thái Huyền đạo vực mặc dù an toàn, nhưng nội bộ phát triển đồng dạng trung quy trung cụ. Mà Thái Huyền đạo vực bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng tương tự tràn đầy các loại cơ duyên, không gian phát triển cũng là cực kỳ rộng lớn. Bây giờ có một phương thánh địa xem như dựa vào, hai người bọn họ tự nhiên mong muốn nhường gia tộc của mình thu hoạch được tại Thái Huyền đạo vực bên ngoài phát triển cơ hội. Đối với Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người thỉnh cầu, Diệp Thanh Huyền cũng không hề để ý suy tư một lát, khẽ bước cầm nói, yêu cầu này bản tọa đồng ý, các ngươi gia tộc cần di chuyển bộ phận kia tu sĩ có thể mang đến. Nghe nói như thế, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người sắc mặt vui mừng nói, đa tạ trưởng lão, chúng ta cần di chuyển tộc người cũng đã mang đến. Nói, Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người hơi động một chút, hai người trước người riêng phần mình hiện ra một cái tiểu thế giới. Tại hỗn độn đại lục bên trong, ẩn chứa nguyên một đám tiểu thế giới thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Cho nên nhìn thấy Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người cử động sau, Diệp Thanh Huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần không lãng phí thời gian của hắn, những chuyện khác Diệp Thanh Huyền cũng không thèm để ý tốt, kia hai người các ngươi liền theo bản tọa đi thôi. Nói xong, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, đem Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người cùng trước người bọn họ lơ lửng tiểu thế giới thu nhập chính mình vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong. Sau đó tự thân hướng phía truyền tống quảng trường thông hướng tiên cực hỗn độn vực của một giới vực huyền hỏa đại vực tiểu thương vực truyền tống môn bay đi. Chờ thông qua truyền tống môn trở về tiểu thương vực về sau, Diệp Thanh Huyền lại ngựa không ngừng vó phá vỡ không gian, hướng phía tiểu linh vực phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Trải qua hơn một tháng khó khăn chắc trở sau, Diệp Thanh Huyền rốt cục một lần nữa quay trở về tiểu linh vực chỗ thiên địa. Chương 898, Hỗn Nguyên Thánh Trận, mở thánh địa. Chương 898, Hỗn Nguyên Thánh Trận, mở thánh địa. Diệp Thanh Huyền một thân một mình trôi nổi tại tiểu linh vực trên không trung, nhìn xuống phía dưới mênh mông thiên địa, chợt tư một lát sau cũng không có vội vã đem tự thân thánh nguyên dung nhập tiên địa khai tích thánh địa. Thánh địa mở ra quá trình bên trong mặc dù không có động tĩnh quá lớn, nhưng là tại Diệp Thanh Huyền thánh nguyên hoàn toàn dung nhập tiên địa, thánh địa thành công mở ra một phút này, thánh địa sẽ hội tụ một cỗ cực mạnh đại đạo khí vận, đồng thời bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt đại đạo chấn động, cũng đản sinh ra tác động đến rất rộng đại đạo dị tượng. Đến lúc đó tối thiểu nhất sẽ kinh động tới tiểu linh vực xung quanh mấy cái tiểu vực, gây nên xung quanh tam đại dị tộc thánh địa chú ý, cho nên tại mở thánh địa trước đó, Diệp Thanh Huyền trước hết đem cái khác một chút át chủ bài chuẩn bị sẵn sàng. Còn có hơn một vạn năm, trước hết đem Hỗn Nguyên Thánh Trận bố trí đi ra lại nói. Trong lòng sau khi có quyết định, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, lấy ra chính mình những năm này thu tập được 63 kiện tiên tiên chí bảo, cùng 19 đầu ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đại đạo khoáng mạch. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền đem kia 19 đầu đại đạo khoáng mạch chiêu đến trước người. Bởi vì cái này 19 đầu đại đạo khoáng mạch đều đã bị Diệp Thanh Huyền sớm phong ấn, không gian chung quanh đã trải qua áp xúc. Cho nên lúc này lơ lửng tại Diệp Thanh Huyền trước người cái này 19 đầu đại đạo khoáng mạch nhìn qua cũng không lớn. Ông nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, Diệp Thanh Huyền thể nội từng đầu đại đạo pháp tắc cấp tốc xen lẫn, cuối cùng diễn hóa thành một đạo hỗn độn sắc đạo hỏa, đem trước người 19 đầu đại đạo khoáng mạch thu hút hỗn độn đạo hỏa bên trong. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, tại đạo hỏa thiêu đốt hạ, cái này 19 đầu đại đạo khoáng mạch dần dần có tan rã dấu hiệu. Hơn nữa cái này 19 đầu đại đạo trong mỏ quặng ẩn chứa đại đạo pháp tắc cũng không có đụng phải hủy diệt tính tàn phá. Tại Diệp Thanh Huyền cố ý khống chế hạ, cái này 19 đầu đại đạo khoáng mạch bản nguyên tinh túy, cùng nó bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Tại khoáng mạch tan rã đồng thời, hai người bắt đầu dần dần hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trải qua hơn trăm năm luyện chế sau, cuối cùng cái này 19 đầu đại đạo khoáng mạch cuối cùng hóa thành mỗi loại sắc thái không đồng nhất sáng chói tinh thạch. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền lưu tại đại đạo trong mỏ quặng phong ấn cùng áp chế cũng tại dần dần tiêu trừ. Bởi vậy, luyện hóa, rèn luyện sau khi đi ra đại đạo khoáng mạch bản nguyên tinh túy, thể tích ngược lại viễn siêu vừa bắt đầu nhìn qua cỡ như vậy. Nhìn xem trước người 19 khỏa như núi lớn sáng chói tinh thạch, cùng cách đó không xa lơ lửng 63 kiện tiên thiên chí bảo, Diệp Thanh Huyền trên mặt mỉm cười, trong lòng càng cảm thán hỗn độn đại lục bên trong tài nguyên dồi dào. Cũng chính là tại hỗn độn đại lục, nếu là đổi lại là tại hỗn độn hải bên trong, coi như hắn du lịch ngàn vạn tòa đại thiên giới, cũng không nhất định có thể tìm tới nhiều như vậy vô chủ đại đạo khoáng mạch cùng tiên tiên chí bảo. Cũng khó trách hỗn độn đại lục bên trong các tộc tu sĩ như không tất yếu, cứ ít sẽ tiến vào hỗn độn hải bên trong du lịch. So sánh hỗn độn đại lục, tiến vào hỗn độn hải bên trong du lịch hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đối với hỗn độn đại lục tu sĩ tới nói, hỗn độn hải ưu thế duy nhất có lẽ chính là an toàn a. Trong đầu nghĩ đến hỗn độn đại lục cùng hỗn độn hải chư thiên vạn giới chênh lệch, Diệp Thanh Huyền trên mặt không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hỗn độn đại lục bên trong các đại chủng tộc dường như cũng không có hoàn toàn từ bỏ đối hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới khống chế. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó tiếp xúc qua ba cái kia thái cực thánh cảnh cấp độ nhiệm vụ bên trong, có quan hệ với hỗn độn hải số 1 hồng hoang đại thiên giới nhiệm vụ tin tức, Diệp Thanh Huyền không khỏi trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút lóe lên. Trong nhân tộc có loại này liên quan đến hỗn độn hải nhiệm vụ, kia nghĩ đến hỗn độn đại lục bên trong chủng tộc khác hẳn là cũng sẽ có tương tự nhiệm vụ a. Tính toán, không nghĩ. Hiện tại những chuyện này cách ta còn quá mức xa xôi, vẫn là trước tiên đem chính mình thánh địa mở ra đến lại nói. Lắc đầu sau, Diệp Thanh Huyền không còn suy tư những chuyện này. Thanh trừ tạp niệm trong lòng về sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, đem cách đó không xa lơ lửng 63 kiện tiên tiên chí bảo nhiếp đến trước người. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền lại từ vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong lấy ra một tôn cổ pháp, tản mát ra mênh mông khí tức cự đỉnh. Diệp Thanh Huyền trước đó du lịch hỗn độn hải vài vạn năm tuế nguyệt ở trong, hết thảy thu hoạch 2 kiện hỗn độn linh bảo. Ngoại trừ ẩn chứa 6 loại đại đạo pháp tắc hỗn độn linh bảo thiên hồn bình bên ngoài, còn có một cái chính là trước mắt cự đỉnh, ẩn chứa 32 loại đại đạo pháp tắc hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh. Thần thức bao phủ hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh, cùng xung quanh lơ lửng 63 kiện tiên tiên chí bảo, 19 quả đại đạo khoáng mạch biến thành sáng chói tinh thạch. Diệp Thanh Huyền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên không trung, lấy tự thân thần thức điều động thể nội rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên, diễn hóa xuất đủ loại đại đạo trận văn phân biệt đánh vào chúng quanh lơ lửng những này chí bảo bên trong. Sắp mở ra thánh địa nguyên bộ hôn nguyên thánh trận, Diệp Thanh Huyền chuẩn bị lấy 63 kiện tiên thiên chí bảo, cùng 19 quả đại đạo khoáng mạch biến thành sáng chói tinh thạch hóa thành trận cơ, lấy hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh làm hạch tâm trận nhãn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn hỗn nguyên thánh trận tại trận thành thời điểm, trực tiếp buộc phát ra không kém hỗn nguyên thánh cảnh cấp độ lực lượng. Đối với hắn thực lực hôm nay đưa đến nhất định trợ giúp. Chỉ có điều, muốn đem 72 tòa trận cơ cùng một tòa hạch tâm trận nhãn đại đạo pháp tắc chi lực bước đầu dung hợp được, liền xem như đối với bây giờ Diệp Thanh Huyền tới nói, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thời gian từng năm trôi qua, cho đến 300 năm về sau, tại Diệp Thanh Huyền tiên chỉ không ngừng dung nhập rất nhiều đại đạo trận văn ảnh ở dưới. Hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh, cùng xung quanh lơ lửng 63 kiện tiên tiên chí bảo cùng 19 quả đại đạo khoáng mạch biến thành sáng chói tinh thạch. Mới sơ bộ khẽ chấn động lên, lẫn nhau ở giữa đại đạo chi lực mơ hồ bắt đầu có chỗ cộng minh. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền vẫn như cũng là không nhanh không chậm diễn hóa xuất từng đạo nguyên bộ đại đạo trận văn theo thứ tự đánh vào 72 trận cơ, cùng một tòa hạch tâm trong mắt trận. Mà Diệp Thanh Huyền tự thân cũng trong lúc vô tình lâm vào nói ngộ trạng thái, bộ phận đắm chìm tâm thần giữa thiên địa các loại đại đạo huyền ảo bên trong. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cho đến 3000 năm về sau, 72 trận cơ cùng hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh biến thành hạch tâm trận nhãn bỗng nhiên cùng một thời gian bộc phát ra sáng chói đại đạo quang hoa. Ông. Cùng lúc đó, cái này 72 tòa trận cơ cùng một tòa hạch tâm trận nhãn ở giữa đại đạo chi lực bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Lẫn nhau ở giữa đại đạo pháp tắc buộc phát ra đi trước nay chưa từng có cộng minh. Phát giác được cỗ này động tĩnh, Diệp Thanh Huyền có chút mở ra hai con ngươi khẽ mỉm cười nói, thánh địa hôn nguyên thánh trận rốt cục thành. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền vung tay lên. Trung quanh lơ lửng, từ 63 kiện tiên thiên chí bảo, cùng 19 quả đại đạo khoáng mạch tinh thạch biến thành 72 tòa trận cơ bắn ra. Tuần tự dung nhập tiểu linh vực khu vực hạch tâm các đại chủ yếu địa mạch thiết điểm, cùng tọa độ không gian bên trong. Mà cuối cùng từ hỗn độn linh bảo khôn nguyên đỉnh biến thành hạch tâm trận nhãn, thì là bị Diệp Thanh Huyền đánh vào tiểu linh vực phía dưới mặt đất đầu kia hỗn độn mỏ linh thạch hạch tâm bản nguyên bên trong. Có một đầu hỗn độn mỏ linh thạch xem như hậu bị cất giữ nguồn năng lượng. Sau này coi như hắn không tại trong thánh địa tòa này hỗn nguyên thánh trận cũng có thể lâu dài bộ phát đỉnh phong uy lực. 72 tòa trận cơ, một tòa hạch tâm trận nhãn toàn bộ cố định giữa thiên địa sau. Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, lập tức kích phát 3000 năm tuế nguyệt ở trong đánh vào những này trận cơ cùng trận nhãn đại đạo trận văn. Tại từng đạo đại đạo trận văn bị kích hoạt về sau, 72 tòa trận cơ cùng hạch tâm trận nhãn ở giữa đại đạo cộng minh càng phát ra mạnh mẽ. Ông. Và anh. Mấy hơi về sau, từng đạo đại đạo pháp tắc từ 72 tòa trận cơ cùng một tòa hạch tâm trong mắt trận kích phát mà ra. Sau đó rất nhiều đại đạo pháp tắc giao thoa, tung hoành giữa thiên địa, dần dần bắt đầu đan vào một chỗ hóa thành một đạo thải sắc đại đạo bình chướng. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt đại đạo uy áp, lập tức không có chút nào thu liễm phát tiết tại toàn bộ tiểu linh vực bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc kinh động đến tiểu linh vực bên trong tồn tại một chút chủng tộc sinh linh. Cái này, đây là có chuyện gì? Thật cương liệt đại đạo uy áp, lại có thể quét sạch bát ngát như thế khu vực. Đáng chết, chẳng lẽ là một tôn Hỗn Nguyên Thánh cảnh giáng lâm tiểu linh vực? Hỗn Nguyên Thánh cảnh? Có thể tôn này Hỗn Nguyên Thánh cảnh tại sao phải không kiêng nể gì cả phát tiết tự thân đại đạo uy áp? Mãnh liệt như thế đại đạo uy áp, liền xem như tại Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ cũng không tính là kẻ yếu đi. Không được, một tôn Hỗn Nguyên Thánh cảnh tại tiểu linh vực náo ra như thế đại động tĩnh tin tức, nhất định phải lên báo cho thánh địa mới được. Tiểu linh vực bên trong mặc dù cũng không có thánh địa tồn tại, cũng không có dị tộc tiên vương, tiên đế cường giả hao phí to lớn tài nguyên tu kiến cỡ lớn tiến hành. Nhưng tiểu linh vực bất kể nói thế nào cũng là một tòa diện tích cực kỳ bát ngát tiểu vực. Trong đó một chút tài nguyên, vẫn có một ít dị tộc tiên quân hoặc tiên vương cường giả trấn giữ. Trong đó có không ít tiên quân cùng tiên vương, liền là tới từ tiểu linh vực xung quanh tam đại thánh địa. ngoại phái cường giả đóng giữ tài nguyên. Đây cũng là hỗn độn đại lục các đại chủng tộc thánh địa, đạo vực, trưởng khống lãnh địa bên ngoài tài nguyên chủ yếu một trong phương thức. Ngay tại tiểu linh vực đông đảo dị tộc cường giả bởi vì hỗn nguyên thánh trận chấn động má thất kinh lúc, Diệp Thanh Huyền lại là có chút hài lòng đánh giá chính mình bố trí tòa thứ nhất hỗn nguyên thánh trận. Tuy nói tòa này hỗn nguyên thánh trận hắn vận dụng quá nhiều thánh cảnh tài nguyên, trong đại trận đại đạo pháp tắc trên cơ bản đều là bắt nguồn từ trận cơ cùng hạch tâm trận nhãn tự thân, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành. Nhưng bất luận nói thế nào, cái này cũng không thể rời bỏ hắn tự thân trận đạo tạo nghệ gia trì. Tuy nói một chút thực lực cường đại, trận đạo tạo nghệ rất sâu thánh cảnh cường giả, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hoặc cải tạo giữa thiên địa hoàn cảnh, cưỡng ép câu thúc giữa thiên địa sùng túc đại đạo pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng bố trí hỗn nguyên thánh trận. Nhưng cử động lần này không nói trước Diệp Thanh Huyền tự thân có thể không thể làm được, vẹn vẹn là trong đó cần thiết thời gian, liền hoàn toàn không phải Diệp Thanh Huyền hiện tại có thể tiếp nhận. Thánh địa mở sắp đến, hết thảy đều lấy tiết kiệm thời gian là chuẩn. Ông. Đúng lúc này, nương theo lấy sau cùng một tiếng đại đạo vù vù kết thúc, nguyên bản bao phủ giữa thiên địa thải sắc đại đạo bình chướng dần dần làm nhạt, cuối cùng trực tiếp hóa thành không màu đại đạo bình chướng tan giữa thiên địa. Lúc này, Diệp Thanh Huyền phát giác được tiểu linh vực giữa thiên địa chạy trốn từng đạo tạp nhạp tin tức. Hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp cách không đem những này đưa tin tức cho chặn lại xuống tới. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền tâm thần khẽ động, trực tiếp cưỡng ép điều động tiểu linh vực giữa thiên địa đại đạo pháp tắc, hình thành nguyên một đám đại đạo lồng giam, đem tiểu linh vực bên trong tồn tại nguyên một đám dị tộc hội tụ chi địa tạm thời mà phong cấm lên. Tạm thời lưu lại các ngươi những này dị tộc một mạng, tất cả chờ bản tọa thánh địa thành công mở ra về sau lại nói. Nếu không phải sợ trực tiếp chém giết những này dị tộc, sẽ sớm gây nên chúng quanh tam đại dị tộc thánh địa chú ý, Diệp Thanh Huyền cũng sẽ không tốn công tốn sức phong cấm những này dị tộc sâu kiến. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền cẩn thận cảm ứng một phen chính mình bố trí tốt tòa này hỗn nguyên thánh trận. Tòa này hỗn nguyên bên trong thánh trận tràn ngập đại đạo pháp tắc khoảng chừng 104 đầu. Trên lý luận tới nói, Diệp Thanh Huyền bố trí tòa này hỗn nguyên thánh trận đủ để so sánh một tôn đại đạo tu vi tại 104 đầu đại đạo pháp tắc hỗn nguyên thánh cảnh cường giả. Nhưng tòa này hỗn nguyên thánh cảnh cuối cùng mới vừa bắt bố trí không bao lâu, trong trận rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên chưa hoàn toàn rèn luyện, tiến vào sơ bộ giao hòa trạng thái. Lại thêm Diệp Thanh Huyền dù sao mới vừa vận tấn cấp hỗn nguyên thánh cảnh không hơn trăm vạn năm tuế nguyệt, thiếu khuyết tuế nguyệt lắng đọng, trận đạo phương diện tạo nghệ cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền bố trí tòa này hỗn nguyên thánh trận, tạm thời đại khái chỉ có thể bộc phát ra một tôn đại đạo tu vi tại 90 đầu đại đạo pháp tắc tại hữu hỗn nguyên thánh cảnh cơ sở chiến lực. Bất quá, bộc phát không đủ, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng để phòng ngự thánh cảnh cường giả xen lẫn đại đạo dư ba cũng đã là dư xài. Có tòa này hỗn nguyên thánh trận, Diệp Thanh Huyền tại mở thánh địa về sau, khả năng không có có nỗi lo về sau cùng cái khác thánh cảnh cường giả giằng co. Tốt nhất phạm vi bao phủ, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ tiểu linh vực một khu vực sao? Cảm ứng được tòa này hỗn nguyên thánh trận tình huống cặn kẽ sau, Diệp Thanh Huyền thoáng có chút lòng tham không đủ lắc đầu. Tại trong cảm nhận của hắn, nếu như muốn phát huy ra tòa này hỗn nguyên thánh trận định phong uy lực, vậy cái này tòa hỗn nguyên thánh trận liền nhiều nhất chỉ có thể bao phủ tiểu linh vực một khu vực. Bất quá, hỗn độn đại lục một cái tiểu vực, tối thiểu nhất cũng là một tòa vượt ngang vạn ước năm ánh sáng khoảng cách siêu cấp đại khu vực. Chuyển đổi thành hình tròn lời nói, đại khái chính là một cái đường kính là vạn ước năm ánh sáng hình tròn diện tích. Mà tiểu linh vực một khu vực, tối thiểu nhất cũng là một cái đường kính là trăm tỷ năm ánh sáng tròn. Nếu như không tính phía dưới mặt đất, vẹn vẹn chỉ lại thêm không trung bao phủ khu vực, cái kia chính là một cái đường kính là trăm tỷ năm ánh sáng bán cầu. Tại hỗn độn đại lục trí cao đại đạo áp chế xuống, cái phạm vi này kỳ thật cũng đã không coi là nhỏ. Hoàn toàn biết hỗn nguyên thánh trận trạng thái sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng tính toán một phen thời gian. Khoảng cách trăm vạn năm kỳ hạn đã chỉ có vạn năm năm tháng sau. Không hơn vạn trở tuế nguyệt cũng đầy đủ ta mở thánh địa. Nói xong, Diệp Thanh Huyền một cái lắc mình, xếp bằng ở tiểu linh vực khu vực hạch tâm trên không, điều chỉnh trạng thái bản thân, tiến vào một loại thiên địa giao hòa không linh trạng thái sau. Diệp Thanh Huyền quanh thân bắt đầu có từng sợi tản mát ra thần dị quang trạch thánh nguyên tiêu tán mà ra, dần dần dung nhập tiểu linh vực giữa thiên địa. Thánh cảnh tu sĩ thánh nguyên là từ thánh cảnh tu sĩ tất cả bản nguyên, cùng thể nội rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên giao hội, dung hợp mà thành cuối cùng bản nguyên. Có thể nói, thánh nguyên tức là thánh cảnh tu sĩ đạo quả, cũng là thánh cảnh tu sĩ tất cả bản chất chỗ. Chương 899, Tam đại thánh địa phản ứng, Thanh Huyền thánh địa. Chương 899, Tam đại thánh địa phản ứng, Thanh Huyền thánh địa. Thời gian mỗi năm đi qua, trăm ngàn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Theo liên tục không ngừng thánh nguyên tiêu tán mà ra dung nhập trong thiên địa, Diệp Thanh Huyền thân thể cũng dần dần bắt đầu từ thực hóa hư, nhìn qua mơ hồ có chút hư ảo. Bất quá, ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền cùng tiểu linh vực giữa thiên địa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã là hơn 6000 năm tuế nguyệt trôi qua. Lúc này Diệp Thanh Huyền đã chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cực kỳ hư ảo hư ảnh còn sót lại. Ông nương theo lấy sau cùng thánh nguyên dung nhập tiểu linh vực giữa thiên địa, Diệp Thanh Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Tại thời khắc này, cả phiến thiên địa yên tĩnh một lát, ngay cả thời không đều dừng lại mấy hơi. Ngay sau đó, "Oanh! Tiểu linh vực khu vực hạch tâm đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Vũ thải ban lan đại đạo quang trạch trống rông hiện hiện, tại tiểu linh vực giữa thiên địa không ngừng cuộn cuộn. Từng đầu đại đạo pháp tác hiện hóa, diễn hóa xuất rất nhiều cỡ nhỏ đại đạo dị tượng hướng về phương xa thiên địa hình chiếu mà đi. Chỉ có điều, không giống với trước đó đại đạo pháp tác hiện hóa, tiểu linh vực bên trong lần này hiện hóa rất nhiều đại đạo pháp tác bên trong, trong đó có không ít đều lây dính Diệp Thanh Huyền khí tức, mà cái khác còn không có nhiễm Diệp Thanh Huyền khí tức đại đạo pháp tác. Cũng tại cùng cái khác đại đạo pháp tác không ngừng đan xen, diễn hóa quá trình bên trong, dần dần lây dính Diệp Thanh Huyền khí tức. vênh, 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 ầm ầm. Đương theo lấy thời gian trôi qua, tiểu linh vực bên trong động tĩnh chẳng những không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại bắt đầu càng diễn càng cháy mạnh. Bộ phát đại đạo chấn động, cùng rất nhiều đại đạo dị tượng hình chiếu, liên lụy phạm vi cũng càng ngày càng xa. Vẹn vẹn mấy tháng, liền đã sắp vượt qua tiểu linh vực biên giới, hướng tiểu linh vực bên ngoài khu vực quyết trương. Ở trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền dung nhập trong tiên địa thánh nguyên ngay tại đại đạo pháp tắc bên trong đoàn tụ. Liên phảng phất bị tiểu linh vực bên trong thiên địa một lần nữa dựng dục ra tới đồng dạng. Tiểu linh vực giữa thiên địa bộ phận đại đạo pháp tắc bản nguyên cũng bắt đầu cùng Diệp Thanh Huyền thánh nguyên không ngừng đan xen. Tại tiểu linh vực khu vực hải tâm, theo Diệp Thanh Huyền thánh nguyên không ngừng đoàn tụ, Diệp Thanh Huyền thân ảnh cũng dần dần một lần nữa hiện hiện từ hư hóa thực. Không chỉ có như thế, Diệp Thanh Huyền tái hiện thân thể bên trên còn quấn quanh lấy tiểu linh vực trong thiên địa một bộ phận đại đạo pháp tắc. Giờ phút này, Diệp Thanh Huyền giống như một tôn đang bị tiểu linh vực thiên địa dựng dục mà ra thiên địa thần thánh đồng dạng, ngay tại dần dần nắm trong tay tiểu linh vực quyền hành. Đợi đến Diệp Thanh Huyền thánh nguyên hoàn toàn đoàn tụ, thân thể hoàn toàn hóa thực về sau. Ông, 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 oanh, ầm ầm. Giữa thiên địa đại đạo của mình, ầm ầm rung động. Ngay sau đó, hỗn độn đại lục bên trong bộ phận khí vận đại đạo hiển hóa tiểu linh vực, một đạo không có chút nào tình cảm chấn động đại đạo thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Nhân tộc hôn nguyên thánh địa lập, đại đạo khí vận tụ. Nương theo lấy đại đạo thanh âm rơi xuống, tiểu linh vực khu vực hạch tâm trên không trung có vô biên đại đạo khí vận hạ xuống, tại Diệp Thanh Huyền trên không không ngừng ngưng tụ. Giờ phút này, càng phát ra mãnh liệt đại đạo chấn động, đại đạo khí vận hiển hóa, cùng các loại đại đạo dị tượng hình chiếu. Trong khoảnh khắc liền phóng xạ tới tiểu linh vực xung quanh mấy cái tiểu vực bên trong, đồng thời còn tại cực tốc huyết trương bên trong. Động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt kinh động đến tiểu linh vực xung quanh các tộc sinh linh. Đến tột cùng xảy ra cái gì? Động tĩnh cứ to lớn như thế, tác động đến như thế rộng động tĩnh, chẳng lẽ là một phương quy mô to lớn đại đạo dị tượng, hoặc đại đạo thiên thai ngay tại thành hình? Cái phương hướng này, tựa như là tiểu linh vực, hẳn là tiểu linh vực bên trong có cỡ lớn đại đạo dị tượng hoặc đại đạo thiên thai đang nổi lên. Không, không đúng, mãnh liệt như thế đại đạo chấn động, lại thêm kia cỗ tử kim sắc đại đạo khí vận hiển hóa, cái này, đây là không sai, đây tuyệt đối là có một phương thánh địa mở sinh ra dị tượng. Thánh địa mở, cái hướng kia là tiểu linh vực a. Vị kia thánh nhân sẽ ở tiểu linh vực như thế bẩn cùng địa khu mở thánh địa. Tại tiểu linh vực loại địa phương này mở thánh địa, không phải là cái nào đó tiểu tộc xuất thân thánh cảnh tu sĩ. Hừ, đối phương dù nói thế nào cũng là một tôn thánh cảnh tu sĩ, như thế nào chúng ta có thể nghị luận? Rất đúng, thánh cảnh phía dưới đều sâu kiến, chư vị vẫn là nói cẩn thận vi diệu. Rất hiển nhiên, bởi vì khoảng cách tiểu linh vực quá mức xa xôi, xung quanh các vực dị tộc tu sĩ cũng không có phát giác được vang vọng tiểu linh vực thiên địa đại đạo thanh âm. Vì vậy đối với cố này dị tượng xuất hiện, cùng Diệp Thanh Huyền thân phận suy đoán không ngừng. Bất quá, bọn hắn không phát hiện được tiểu linh vực vang vọng đại đạo thanh âm, cũng không đại biểu xung quanh tam đại thánh địa chi chủ cũng không phát hiện được tiểu linh vực vang vọng đất trời đại đạo thanh âm. Tiểu linh vực phương hướng chính đông, gần nhất phủ đồ tiểu vực bên trong, một tòa thánh vực đã phóng xạ phủ đồ tiểu vực gần 6 thành khu vực trong thánh địa. Một đạo đang ngồi xếp bằng, đóng chặt hai con ngươi tản mát ra vô biên đại đạo chấn động thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một cái lắc mình đi vào phù đồ tiểu vực trên không trung, ánh mắt nhìn chăm chú tiểu linh vực phương hướng, khẽ nhíu mày nói, đây là một phương nhân tộc thánh địa mở dị tượng. Chỉ có điều, nhân tộc vị này thánh cảnh cường giả vì sao lại lựa chọn tại tiểu linh vực mở thánh địa? Phù đồ tiểu vực bên trong tòa này thánh địa, chính là lệ thuộc vào thi quỷ tộc thánh địa một trong Thương Vân thánh địa. Mà đạo này làn ra phía trên lan tràn các loại bầm đen sắc đường vân, tản ra khí tức 10 phần âm trầm, mở tối thân ảnh. Chính là thi đồ thánh địa chi chủ thi quỷ Thương Vân. Thi quỷ Thương Vân trong ánh mắt mang theo một tia chần chờ lấp lóe sau một hồi, cuối cùng ánh mắt nhất định, hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn nói, nhân tộc thế mạnh, nếu như một tòa nhân tộc thánh địa tại tiểu linh vực thành công đặt chân, thế tất sẽ trở thành bản tọa sau này đại địch. Thú hồ, nhân tộc cùng quỷ tộc quan hệ cực kém, mà ta thi quỷ tộc lại lương tựa quỷ tộc Quỷ Nguyên đạo vực. Chỉ cần có thể thành công công hãm một tòa nhân tộc thánh địa, bản tọa tất nhiên có thể từ Quỷ Nguyên đạo vực được đến chỗ tốt nhất định. Bất luận từ phương diện nào tới nói, bản tọa cũng không thể ngồi nhìn phương này nhân tộc thánh địa tùy tiện tại tiểu linh vực bên trong đặt chân thành công. Nghĩ tới đây, thi quỷ Thương Vân mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Một giây sau, Thương Vân trong thánh địa một đám tiên quân, tiên vương, tiên đế cường giả liền đã thu đến thi quỷ Thương Vân lệnh triệu tập, bắt đầu cấp tốc từ phù đồ tiểu vực các nơi động viên hướng phía Thương Vân thánh địa đại bản doanh chạy đến. Cùng lúc đó, tiểu linh vực hướng chính nam nhỏ huyền vực nội, hai đạo uy nghiêm như ngục thân ảnh tuần tự hiện lên ở nhỏ huyền vực tây bắc hai cái phương hướng. Hiện thân về sau, cái này hai thân ảnh đầu tiên là vượt qua vô tận không gian lướt nhau, sau đó liền cùng nhau nhìn về phía tiểu linh vực phương hướng. Cái này hai thân ảnh chính là nhỏ huyền vực bên trong cùng tồn tại hai đại thánh địa chi chủ. Theo thứ tự là Phi Vũ tộc Vũ Tuyệt Thánh Địa chi chủ Vũ Tuyệt Thánh Nhân, cùng Sích Vân tộc Áng Mây Thánh Địa chi chủ Sích Thải Vân. Bất luận là Phi Vũ tộc Vũ Tuyệt Thánh Địa hay là Sích Vân tộc Áng Mây Thánh Địa, thánh vực đều vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ nhỏ bên vực 4 thành tả hữu khu vực. Mà Vũ Tuyệt Thánh Địa chi chủ cùng Áng Mây Thánh Địa chi chủ hai người thực lực trên cơ bản cũng là lực lượng ngang nhau. Bởi vậy Vũ Tuyệt Thánh Địa cùng Áng Mây Thánh Địa hai người ở giữa tạm thời cũng còn chưa đạt tới sinh tử tương hướng tình trạng. Tăng thêm thánh vực quyết trương cũng không phải là nhất định chỉ có thể ở một cái tiểu vực bên trong quyết trương. Coi như không có hoàn toàn chiếm cứ một cái tiểu vực, cũng đồng dạng có thể hướng phía xung quanh cái khác tiểu vực quyết trương. Lại thêm khoảng cách nhỏ bên vực không xa phủ đô tiểu vực bên trong còn có một tòa thực lực mạnh mẽ thi quỷ tộc thánh địa Thương Vân thánh địa nhìn chằm chằm. Cho nên cho dù Vũ Tuyệt thánh địa cùng Áng Mây thánh địa phân thuộc khác biệt chủng tộc, lại cùng chỗ một cái tiểu vực. Nhưng hai người ở giữa đồng dạng không có bộc phát đại quy mô chiến đấu ý tứ, ngược lại mơ hồ có chỗ liên hợp đối kháng Thương Vân thánh địa dấu hiệu. Mắt thấy tiểu linh vực phương hướng, Vũ Tuyệt Thánh Địa chi chủ Vũ Tuyệt Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói, một tòa nhân tộc thánh địa tại tiểu linh vực bên trong đặt chân, Áng Mây đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Áng Mây Thánh Địa chi chủ Sích Thải Vân là một tôn nữ thánh. Đang nghe Vũ Tuyệt Thánh Nhân cách không sau khi trao đổi, Áng Mây Thánh Địa chi chủ Sích Thải Vân vượng mi vậy một cái, không thèm để ý chút nào nói, bất luận là nhân tộc, vẫn là thi quỷ tộc phía sau quỷ tộc chúng ta đều không thể chơi bảo. Nhân tộc tôn này thánh cảnh tu sĩ mong muốn tại tiểu linh vực bên trong mở thánh địa, hai người chúng ta không cần nhúng tay trong đó. Cùng nói chúng ta hai đại thánh địa ra tay ác tòa này nhân tộc thánh địa, còn không bằng bỏ mặc đặt chân tiểu linh vực, cùng thi quỷ tộc Thương Vân thánh địa đối chọi gay gắt. Nghe vậy, Vũ Tuyệt Thánh Nhân cũng là khẽ bước cảm nói, đạo hữu lời ấy không sai, bản tọa cũng đang có ý này. Có 12 chí cao chủng tộc cộng đồng quyết định quy tắc tại. Các tộc danh ngạch phạm vi bên trong thánh địa mặc dù không cần lo lắng gặp chủng tộc khác cường giả lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là chỉ cần không cao hơn một cái đại cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là các đại thánh địa hoặc thánh cảnh cùng cấp độ ở giữa tranh phòng, lại là không nhận này che chở. Một tòa hôn nguyên cấp độ thánh địa hoặc là hôn nguyên thánh cảnh cấp độ tu sĩ, tại tao nội chủng tộc khác hôn nguyên cấp độ thánh địa hoặc hôn nguyên cường giả nhằm vào lúc, tự nhiên là có thể hướng cái khác cùng cấp độ thánh địa hoặc thánh cảnh cường giả nhờ giúp đỡ. Loại tình huống này, chủng tộc thế lực càng lớn, có thể nhờ giúp đỡ cùng cấp độ thánh địa cùng thánh cảnh tu sĩ tự nhiên là càng nhiều. Chỉ có điều, dưới tình huống bình thường không đến nguy cơ sinh tử. Các đại chủng tộc thánh địa hoặc một cái thánh cảnh tu sĩ đều sẽ không dễ dàng cầu trợ ở cái khác cùng cấp độ thánh địa hoặc thánh cảnh tu sĩ. Một là tránh cho thiếu nhân quả ân tình, hai là tránh cho mở rộng xung đột quy mô, dẫn phát quy mô càng lớn thánh cảnh đại chiến. Nhưng dù cho như thế, tại đối mặt chủng tộc thế lực mạnh hơn thánh địa hoặc thánh cảnh tu sĩ thời điểm, như không tất yếu, chủng tộc khác thánh địa hoặc thánh cảnh tu sĩ đa số đều sẽ không dễ dàng đi treo chọc những cái kia thượng vị chủng tộc xuất thân thánh địa hoặc thánh cảnh tu sĩ. Bởi vậy, Vũ Tuyệt Thánh Địa chi chủ Vũ Tuyệt Thánh Nhân cùng Áng Mây Thánh Địa chi chủ Sích Thải Vân hai người lựa chọn, ngược cũng hợp tình hợp lý. Cùng một thời gian, tiểu linh vực bên trong. Lúc này, tại tiểu linh vực khu vực hạch tâm trên không trung, một tôn cực kỳ to lớn, giống như một tôn tử kim cự nhân thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà tôn này tử kim cự nhân là từ Diệp Thanh Huyền mở thánh địa chỗ hạ xuống vô biên đại đạo khí vận hội tụ cô đọng mà thành. Tôn này tử kim sắc khí vận cự nhân gương mặt, diện mạo cùng Diệp Thanh Huyền không khác chút nào. Tại hỗn độn đại lục bên trong, các đại chủng tộc thánh địa, đạo vực, đạo giới hội tụ đại đạo khí vận ngưng tụ đại đạo khí vận đồ đằng. Cơ bản hình thái đều sẽ cùng các đại chủng tộc hình thái tương xứng hợp, mà hình dạng cũng biết cùng các đại thánh địa chi chủ, đạo vực chi chủ, đạo giới chi chủ giống nhau. Đương nhiên, tại đại đạo khí vận hoàn toàn ngưng tụ về sau, đại đạo khí vận biến thành khí vận đồ đằng hình thái cũng có thể nương theo khí vận chi chủ tâm niệm một lần nữa diễn hóa. Chờ mở thánh địa giáng lâm vô biên đại đạo khí vận hoàn toàn quy nhất, diễn hóa xuất cuối cùng khí vận đồ đằng về sau. Diệp Thanh Huyền cùng tôn này đại đạo khí vận đồ đằng ở giữa lập tức có một loại cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Cảm ứng được mối liên hệ này về sau, Diệp Thanh Huyền đã một lần nữa ngưng thực thân thể đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra. Một loại thiên nhân hợp nhất, cực kỳ đạm mạc thần sắc hiện lên ở Diệp Thanh Huyền khuôn mặt. Nhìn xuống tiểu linh vực phương thiên địa này, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động một chút. Trong khoảnh khắc, tiểu linh vực khu vực hạch tâm trung tâm nhất bộ phận thiên địa bắt đầu xảy ra long trời lở đất giống như biến hóa. Veng, veng, veng. Địa mạch cuộn cuộn, dãy núi cất cao, linh khí hóa dịch hình thành từng đầu trường hà lưu thông giữa thiên địa. Từng tòa tiên linh tú lệ cung vũ từ hư hóa thực, tọa lạc giữa thiên địa. Một bộ phận đứng sừng sững ở đại địa phía trên, một bộ phận thì là dựa theo độ cao khác nhau lơ lửng giữa thiên địa. Còn có một bộ phận ở đám mây chi đỉnh, hư thực giao thế ẩn vào tọa độ không gian bên trong. Giờ phút này, Diệp Thanh Huyền tựa như thiên địa chúa tể như thế, đối tiểu linh vực bên trong bộ phận thiên địa nắm giữ trước nay chưa từng có trưởng không quyền bính. Tại loại trạng thái này ra chi hạ, Diệp Thanh Huyền trước kia bày ra Hỗn Nguyên Thánh trận được đến Diệp Thanh Huyền tiến một bước cải tiến. Nhưng tòa này Hỗn Nguyên Thánh trận uy lực đạt đến no vốn có đỉnh phong. Quét mắt trùng điệp địa chướng, ngay ngắn trật tự xen vào nhau tại thiên địa các nơi cùng vũ của lạc. Diệp Thanh Huyền tạm thời thoát ly loại kia đạm mạc trạng thái, khẽ mỉm cười nói, từ nay về sau, đây chính là độc thuộc tại bản tọa Thanh Huyền Thánh địa. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền lời nói rơi xuống, Thanh Huyền Thánh địa lập tức lạc ấn tại tiểu linh vực phiến thiên địa này chỗ sâu. Mà tại vân đỉnh phía trên tầng cao nhất tòa kia như ẩn như hiện cung vũ tấm biển phía trên, cũng là đồng thời hiện ra Thanh Huyền Thánh điện bốn chữ lớn. Cùng lúc đó, tôn này tử kim sắc đại đạo khí vận cự nhân đồ đằng cũng dần dần ẩn vào Diệp Thanh Huyền Thánh địa trong đại bản doanh. Mảnh này cung vũ quần lạc mặc dù là Diệp Thanh Huyền chống giống cụ tượng đi ra, nhưng bởi vì có tiểu linh vực bộ phận đại đạo pháp tắc, cùng Diệp Thanh Huyền bố trí tòa kia Hỗn Nguyên Thánh trận gia trì, ít ra thánh cảnh phía dưới tu sĩ mong muốn phá hư, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Xem như Thanh Huyền Thánh địa đại bản doanh, tạm thời cũng là đủ. Chỉ có điều, loại này chống rông cụ hiện cỡ lớn cung vũ quần lạc sẽ một mực liên lụy Thanh Huyền Thánh địa cùng Hỗn Nguyên Thánh trận một phần lực lượng. Bây giờ thánh cảnh tài nguyên cũng đủ, Thanh Huyền Thánh địa đại bản doanh chỉ có thể như thế duy trì. Cái khác, chỉ có thể chờ tới về sau thánh địa tài nguyên dồi dào về sau lại nói. Chờ Thanh Huyền Thánh địa thành công đặt chân, có thể thu hết tới ổn định tài nguyên về sau. Hán thế tất yếu thu thập càng nhiều cơ sở tài nguyên bổ sung Thanh Huyền Thánh địa đại bản doanh cung vũ quần lạc. Nhường Thanh Huyền Thánh địa cùng Hỗn Nguyên Thánh trận bộ phận kia lực lượng được đến phong thích. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền hơi cảm ứng một phen chính mình thánh vực phạm vi bao phủ, trong miệng tự lẩm bẩm, đại khái bao phủ tiểu linh vực 1/4 khu vực sao? Chương 900, Thánh địa tăng phúc gia trì, kích hoạt Thái Nguyên Thánh địa chương 900, Thánh địa tăng phúc gia trì, kích hoạt Thái Nguyên Thánh địa đại khái bao phủ tiểu linh vực 1/4 khu vực sao? Không sai, mặc dù Diệp Thanh Huyền bố trí Hỗn Nguyên Thánh trận bèn bèn chỉ bao phủ tiểu linh vực một diện tích. Diệp Thanh Huyền cụ hiện Thanh Huyền Thánh địa đại bản doanh kia một mảnh cung vũ quân lạc càng là chỉ chiếm cứ tiểu linh vực khu vực hạch tâm một nhỏ bộ phận khu vực. nhưng là Diệp Thanh Huyền Thánh vực bao phủ thực tế phạm vi, cũng là dùng tiểu linh vực khu vực hạch tâm làm trung tâm, chiếm cứ tiểu linh vực hai thành có thừa, không đủ ba thành lớn nhỏ khu vực. Chỉ cần là tại khu vực này bên trong, Diệp Thanh Huyền liền đều có thể có được Thanh Huyền Thánh địa chiến lực gia trì cùng tốc độ tu luyện tăng phúc. Cẩn thận cảm ứng một phen thánh địa đối tự thân gia trì sau, Diệp Thanh Huyền trên mặt không khỏi khẽ mỉm cười nói, quả nhiên, bất luận là chiến lực vẫn là tốc độ tu luyện đều là gấp đôi gia trì tăng phúc. Không sai, mở thánh địa sau khi thành công, thánh địa chi chủ chiến lực cùng tốc độ tu luyện đều có thể tại bốn có trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là chiến lực gia trì gấp đôi, không chỉ có riêng là cơ sở chiến lực gấp đôi. Nếu như thánh địa chi chủ thi triển tự thân trước thiên đại thần thông, có khả năng bộc phát uy lực đồng dạng có thể tăng lên gấp đôi. Đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói, gấp đôi chiến lực tăng lên đã là cực kỳ to lớn tăng phúc. Hơn nữa thánh địa đối thánh địa chi chủ cái này gia trì, dưới đại bộ phận tình huống trên cơ bản đều là cố định tại gấp đôi. Theo thánh địa chi chủ tu vi không ngừng tăng lên, thánh địa không ngừng quyết trương, thánh địa đối thánh địa chi chủ gia trì cường độ tất nhiên sẽ tăng cường. Nhưng là thánh địa chi chủ đại đạo tu vi tăng lên đồng thời, chiến lực gia trì độ khó cũng biết không ngừng tăng lên. Bởi vậy, tại thánh địa chi chủ tu vi không ngừng tăng lên, thánh địa không ngừng khuyết trương đồng thời, thánh địa đối thánh địa chi chủ tu vi tăng phúc trên cơ bản đều là cố định gấp đôi, mà tốc độ tu luyện cũng giống như thế. Liên như là Diệp Thanh Huyền, hắn lúc này cơ sở đại đạo tu vi tổng cộng là 72 đầu đại đạo pháp tắc, vận dụng tạm thời vẹn vẹn dung hợp 21 đầu đại đạo pháp tắc, đại đạo huyền ảo trưởng khống trình độ chỉ là hai thành trước thiên đại thần thông giới lúc. Diệp Thanh Huyền có khả năng bộc phát đỉnh phong chiến lực, thì tương đương với một tôn đại đạo tu vi tại 93 đầu thánh cảnh tu sĩ cơ sở chiến lực. Nhưng mở thánh địa về sau, Diệp Thanh Huyền tại Thanh Huyền Thánh Địa thánh vực bao phủ khu vực bên trong, hắn có khả năng bộc phát cơ sở chiến lực thì tương đương với một tôn đại đạo tu vi tại 144 đầu đại đạo pháp tắc thánh cảnh tu sĩ cơ sở chiến lực. Mà thi triển trước thiên đại thần thông giới sau, hắn có khả năng bộc phát đỉnh phong chiến lực thì tương đương với một tôn đại đạo tu vi tại 186 đầu đại đạo pháp tắc thánh cảnh tu sĩ cơ sở chiến lực. Đây cũng là vì cái gì tại thực lực sai biệt không có to lớn cách xa dưới tình huống, một tôn thánh địa chi chủ sẽ không dễ dàng đặt chân mặt khác một tôn đối địch thánh địa chi chủ thánh địa khu vực nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, trình độ này chiến lực còn thiếu rất nhiều. Cảm ứng được tự thân mượn nhờ thánh vực trưởng khống tiểu linh vực bộ phận thiên địa quyền hành, đối tự thân chiến lực gia trì sau, Diệp Thanh Huyền sắc mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn lúc này nắm trong tay chiến lực, coi như được đến thánh địa tăng phúc về sau dường như cũng xa xa không cách nào trấn nhiếp thi quỷ tộc tôn này thánh địa chi chủ, mà muốn đem Thanh Huyền thánh địa có khả năng buộc phát đặt chân chi chiến hạn định tại thánh cảnh phía dưới. Vậy hắn tự thân tại thánh vực bên trong, ít nhất cũng phải nắm giữ cùng xâm lấn thánh cảnh cường giả sơ bộ chống lại thực lực mới được. Ít ra tự thân chiến lực không thể chênh lệch đối phương quá xa, không thể để cho đối phương nhìn thấy có thể tùy tiện đánh tan Thanh Huyền thánh địa hy vọng. Nhưng theo lúc trước hắn dò xét, thi quỷ tộc tôn này thánh địa chi chủ đại đạo tu vi hẳn là tại 230 nói đại đạo pháp tắc tả hữu. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương có hay không lĩnh hội độc thuộc về mình trước thiên đại thần thông, có lẽ có không có tu luyện cái khác đại thần thông truyền thừa. Trên lệch to lớn như thế, hắn đối mặt thi quỷ tộc tôn này thánh địa chi chủ lúc mặc dù không đến mức dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đánh lâu. Coi như Diệp Thanh Huyền còn có một đạo Hỗn Nguyên Thánh trận tương trợ cũng giống như vậy. Dù sao Diệp Thanh Huyền bố trí Hỗn Nguyên Thánh trận, nội tình vẫn là quá yếu một chút. Đương nhiên, cùng là Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ tu sĩ, lại là tại hắn Thanh Huyền Thánh địa sân nhà. Đối phương mong muốn hoàn toàn chém giết Diệp Thanh Huyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ khi nào thật không cách nào trấn nhiếp đối phương, cho đối phương nhìn thấy hoàn toàn xóa đi Thanh Huyền Thánh địa hy vọng. Vậy đối phương tất nhiên sẽ tự mình ra sân, sẽ không lại lấy thánh cảnh phía dưới chiến lược thăm dò. Đến lúc đó coi như cuối cùng đối phương đánh lâu không xong rút lui, cũng sẽ cho mới thành lập Thanh Huyền Thánh địa lưu lại trọng thương khó tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn nhất định phải có đầy đủ chiến lược trấn nhiếp đối phương mới được, hay là làm cho đối phương nhìn không thấu hư thực sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất quá, tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm có chút khép kín hai con ngươi. Đám chìm tâm thần tại tiểu linh vực thiên địa quyền hành bên trong, cẩn thận cảm thụ được chính mình Thanh Huyền Thánh địa bộ phận này thiên địa lực khống chế. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên, tại mở thánh địa, nắm trong tay tiểu linh vực bộ phận thiên địa quyền hành về sau, ta không chỉ chiến lược được đến trên phạm vi lớn tăng phúc, trước đó một chút không cách nào làm được chuyện, tại Thanh Huyền Thánh địa bên trong đồng dạng có thể làm được. Cũng tỉ như, ta trận đạo tạo nghệ. Không sai, tại nắm trong tay tiểu linh vực bộ phận thiên địa quyền hành về sau, Diệp Thanh Huyền tại tiểu linh vực bên trong bị đại đạo áp chế không chỉ có chỗ yếu bớt. Ngay tiếp theo đối thánh vực bao phủ khu vực bộ phận kia thiên địa năng lực trưởng khống cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Tại đối bộ phận này thiên địa lực độ trưởng khống tăng lên trên diện rộng sau, hắn tại bên trong vùng thế giới này bảy trận năng lực, tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nếu như đổi lại trước đó, hắn mong muốn trực tiếp cải tạo thiên địa đại đạo vận chuyển hoàn cảnh, dẫn dắt đại lượng đại đạo pháp tắc bảy trận sẽ 10 phần gian nan. Hơn nữa thành trận cần thiết thời gian cũng cần thật lâu, bởi vậy lúc trước hắn bố trí Hỗn Nguyên Thánh trận lúc, bởi vì thời gian cũng không sung túc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy đại lượng tiên thiên chí bảo cùng một cái hỗn độn linh bảo bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc bổ sung dựng đại trận cần thiết đại đạo pháp tắc. Trong thời gian ngắn nhất bố trí Hỗn Nguyên Thánh trận. Nhưng bây giờ trưởng khống tiểu linh vực bộ phận thiên địa quyền hành về sau, tại Thanh Huyền Thánh địa bên trong cải biến thiên địa đại đạo cục bộ vận chuyển hoàn cảnh, dẫn dắt một bộ phận đại đạo pháp tắc bố trí xuống Hỗn Nguyên Thánh trận. Đối với Diệp Thanh Huyền tới nói cũng không phải là một cái chuyện quá khó khăn. Thú hổ. Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng hơi động trước người hiện ra hai kiện hỗn độn linh bảo. Trong đó một kiện là Diệp Thanh Huyền trước đó tại Hỗn Độn Đại Lục du lịch lúc thu hoạch một món khác Hỗn Độn Linh Bảo Thiên Hồn Bình. một món khác thì là Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Thú hồ, nếu như ta có thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ cùng Hỗn Độn Linh Bảo Thiên Hồn Bình tạm thời dung nhập Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận hệ thống bên trong, vậy ta Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận uy lực tất nhiên tăng vọt. Dù sao Hỗn Độn Linh Bảo Thiên Hồn Bình mặc dù vẹn vẹn chỉ dựng dục 6 loại đại đạo pháp tắc, nhưng xem như Diệp Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo, thế giới đồ bên trong thế nhưng là cùng Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi nhất trí, đồng dạng dựng dục 72 đầu đại đạo pháp tắc. Đến lúc đó lại thay đổi Thanh Huyền Thánh Địa bên trong cục bộ thiên địa đại đạo vận chuyển hoàn cảnh, dẫn dắt tiểu linh vực giữa thiên địa bộ phận đại đạo pháp tắc dung nhập Hỗn Nguyên Thánh Trận hệ thống bên trong. Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận các phương diện nội tình tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó có cường đại Hỗn Nguyên Thánh Trận tương trợ, coi như thi quỷ tộc tôn này thánh địa chi chủ tự mình ra sân, hắn cũng có thể chống lại đối phương xâm lấn, đem đối phương cự tại Thanh Huyền Thánh Địa bên ngoài. Chỉ có điều, để lại cho ta thời gian sợ là không nhiều lắm. Nói, Diệp Thanh Huyền ánh mắt sâu kín ngắm nhìn một cái phù đồ tiểu vực vị trí. Lúc này Thanh Huyền Thánh Địa càng khôn chưa định, Diệp Thanh Huyền tạm thời cũng không có đem thân nhân của mình cùng dưới trướng an trí tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong ý nghĩ. Tất cả cũng chờ vượt qua Thanh Huyền Thánh Địa lúc đầu nguy cơ lại nói, mặc dù Diệp Thanh Huyền cũng không xác định cổ nguy cơ này đến tận cùng có thể bộc phát hay không, nhưng để phòng vạn nhất, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền trong miệng nhẹ giọng nói, mặc dù lấy sắp xếp của ta tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lý do an toàn vẫn là mời một tôn ngoại viện cho thỏa đáng. Ngược lại đã thiếu một cái nhân quả ân tình, cần là đối phương ra tay một lần, cùng lắm thì lại thiếu một cái nhân quả ân tình. Nói, Diệp Thanh Huyền lấy ra chính mình Thái Nguyên Thánh Lệnh, lúc này phát ra ngoài một đạo cầu viện tin tức. Diệp Thanh Huyền phi thăng Hỗn Độn Đại Lục đã gần trăm vạn năm tuế nguyệt, kết bạn Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ cường giả vẹn vẹn chỉ có 4 tôn. Theo thứ tự là Sao Trời Thánh Địa Chi Chủ Tinh Thần Thánh Nhân, Thương Vân Thánh Địa Chi Chủ Bạch Thương Vân, Mục Viêm Thánh Địa Chi Chủ Mục Nghiêm, Tử Hà Thánh Địa Chi Chủ Vân Yên Hà. Trong đó, Bạch Thương Vân, Mục Nghiêm, Vân Yên Hà 3 tôn Hỗn Nguyên Thánh cảnh là Diệp Thanh Huyền trước đó không lâu tại Thái Nguyên Đạo Điện Chiến Binh Điện bên trong kết bạn. Mà Sao Trời Thánh Địa Chi Chủ Tinh Thần Thánh Nhân thì là Diệp Thanh Huyền phi thăng thời điểm kết bạn. Lúc ấy Diệp Thanh Huyền phi thăng tiếp dẫn quảng trường, chính là Sao Trời Thánh Địa tiếp dẫn quảng trường. Dựa theo nhân tộc nội bộ quy định, xem như thánh cảnh phi thăng giả, hắn tại phi thăng thời điểm liền trực tiếp thiếu Sao Trời Thánh Địa một cái nhân quả, cần là đối phương miễn phí ra tay một lần. Mà lần này Diệp Thanh Huyền cầu viện đối tượng cũng đồng dạng là Tinh Thần Thánh Nhân. Cho Tinh Thần Thánh Nhân phát đi một đạo cầu viện tin tức, giải thích rõ hắn tình huống bên này sau, Diệp Thanh Huyền vung tay lên, lại lấy ra một tòa bia đá. Mà tấm bia đá này phía trên thình lình khắc rõ Thái Nguyên hai cái đại đạo chi văn, chính là lúc trước Thái Nguyên Đạo Điện Điện Chủ Huyền Thánh ban cho Diệp Thanh Huyền, đại biểu cho một cái thánh địa danh ngạch Thái Nguyên Thánh Địa, là thời điểm kích hoạt Thái Nguyên Thánh Địa. Nói xong, Diệp Thanh Huyền lấy Thanh Huyền Thánh Địa Thánh Vực Chi Lực quán thâu tới Thái Nguyên Thánh Địa bên trong. Thánh Vực Chi Lực là pha tạp Thánh Địa Chi Chủ Thánh Nguyên Thiên Địa Đại Đạo Chi Lực, cũng là kích hoạt Thái Nguyên Thánh Địa mấu chốt lực lượng. Ông, ông, ông. Khi lấy được Thanh Huyền Thánh Địa Thánh Vực Chi Lực quán thâu sau, Diệp Thanh Huyền trước người Thái Nguyên Thánh Địa bỗng nhiên khẽ run lên. Thấy Thái Nguyên Thánh Địa sắp bị kích hoạt, Diệp Thanh Huyền lúc này vung tay lên, trước người hắn Thái Nguyên Thánh Địa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng trốn vào vân đỉnh phía trên Thanh Huyền Thánh Địa bên trong. Sau đó Diệp Thanh Huyền thân hình có chút lấp lóe, đồng dạng tiến vào Thanh Huyền Thánh Điện bên trong. Chỉ thấy lúc này Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đại điện chỗ sâu, Thái Nguyên Thánh Bia đã hoàn toàn bị kích hoạt, một cỗ độc thuộc tại Thái Nguyên đạo vực đại đạo khí cơ quấn quanh ở Thái Nguyên Thánh Bia phía trên. Mà Thái Nguyên Thánh Bia trước đó, lúc này đang có một đạo không gian môn hộ ngay tại chậm rãi thành hình. Trong đó, Thái Nguyên Thánh Bia bên trên quấn quanh cỗ này Thái Nguyên đạo vực đại đạo khí cơ, liền đại biểu cho Thái Nguyên đạo vực dưới trướng một cái thánh địa danh ngạch. Nắm giữ cỗ này đại đạo khí cơ tồn tại thánh địa, liền chịu Hỗn Độn Đại Lục thánh địa quy tắc chế trở. Mà Thái Nguyên Thánh Bia trước đó ngay tại thành hình cái kia đạo không gian môn hộ, chính là Thanh Huyền Thánh Địa kết nối Thái Nguyên Đạo Điện truyền tống quảng trường truyền tống môn. Tại Thanh Huyền Thánh Địa truyền tống môn bắt đầu thành hình đồng thời, ở xa Thái Nguyên Đạo Điện truyền tống trong quảng trường, thiên cấp hỗn độn vực cổ một giới vực huyền hỏa đại vực truyền tống khu vực trong, đồng dạng đang có một đạo truyền tống môn ngay tại chậm rãi thành hình. Mà tại đạo này truyền tống môn phía trên, thì là hiện lên tiểu linh vực Thanh Huyền Thánh Địa vài cái chữ to. Chỉ có điều, dựa theo Thái Nguyên Đạo vực bên trong quy tắc, tòa này truyền tống môn chính là Thanh Huyền Thánh Địa sở hữu tư nhân truyền tống môn. Có thể hay không tiến hành truyền tống nhất định phải đạt được Thanh Huyền Thánh Địa chi chủ Diệp Thanh Huyền cho phép mới được. Không chỉ có như thế, tại Thái Nguyên Thánh Bia bị kích hoạt một phút này, Diệp Thanh Huyền Thái Nguyên Thánh lệnh bên trong cũng trong cùng một lúc nhiều hơn 3000 vạn nhân tộc công vân. Cái này 3000 vạn nhân tộc công vân chính là Thái Nguyên đạo vực đối dưới trướng thánh địa mở người cơ sở ban thưởng. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Huyền Thái Nguyên Thánh lệnh bên trong còn ngoài định mức nhiều hơn một cái xếp hạng bảng danh sách. Cái bài danh này bảng danh sách chính là Thái Nguyên đạo vực dưới trướng thánh địa xếp hạng bảng danh sách. Chỉ có điều lúc này Diệp Thanh Huyền cũng không có tâm tư đi chú ý bảng danh sách này. Tại kích hoạt Thái Nguyên Thánh Địa về sau, Diệp Thanh Huyền đánh giá một cái trước người lơ lửng thế giới đồ cùng thiên hồn bình về sau, liền đem tự thân đắm chìm tâm thần tại tiểu linh vực thiên địa quyền hành bên trong, chuẩn bị một lần nữa cải tạo, tăng lên Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận. Bèn, bèn, bèn. Trong lúc nhất thời, tiểu linh vực khu vực hạch tâm bên trong đại đạo mênh mình. Mặc dù thiên địa hoàn cảnh mặt ngoài cũng không có xảy ra cải biến cực lớn, nhưng là trong đó đại đạo pháp tắc vận chuyển lại tại xảy ra thay đổi cực lớn. Hơn nữa từng đạo đại đạo trận văn bị Diệp Thanh Huyền đánh vào thế giới đồ cùng thiên hồn trong bình, tốc độ muốn so Diệp Thanh Huyền mở thánh địa trước đó mau hơn không ít. Cùng một thời gian, ngay tại Diệp Thanh Huyền bắt đầu tăng lên Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận thời điểm, khoảng cách tiên cực hỗn độn vực cực xa sao trời trong thánh địa, Nguyên bản ngay tại lĩnh hội đại đạo pháp tắc tinh thần thánh nhân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một sợi thần thức dò vào chính mình Thái Huyền Thánh lệnh bên trong. Ừm. Hóa ra là Thanh Huyền đạo hữu cầu viện tin tức sao? Chỉ chớp mắt đã là trăm vạn năm tuế nguyệt sắp trôi qua sao? Thanh Huyền đạo hữu thánh địa cũng đã thành công mở ra. Một tôn khả năng đột kích thi quỷ tộc thánh địa chi chủ, đại đạo tu vi đại khái tại 230 nói đại đạo pháp tắc. Còn có hai tôn đại đạo tu vi tại 200 nói đại đạo pháp tắc phía dưới thánh địa chi chủ, bất quá tỷ lệ lớn sẽ không xâm lấn Thanh Huyền thánh địa. Chỉ cần bản thánh tại Thanh Huyền thánh địa tọa trấn ngàn năm tuế nguyệt sao? Thần thức xem lấy Diệp Thanh Huyền phát tới tin tức. Tinh thần thánh nhân trầm ngâm một lát sau, liền mỉm cười bước cằm nói, "Thanh Huyền đạo hữu tiềm lực phi phàm, hắn nhân quả ân tình không phải dung sai qua. Thú hồ, vẹn vẹn chỉ cần tọa trấn ngàn năm tuế nguyệt, hơn nữa lại không cần bốc lên cái gì phong hiểm, bản thánh tự nhiên không có lý do cự tuyệt." Nói, tinh thần thánh nhân bản thể liền dần dần biến mất không thấy.